Chương 1330. Huyền phách thép tinh, nắc. Chương 1330. Huyền phách thép tinh, nắc. Hình trưởng lão khen ngợi gật đầu, tham gia người tham gia khảo hạch, cho biết tên họ, sát hạch thành tích, tự có Lý Ngạn ghi chép. Rõ. Thanh niên áo bào đen chắp tay, cao giọng nói, "Vãn bối Chu Thanh Mây, đến từ Thịnh Tiên Hoàng Triều." Hình trưởng lão nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, "Tốt, bắt đầu đi." Chu Thanh Mây hít sâu một hơi, thôi động mệnh hồn lực lượng. Lập tức, kim quang hiện hiện, sáng lạn như ban ngày. Kim quang hóa thành một tôn nộ mục kim cương, phát ra gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Mọi người đều lạ giật mình. Địa giai tam phẩm thần quyền kim cương mệnh hồn. Nhưng vào lúc này, nộ mục kim cương đấm ra một quyền, hung hăng nện xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại địa rung nhẹ. Đợi nộ mục kim cương tán đi, huyền phách thép tinh phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt quyền ấn. Hình trưởng lão trong mắt chứa khen ngợi, cười nói, "Không sai, là mầm mống tốt. Kể từ hôm nay, ngươi chính là Xích Lôi Minh đệ tử." Chu Thanh Mây mừng rỡ, chắp tay nói, "Đa tạ hình trưởng lão." Dứt lời, hắn quay người trở lại trong đám người, khinh miệt tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên thân quét qua. Diệp Tinh Hà không hề hay biết, thầm nghĩ trong lòng, này huyền phách thép tinh chỉ đến như thế, địa giai tam phẩm mệnh hồn liền có thể tại trên đó lưu lại quyền ấn. Nếu ta toàn lực mà làm, đánh xuyên huyền phách thép tinh như lấy đồ trong túi. Chu Thanh Mây gặp hắn yên lặng không nói, trong lòng không vui, thử lạnh một tiếng, "Diệp Tinh Hà, ngươi không phải muốn bắt tên thứ nhất sao? Không bằng ngươi bên trên đến thử xem." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhìn về phía hình trưởng lão, cười hỏi, "Không biết này huyền phách thép tinh còn có mấy khối? Ta đánh nát này một khối, các ngươi nhưng là không còn đến so." Hình trưởng lão hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, "Này nhanh huyền phách thép tinh đã là Xích Lôi Minh cuối cùng một khối, nhưng chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, vọng muốn đánh nát huyền phách thép tinh, đơn giản hài hước." Lời vừa nói ra, mọi người cười vang. Chu Thanh Mây cũng là khinh thường giễu cợt, "Ta xem ngươi chính là không dám." Miệng đầy nói láo không nói, càng là nhát như chuột. "Diệp Tinh Hà, ngươi xứng tiến vào Xích Lôi Minh sao?" Hèn mạn. Vân Thanh Hàn đột nhiên giận dữ, trong cơ thể thần cương tuôn ra, muốn xuất thủ. Hình trưởng lao ánh mắt phát lạnh, hét lớn, "Cản rỡ. Ngươi còn muốn ở trước mặt ta ra tay không thành? Coi như ngươi là sát hoạch người thứ ba, ta cũng có tư cách đưa ngươi trục xuất Xích Lôi Minh." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, "Nhị ca, không cần thiết xúc động." Vân Thanh Hàn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nộ khí khó bình. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà cử động lần này rơi trong mắt mọi người, tất nhiên là coi là Diệp Tinh Hà sợ. Mọi người đối với hắn chỉ trỏ, lại là một hồi cười vang. Diệp Tinh Hà chậm thả mọi người một vòng, cao giọng nói, "Đã các ngươi nhất định phải ta ra tay, ta đây liền cho ngươi xem một chút, cái gì là khoảng cách." Một đám bùn lầy ở giữa sâu kiến, lại xem trong mây đại bảng chi thực lực. Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra đám người, đứng tại huyền phách thép tinh trước. Tâm niệm vừa động, mệnh hồn rung mạnh. Trong khoảnh khắc, 10 đạo sáng chói thần quang phóng lên tận trời. Mỗi một vệ thần quang bên trong, chính là một đạo mệnh hồn. Diệp Tinh Hà chẳng qua là thôi động tinh thuần mệnh hồn lực lượng, cũng không nhường mệnh hồn theo thứ tự hiện hiện. Bằng không, 10 đạo mệnh hồn quá mức kinh người, khó tránh khỏi bị người đố kỵ, tối hạ sát thủ. Mệnh hồn lực lượng, quấy vân hải, tạo nên vòng vòng gợn sóng. Sau đó, 10 đạo hào quang long ánh, hợp lại là một, hóa thành quyền giáp. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường kịch liệt chấn động. Huyền phách thép tinh bên trong, bắn ra lóa mắt ánh bạc, phóng lên tận trời. Vết rách như mạng nhện, phi tốc lan tràn. Oeng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, huyền phách thép tinh ầm ầm phá toái, tứ tán bay tán loạn. Hình trưởng lão hai mắt trừng trừng, không dám tin. Huyền phách thép tinh, nắc. Mọi người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin. Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, cười nhạt một tiếng nói, "Huyền phách thép tinh đã vỡ, chỉ sợ về sau sát hạch, còn cần hình trưởng lão tìm phương pháp khác." Hình trưởng lão nghe vậy, vừa sợ vừa giận. Làm sao nộ khí hùng bên trong tuần, lại là không chỗ biểu đạt. Tiểu tử này, vậy mà thật có thể đánh vỡ huyền phách thép tinh. Bây giờ thép tinh đã vỡ, về sau sát hạch lại nên như thế nào tiến hành? Nhưng vào lúc này, một tên Xích Lôi Minh đệ tử đạp không tới, đi tới hình trưởng lão trước người, chắp tay nói, "Hình trưởng lão, Tiêu Mây Minh Nam Cung trưởng lão cầu kiến." "Nam Cung trưởng lão?" Hình trưởng lão một mặt kinh ngạc, chặn lại nói, "Mau mời." Xích Lôi Minh đệ tử vội vàng trở về mà đi. Mấy tức về sau, chỉ nghe cười to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Hình cũng thật sự là rất lâu không thấy. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Nam Cung Huyền Đạm không tới, ý cười đầy mặt. Hình cũng mặt lộ vẻ cung kính nụ cười, nhanh chân đón lấy. "Nam Cung trưởng lão, không biết là ngọn gió nào, nắm ngài thổi tới." Nam Cung Huyền chậm rãi rơi xuống đất, cười nói, "Trong lúc rảnh rỗi, liền tới Xích Lôi Minh nhìn một chút ngươi. Nói đến, ngươi ta ở giữa, cũng có 4-5 năm không thấy đi." Nói chuyện thời điểm, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đáy mắt lóe lên một vẻ xâm nhiên sắc cơ. Cảm nhận được cỗ này sắc cơ, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong lòng cười lạnh, nguyên lai là hướng về phía ta tới. Hình cũng hồn nhiên không biết, thu sủng nhược kinh, có thể bị Nam Cung Triệu lao quản niệm, thật sự là vinh hạnh. Chỉ bất quá, hắn ngừng nói, mặt lộ vẻ khó xử. Nam Cung Huyền nghi ngờ nói, có thể là xảy ra chuyện gì? Hình cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, nói ra, liền là tiểu tử này, hủy ta Xích Lôi Minh trí bảo, huyền phách thép tinh. Mới vừa cái kia 10 đạo quan mang, như tất cả đều là mệnh hồn, hắn chẳng phải là có được 10 đạo mệnh hồn? Xin hỏi toàn bộ Thông Thiên Phong bên trong, ai có thể có nhiều như vậy mệnh hồn? Hắn khẳng định là gian lận. Mọi người nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, hắn liền là gian lận. 10 đạo mệnh hồn, chỉ bằng hắn không quan trọng nửa bước thần hải cảnh, làm sao có thể có được? Như thế gian lận người, sao xứng lưu tại Thông Thiên Phong lên? Các ngươi, Vân Thanh Hàn cùng Vu Thanh Huyền hai người đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ, tức giận căm phẫn. Nam Cung Huyền cười lạnh một tiếng, "Này Diệp Tinh Hà, lúc trước thân mang Phệ Hồn Thiên Ma Khải đạp vào gió hồn tuyết bích, ta liền hoài nghi hắn lừa gạt. Bây giờ xem ra, hắn này mười đạo mệnh hồn, nhất định là giả tạo không thể nghi ngờ." Hình cũng trọng trọng gật đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, "Không sai. Nam Cung trưởng lão có thể là trăm minh bên trong, bài danh vị thứ ba, Tiêu Mây Minh trưởng lão. Nếu không phải có hôm nay, Nam Cung trưởng lão vạch trần này tạp chủng hoang luôn, chúng ta sợ là phải bị mơ mơ màng màng. Người tới, nắm này lừa gạt tạp chủng, cho ta vứt xuống thông thiên phong." Vừa dứt lời, hơn 10 người xích lôi minh chấp sự chen chúc tới. Khí thế của nó phảng phất giống như sơn nhạc nguy nga, ầm ầm ép hạ. Diệp Tinh Hà nhíu mày mặc cho khí thế áp chế, đổ sổ bất động. Hắn ngạo nghễ cười to, "Vô chi sâu kiến, cũng xứng nói thiên. Liên bởi vì ta người mang 10 đạo mệnh hồn, siêu thoát lẽ thường, liền muốn giết ta." Nam Cung Huyền ánh mắt hung ác, quát, "Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Chỉ bằng ngươi phê vật này, sao xứng có được 10 đạo mệnh hồn? Lừa đời lấy tiếng hạng người, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe vậy, một đám xích lôi minh chấp sự, thần cương vân ra, muốn xuất thủ. Chương 1331, rung động. 10 đạo địa giai mệnh hồn. Chương 1331, rung động. 10 đạo địa giai mệnh hồn. Vu Thanh Huyền quát lạnh một tiếng, "Ta xem ai dám động thủ." Vu Thanh Huyền cùng Vân Thanh Hàn hai người cùng nhau bước ra một bước, ngăn ở Diệp Tinh Hà trước người, trong mắt đều là dứt khoát chi sắc. Vân Thanh Hàn cũng là ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Muốn động Diệp Tinh Hà, trừ phi theo thi thể của chúng ta bên trên bước qua đi." Hình cũng đứng mày, đông cảm giác khó giải quyết, quát, "Đã như vậy, ta liền thành toán các ngươi, cùng chết đi." Nam Cung Huyền thôi động thần cương, khí thế bảng bạc cầm âm bay lên. Ngưng thế là thật, khí thế như sơn nhạc treo ngược, hung hăng nghiền ép tại ba người trên thân. Vu Thanh Huyền hai người đều là thân thể chìm xuống, quỳ một chân trên đất. Khí thế chi trầm trọng, ép tới hai người phun ra một ngụm máu tươi, đã là bản thân bị trọng thương. Diệp Tinh Hà cũng là hai đầu gối bối lượng, trong cơ thể xương cốt khanh khách rung động, thống khổ không thể tả. Nhưng hắn ánh mắt kiên nghị, không sợ hai chút nào chi ý Nam Cung lão cẩu muốn giết ta. Bằng ngươi cũng xứng. Trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, đây là cái gì? Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái biên kia hắc kim giao nhau lệnh bài, lập tức xuất hiện trong tay. Thấy này lệnh bài, Nam Cung Huyền cùng Hình cũng hai người, sắc mặt đều biến. Đây là Xích Lôi Minh Thái Thượng lệnh bài. Hắc kim giao nhau, chẳng lẽ là? Hình cũng lên tiếng kinh hô, ngươi lại có? Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Nam Cung Huyền trong mắt sát ý tăng vọt, thầm nghĩ, tiểu tử này lại có văn Thái Thượng lệnh bài, như hôm nay không giết hắn, ngày sau liền lại không có cơ hội. Nhận ra lệnh bài này, chỉ có Hình cũng một người. Nếu ta lúc này giết hắn, coi như văn Thái Thượng trách tội xuống, há dám cùng ta Tiêu Mây Minh là địch. Nghĩ tới đây, hắn phẫn nộ hét lớn, hôm nay coi như là Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời còn chưa dứt, Nam Cung Huyền đống nhiên nhích người, một trường vung ra. Hắn trên lòng bàn tay, hắc quang mãnh liệt, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà ánh mắt run lên, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu, lại còn muốn giết ta. Hắn điên cuồng thôi động tinh thần bá vương thể, lấp lánh tinh quang hội tụ thành một mặt tấm chắn, cản trước người. Tinh thần bá vương thể thần thông, ngưng quang. Nam Cung Huyền giữ tợn cười to, Diệp Tinh Hà, mặc cho ngươi có cỡ nào yêu nghiệt thiên phú, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong lòng bàn tay thần cương càng thêm sáng ngời, trong nháy mắt đánh nát tinh thần tâm chán, hướng Diệp Tinh Hà tim đánh tới. Nếu là bị đánh trúng, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hèn mạn. Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang tận mây xanh, một cỗ bàng bạc chi thế tùy theo tới, ầm ầm hạ xuống. Nam Cung Huyền sắc mặt đột biến, trong nháy mắt bị cỗ khí thế này áp chế, hai đầu gối hung hăng nện trên mặt đất. Ầm. Cái quỳ này, hai đầu gối vỡ vụn, máu tươi chảy ngang. Chân của ta. Nam Cung Huyền kêu thảm một tiếng, cố nén đau nhức, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời, một tên thanh sơn lão giả đạp không tới. Khí thế mạnh, quay đến Vân Hải bốc lên, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Xích Lôi Minh. Thấy này lão giả, Nam Cung Huyền run sợ thất sắc. Văn Thái Thượng. Trên không trung, Văn Thừa Nghiệp ngạo nghễ mà đứng, trong mắt hàn mang lẫm liệt, lạnh lùng nói, "Nam Cung Huyền, ngươi dám động lao phu ân nhân, thật sự là thật là lớn gan chó." Tiếng quát chưa tán đi, khí thế bảng bạc lại lần nữa tăng vọt. Nam Cung Huyền hai cái bắt đuổi, cũng bị cố khí thế này sinh sinh nghiền nát, đau thấu tim gan. Sống chết trước mắt, Nam Cung Huyền hoảng sợ giống to, "Văn Thái Thượng, hiểu lầm. Tiểu tử này giả tạo 10 đạo mệnh hồn, đánh nát Huyền Phách Thép Tinh Chí Bảo, vạn bối chẳng qua là bỏ bất tiểu giới, cũng không sát tâm. Còn mời Văn Thái Thượng xem ở gia sư trên mặt mũi, thả vạn bối một mạng." Văn Thường Nghiệp nhíu mày, đang muốn mở miệng. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, "Đều nói giả tạo mệnh hồn. Cái kia tốt, ta liền để cho các ngươi nhìn một cái, mệnh hồn của ta đến tuột cùng là thật là giả." Lời còn chưa dứt, 10 đạo thần quang lại lần nữa tuôn ra. Mỗi một vệt thần quang bên trong, chính là một đạo mệnh hồn. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, "Các ngươi sâu kiến, trừng lớn mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng. Ta mạng này hồn đến tột cùng là thật là giả." Mệnh hồn triệt để hiện hiện, bàng bạc lực lượng ép tới mọi người con người lên, run sợ thất sắc. Mười đạo địa giai mệnh hồn đều là thật, cái này sao có thể? Thấy một màn này, Văn Thường Nghiệp mặt lộ vẻ chợt hiểu, nén giận quát khẽ, "Nam Cung Huyền, ngươi còn có gì để nói?" Nam Cung Huyền trong lồng ngực lòng đấu kỵ cháy hừng hực, nghiến răng nghiến lợi nói, "Mười đạo địa giai mệnh hồn quá mức dọa người. Mặc dù là Văn Bối hiểu lầm Diệp Tinh Hà, nhưng Văn Thái Thượng hủy ta hai chân, sư phụ ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ." Văn Thường Nghiệp cười lạnh, muốn cầm sư phụ ngươi tới dọa lão phu, thật sự là hài hước. Hôm nay coi như sư phụ ngươi ở đây, lão phu chiếu đánh không lầm. Người tới, đem hắn đưa về Tiêu Mây Minh. Lời vừa nói ra, mới vừa muốn ra tay với Diệp Tinh Hà người, dồn dập tiến lên đem Nam Cung Huyền nâng lên, mang đến Tiêu Mây Minh. Văn Thường Nghiệp tầm mắt quét qua, rơi vào Hình Cũng trên thân, lạnh giọng hỏi, Hình Cũng, ngươi thật là lớn gan chó. Hình Cũng mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Nam Cung Huyền đột nhiên đến thăm, ta cũng không biết chút nào. Ai ngờ, hắn lại muốn giết chết Diệp Tinh Hà, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không phải Nam Cung Huyền đối thủ a. Văn Thường Nghiệp cười lạnh, lười nhắc nghe hắn giải thích. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cười hỏi, Tinh Hà, cái này người liền giao cho ngươi xử trí. Sống hay chết, toàn do ngươi định. Diệp Tinh Hà cung kính chắp tay, đa tạ văn lão. Dứt lời, hắn ánh mắt phát lạnh, trên thân khí thế tăng gọn. Hình Cũng, ngươi thân là Xích Lôi Minh trưởng lão, lại ba phen mới bận làm khó dễ tại ta. Càng là thân là Xích Lôi Minh trưởng lão mặc cho Nam Cung Huyền ra tay, muốn lấy tính mạng của ta. Đáng chết. Hắn thân thể chấn động, bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra. Nhật nguyệt treo cao, biển lửa bốc lên. Sau đó, Thao Thiên huyền hỏa ngưng vị quyền giáp, tầng tầng vây ra. Nhật nguyệt vỡ nát, quyền thế Thao Thiên. Đại Phạm Thiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Chết đi cho ta. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hung hăng nện ở Hình Cũng lồng ngực. Trong khoảnh khắc, nắm đấm sỏ xuyên qua lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi. Hình Cũng hai mắt trừng trừng, thân thể tầng tầng ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Mọi người tại đây đều là La Thất Thanh. Diệp Tinh Hà vậy mà giết Xích Lôi Minh trưởng lão. Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, ánh mắt băng lãnh, quét qua mọi người. Mọi người trong nháy mắt chớ lên tiếng, hai đùi run lên, đã là bị sợ vỡ mật. Đúng lúc này, lại nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng cởi mở cười to. Tốt một cái Diệp Tinh Hà, sát phạt quả đoán, lại có thiên phú như vậy. Văn Thường Nghiệp không những không buồn nộ, ngược lại trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, thản nhiên nói, Hình Cũng tên phế vật kia, chết liền chết rồi. Diệp Tinh Hà, lão phu vì ngươi phá lệ một lần, sát hạch người mới miễn đi, trực tiếp tiến vào Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà chắp tay thi lễ, cảm kích nói, văn bối tạ ơn văn lão. Văn Thường Nghiệp cười ha ha một tiếng, không cần cảm ơn ta. Là ngươi thiên phú cho phép, lẽ ra nên vào ta Xích Lôi Minh. Lão phu còn có chuyện quan trọng tại thân, Lý Ngạn, liền từ ngươi dẫn bọn hắn đi vào đi. Thuận tiện cáo chi Lưu Hoán, khiến cho hắn tới trụ trì lần khảo hạch này. Chương 1332, khiêu chiến. Chương 1332, khiêu chiến. Lý Ngạn một mặt kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói, phải. Đệ tử tuân mệnh. Văn Thường Nghiệp khẽ gật đầu, đặt không rời đi. Mọi người cũng là trong mắt chứa chân kinh, sững sờ xuất thần. Lý Ngạn chậm rãi đi tới, hơi lộ ra câu này nói, Diệp sư đệ, thật sự là thiên phú chắc tuyệt, chúng ta theo không kịp. Các ngươi đi theo ta, ta mang các ngươi tiến vào Xích Lôi Minh. Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói, Lý sư minh quá khen, vào minh sự tỉnh, liền làm phiền sư minh hao tổn nhiều tâm trí. Lý Ngạn liên tục gật đầu, dẫn đầu ba người đạp vào mây cầu, tiến vào Xích Lôi Minh nội bộ. Mây cầu về sau là một ngọn núi cao, trên đó căn phòng liên miên chập trùng, linh khí mờ mịt. Lý Ngạn bước chân dừng lại, chỉ về đằng trước, nói ra, Diệp sư đệ, này tòa tên là Kim Lôi Phòng, là người mới đệ tử nơi ở, ta mang các ngươi tiến đến. Tạ ơn Lý sư minh. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, theo sát phía sau. Chốc lát sau, mọi người đi tới một tòa gần 100 mét cao đá xanh trước đại điện, Đỏ Lôi Thần Điện. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, tinh tế dò xét một phiên. Nơi này phụ trách người mới đệ tử động phủ phân phối, ta mang các ngươi đi vào. Lý Ngạn cười khen nói rõ lý do, sau đó mang Diệp Tinh Hà đám người bước vào đại điện bên trong. Chỉ thấy cái kia bên trong đại điện, người đến người đi. Lý Ngạn đem mấy người đưa đến tiền điện, đi vào một tấm bàn dài trước, nói ra, phiền phái chấp sự cho mấy vị này đăng ký hạ chỗ ở. Mấy vị này có thể là người mới trong các đệ tử người nổi bật, ngươi phải thật tốt đối đãi. Bàn dài về sau là một tên mặt mũi tràn đầy thịt mỡ, thần thái cao ngạo người trung niên áo đen. Cái kia người trung niên áo đen hơi hơi dương mắt, thản nhiên nói, biết, này không liên quan đến ngươi, đi cho đi. Lý Ngạn xấu hổ cười một tiếng, quay người nói với Diệp Tinh Hà, Diệp sư đệ, ta chỉ có thể mang ngươi đến nơi đây. Ta đi trước, có chuyện gì ngươi có thể đi chỗ ở tìm ta, ta tại một lôi phong phía trên. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, chắp tay nói, phiền toái Lý sư minh. Sau đó, Lý Ngạn quay người rời đi. Diệp Tinh Hà cũng xoay người, đối cái kia áo bào đen trung niên nói ra, chấp sự, còn mời ngài đăng ký. Cái kia áo bào đen trung niên xuất ra sổ, thản nhiên nói, nơi này độc phủ, chia làm ba loại bình thường trạch viện, cao đẳng trạch viện, cao nhất là độc phủ, các ngươi mong muốn ở cái kia một loại. Diệp Tinh Hà hơi kinh ngạc, hỏi, trạch viện có khả năng tùy ý chọn tuyển. Tiểu tử, ngươi làm cái gì mộng đẹp? Áo bào đen chấp sự cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, Kim Lôi Phong trạch viện đã sớm chủ đầy. Các ngươi mong muốn vào ở, chỉ có thể giao linh thạch, nội trú tại lao đệ tử trong trạch viện. Bình thường trạch viện mỗi người 50 vạn linh thạch trung phẩm, cao đẳng 100 vạn, đậu phủ 200 vạn linh thạch lên. Cái gì? Vân Thanh Hàn nhướng mày, nói ra, làm sao lại đắt như thế? Ta trước đó nghe nói, các đại minh đậu phủ có thể là không cần tốn hao linh thạch. Cái kia áo bào đen trung niên cười lạnh nói, không tốn phí linh thạch là cần thực lực. Ta Xích Lôi Minh trạch viện đều cần khiêu chiến nguyên chủ nhân tu mới được. Nói đến chỗ này, hắn ngừng nói, khinh thường dò xét Diệp Tinh Hà ba người, chỉ bằng các ngươi ba cái, căn bản không giành được trạch viện. Các ngươi nếu như ngay cả linh thạch đều chưa đóng nổi, liền cút nhanh lên đi ngoài cửa, tìm viên đại thụ ở lại. Dứt lời, hắn thu hồi sổ, nhắm mắt dưỡng thần. Vu Thanh Uyển đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, hắn này sáng bảy này chính là muốn làm thịt người. Ta biết. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, thản nhiên nói, Vu sư tỷ đừng có gấp, ta chỉ có biện pháp. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng khấu trừ bàn, trạch viện chúng ta vẫn là muốn ở. Cái kia áo bào đen trung niên nghe vậy, lập tức sắc mặt tươi cười, vẫn là tiểu tử ngươi thức thời, dứt lời, nghĩ ở cái gì chập viện. Diệp Tinh Hà hơi nhấc ngón tay, chỉ hướng hắn, khẽ cười nói, ta muốn ở động phủ của ngươi. Ở của ta. Áo bào đen trung niên ngây ra một lúc, sau đó mặt lộ vẻ vẻ tham lam, cười nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là có ánh mắt. Bản chấp sự trạch viện, có thể là đẳng cấp cao nhất động phủ, linh khí là bình thường trạch viện nhiều gấp ba. Các ngươi nếu muốn ở, mỗi người trước giao 500 vạn linh thạch trung phẩm. Diệp Tinh Hà nhíu mày khẽ cười nói, ta không có nhiều như vậy linh thạch. Ngươi mẹ nó đùa người ta. Áo bào đen trung niên sắc mặt đổi biến, quát lạnh nói, không có tiền ngươi ở cái gì động phủ, mau mau cút. Diệp Tinh Hà cũng không nóng giận, ngược lại cười nói, ngươi không nói, động phủ có khả năng khiêu chiến thu hoạch được. Hôm nay, ta liền muốn khiêu chiến ngươi. Khiêu chiến ta? Cái kia áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười ha ha, ta Lý Tồn Hiếu tại Kim Lôi Phong làm 10 năm chấp sự, còn chưa thấy qua ngươi như thế cuồng tân sinh. Tốt, ngươi nếu muốn khiêu chiến ta, ta vậy liền thỏa mãn ngươi. Đi với ta động phủ trước khiêu chiến đánh cược, bản chấp sự hôm nay sẽ dạy cho ngươi như thế nào trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn vung vẩy ống tay áo, ngạo nghệ chắp tay tiến lên. Mà lúc này, cái này cũng dẫn tới chúng đệ tử chú ý, không ít người cười nhẹ với xem. Tiểu tử này lai lịch gì, vậy mà đi lên liền muốn khiêu chiến chấp sự? Ai biết, đoán chừng là thôn quê dân đen, chưa thấy qua đại tràng diện. Tiểu tử này cũng dám khiêu chiến Lý chấp sự, tất nhiên xuống tràng hết sức thảm. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà không thèm để ý chút nào, đi theo phía sau, nhanh chân tiến lên. Vu Thanh Uyển khuôn mặt khó coi, theo sau lưng, thấp giọng hỏi, Diệp sư đệ, ngươi có phải hay không quá vọng động rồi? Mới vừa ta cảm giác cái kia Lý chấp sự khí tức, có thể là có thần hải cảnh đệ tam trọng lâu cao. Đừng nói là ngươi, chính là ta, cũng đánh không lại hắn. Vân Thanh Hàn gật gật đầu, ân cần nói, Tinh Hà, không được chúng ta liền nhận cái sai, hoa chút linh thạch được rồi. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, nói khẽ, biết rõ là bị hố một đao, còn muốn tiếp tục. Ta Diệp Tinh Hà sao lại hướng bực này tiểu nhân nhận thua? Nhị ca các ngươi cứ yên tâm, trận chiến này, ta tất thắng. Mới vừa, hắn quan sát tỉ mỉ qua Lý Tồn Hiếu. Lý Tồn Hiếu mặc dù là thần hải cảnh đệ tam trọng lâu sơ kỳ, nhưng khí tức cực kỳ không ổn định. Cái này người hẳn là cưỡng ép đột phá qua, dẫn đến cảnh giới hư cao, hắn thực lực chân thật tối cường bất quá thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu mà thôi. Đánh thắng hắn, Diệp Tinh Hà đã tính trước. Tiểu tử này vẫn rất cuồng. Đợi chút nữa nhìn hắn chê cười. Vậy xem mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ trầm trọng, không ai xem trọng hắn. Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, đi theo Lý Tồn Hiếu, từng bước mà lên. Mọi người đi qua dưới núi căn phòng, đi vào đỉnh núi. Trên đỉnh núi, chỉ có 10 tòa độc phủ, đều là xây dựng lưng vào núi, cao lớn to lớn. Lý Tồn Hiếu đi vào một tòa hắc thạch dựng động cửa phủ, ngạo nghễ nói, "Tiểu tử, xem trọng, nơi này chính là động phủ của ta." Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, tinh tế dò xét. Động phủ này trước có một tấm bia đá, trên viết: "Thanh Âm Cư." Trong đó linh khí mờ mịt, tập kết thành sương mù hình, mây mù lở lở. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, tán thán nói, "Quả nhiên là nơi tốt, chỉ sợ là này Kim Lôi Phong tốt nhất động phủ." Lý Tồn Hiếu cười hắc hắc, "Cho dù tốt, cũng không phải ngươi đổ vật. Danh con đợi lát nữa bản chấp sự ra tay cũng sẽ không lưu tình, không chỉ muốn đánh gãy tay chân của ngươi, còn muốn ngươi tất cả tài bảo." Chương 1333. Cầu xin tha thứ. Chương 1333. Cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng, nhẹ nhàng câu tay, bớt nói nhảm, động thủ đi. Đừng nói ta khi dễ ngươi, trước hết để cho ngươi một chiêu. Càn rỡ. Lý Tồn Hiếu sắc mặt đổi biến, thân thể chấn động, khí thế bay lên. Chỉ thấy trên người hắn, kim sắc quang mang sáng chói, ví như lưỡi dao, đạo đạo bắn ra. Suy suy hai tiếng, hắc thạch dường như bị lưỡi dao xẹt qua, lưu lại mấy chục đạo dấu vết. Đây là thần cương hiện tượng. Vu Thanh Huyền khuôn mặt đổi biến, vội vàng hô to, Tinh Hà, không được khinh thường. Người này thần cương cực kỳ đặc thù, chính là thần hải cảnh hiếm thấy thần cương hiện tượng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nỉ non, thần cương hiện tượng. Không sai. Lý Tồn Hiếu mặt mũi tràn đầy đắc ý, cười hắc hắc, bản chấp sự thần cương chính là kim cương thần cương, đến thần hải cảnh về sau, càng là thức tỉnh lộ ra giống thần tính, có thể khẩn thiết như kiếm, phá vỡ núi liệt thạch. Danh con, sợ rồi sao? Sợ ngươi liền đập 10 cái khấu đầu, năm tài bảo đều lấy ra, bản chấp sự còn có thể thả ngươi một cái mạng chó. Sợ? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ta Diệp Tinh Hà, liền chưa bao giờ sợ qua. Đừng lằng nhà lằng nhằng, ra tay đi. Hảo tiểu tử, là chính ngươi muốn chết. Nghe vậy, Lý Tồn Hiếu trong mắt hung quang lấp lánh, khẽ quát một tiếng, đấm ra một quyền. Chỉ thấy trên người hắn kim quang mãnh liệt, màu vàng kim thần cương hóa thành đạo đạo lưỡi dao, như là thực chất, tại quyền tượng xoay tròn. Trăm lưỡi dao đều xuất hiện, hung hăng đâm về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Thật sự là thần cương hiện tượng, kim cương lưỡi dao. Lý chấp sự quả thật lợi hại. Tiểu tử này, hôm nay chết chắc. Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng kinh hô, càng là xem thường Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đứng chắc tay, gió nhẹ mây bay. Kim cương lưỡi dao, đạo mắt đã đến. Ngay lúc sắp đâm vào Diệp Tinh Hà lồng ngực. Tinh Hà, cẩn thận a! Vân Thanh Hàn hô to một tiếng, sắc mặt mười phần khẩn trương, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh. Lý Tồn Hiếu ý cười đầy mặt, tràn đầy tự tin. Một bên này, tất nhiên muốn thẳng giành con này bỏ mình tại chỗ. Nhưng mà Diệp Tinh Hà khỏe miệng hơi hơi cấu lên, không chút hoang mang, đạp chân xuống. Bành một tiếng vang trầm, trăng sao hư tượng vỡ vụn. Đạp nguyệt toái tinh quyết thần thông, tinh ảnh. Sau một khắc, trăm đạo kim sắc lưỡi dao hung hăng oanh kích trên ngực Diệp Tinh Hà. Ha ha ha, tiểu tử này chết! Lý Tồn Hiếu sắc mặt mừng rỡ, không khỏi cười ra tiếng. Nhưng sau một khắc, trước mắt hắn Diệp Tinh Hà thân hình thoát một cái, ầm ầm phá toái. Đây là hư ảnh. Lý Tồn Hiếu con ngươi bỗng nhiên co bảo, hoảng sợ nói, đây là cái gì thân pháp, vậy mà có thể lưu lại hư ảnh. Hắn vừa dứt lời, sau lưng vang lên một tiếng trêu tức tiếng cười. Lý chấp sự, ngươi đang tìm ta? Diệp Tinh Hà mặt mày mỉm cười, trong mắt đều là vẻ đăm chiêu, khẽ cười nói, mới để cho ngươi một chiêu, bây giờ nên ta ra tay rồi. Chỉ cần nhất kiếm, liền để ngươi quỳ. Hắn ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, lật bàn tay một cái, một vạch kim quang trượt vào trong tay. Chanh, thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Vương giai thần khí vừa ra, lăng lệ kiếm thế, phóng lên tận trời. Vương giai thần khí? Tiểu tử này lại có vương giai thần khí? Hắn đến cùng là thần thánh phương nào, lại có vương giai thần khí? Đây chính là ta Minh Chư vị trưởng lão mới có thần khí. Mọi người mặt mũi tràn đầy không thể tin, kinh hô liên tục. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngờ, trường kiếm trong tay lắc một cái, nhất kiếm đâm ra. Bàng bạc kiếm khí tuôn trào ra, ngưng vị một bộ sơn hà hỏa quyển. Thiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Vâng. Tiếp theo, sơn hà hỏa quyển ầm ầm pha toái, hóa thành trăm đạo kiếm khí, bao phủ xuống. Cái kia khí thế mạnh mẽ, đâm thẳng Lý Tồn Hiếu nội tâm. Hắn phủ phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, thất thanh hô to, "Không, ta sẽ chết. Đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta." Vừa dứt lời, mấy chục đạo kiếm khí ầm ầm rơi xuống đất. Lập tức, đá vụn văng khắp nơi, bụi đất tung bay. Trung quanh 10 mét phiến đá đen, bị kiếm khí đều xoắn thành một mịn. Bụi đất tan đi, Diệp Tinh Hà ngạo nghễ mà đứng. Tay hắn cầm thiên quang thừa ảnh kiếm, trước điểm Lý Tồn Hiếu yết hầu, chỉ kém một tấc, liền có thể đưa hắn chém đầu. "May nhờ ngươi cầu xin tha thứ sớm, bằng không, đầu chó khó giữ được." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Thế nào, đợt phủ này, phải chăng có thể nhường cho ta rồi?" Lúc này, Lý Tồn Hiếu quần áo bị kiếm khí xoắn nát, sợ xanh mặt lại, thất thần sững sờ tại chỗ. Tốt một lúc sau, hắn giật mình hoàn hồn, run rẩy nói, "Nhường cho ngươi. Động phủ này, hiện tại là ngươi, cầu ngươi thả ta một con đường sống." Diệp Tinh Hà thu hồi trường kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, "Cút đi." Dứt lời, hắn hướng Vân Thanh Hàn hai người phất phất tay, quay người hướng trong động phủ đi đến. Mà lúc này, vây xem mọi người sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kính sợ. "Này ngươi đến cùng là ai, vì gì lợi hại như thế?" "Ta biết, hắn gọi Diệp Tinh Hà, nghe nói khảo hạch thời điểm, liên trưởng lão cũng dám giết." "T. Khóa này người mới đều là yêu nghiệt hạng người, không biết hắn cùng cái kia nhập môn liền bị rút vì chấp sự vàng bính trúc, người nào lợi hại hơn?" Thảo luận ở giữa, mọi người nhìn về phía Lý Tồn Hiếu, đều là vẻ trầm trọng. Lý chấp sự chính là mất hết mặt mũi, sợ là tại Kim Lôi Phong không ở nổi nữa. Mà lúc này, Lý Tồn Hiếu vẻ mặt đỏ lên, như là gan heo, từ dưới đất bò dậy. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Diệp Tinh Hà, bản chấp sự nhớ kỹ ngươi. Ngươi chờ, ta nhất định phải ngươi chết thảm ở trước mặt ta, cầm lại động phủ của ta." Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đám người đã đi vào trong động phủ. Động phủ 10 phần rộng lớn, đủ có thể chứa đựng trăm người, thiết hoa nham bàn ghế đầy đủ mọi thứ. Chỗ sâu còn có mấy cái thạch thất, dùng cho nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, cười nói, "Không sai, nơi đây rất rộng lớn, còn xây dựng vào Kim Lôi Phong linh mạch phía trên, linh khí dồi dào. Vô luận là tu luyện công pháp vẫn là võ kỹ, đều có thể làm ít công to." Vân Thanh Hàn sắc mặt mừng rỡ, cười ha ha nói, "Tinh Hà, vẫn là ngươi lợi hại, bực này động phủ đều có thể cầm vào tay." Nghe vậy, Vũ Thanh Uyển triển lộ nét mặt tươi cười, phụ hòa nói, "Diệp sư đệ sát thực thiên phú dị bẩm, ta cảnh giới tuy cao, nhưng cảm thấy không bằng." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Nhị ca, Vũ sư tỷ, vẫn là tuyển cái nội thất tu luyện." "Nói rất đúng, tu luyện trọng yếu nhất." Vũ Thanh Uyển gật gật đầu, dẫn đầu hướng nội thất đi đến. Động phủ chỗ sâu, công hữu 8 cái nội thất, bên trong một cái cánh cửa khí phái, tinh kim phát họa phù điêu. Vân Thanh Hàn đẩy ra kim môn, nói ra, "Tinh Hà, ngươi là chủ nhân, chủ này thất hẳn là ngươi tới ở." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, "Cũng tốt, cái kia nhị ca, chúng ta cắt tự tu luyện." Ba người bái biệt, riêng phần mình tuyển nội thất, tiến vào bên trong. Diệp Tinh Hà bước vào nội thất về sau, nhìn khắp bốn phía. Trong phòng 10 phần ngắn gọn, chỉ có một tấm bàn đá, mấy cái băng ghế đá. Đây là? Đột nhiên, Diệp Tinh Hà ánh mắt dừng lại, trong mắt tinh quang lấp lánh, lẩm bẩm nói, "Linh mạch tinh thạch làm thành giường." Chỉ thấy trước mắt hắn, là một tấm màu vàng nhạt, có ánh sáng long lanh giường đá. Trong đó linh khí ngưng băng, không ngừng biến hóa. Diệp Tinh Hà bước nhanh về phía trước, vuốt ve tinh thạch giường, chỉ cảm thấy mãnh liệt linh khí tràn vào trong cơ thể. Chương 1334, bước vào thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Chương 1334, bước vào thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Trong mắt của hắn tràn đầy nóng bỏng chi sắc, cười ha ha, tinh thạch này giường xây dựng ở linh mạch phía trên, chính là hiếm có tu luyện bảo địa. Có này trương tinh giường đá, ta đột phá đến thần hải cảnh có hy vọng. Dứt lời, hắn lập tức khoanh chân ngồi tại tinh trên giường đá, bắt đầu tu luyện. Diệp Tinh Hà phương mới điều động thần cương, lập tức cảm giác được một cổ mãnh liệt linh khí từ linh mạch phía trên tràn vào, liên tục không ngừng, như bỡ đê chi hồng. Lập tức, cái kia tinh thạch giường tản mát ra sáng chói ánh vàng, dâng lên trận trận sương mù. Cái kia sương mù chính là linh khí tập kết mà thành. Diệp Tinh Hà đọc thầm thanh đế trường sinh quyết trong cơ thể thần cương phun trào, hấp thu linh khí. Trong cơ thể hắn, chín đạo thần cương linh tuyền bay cuồn cuộn mà xuống, không ngừng lớn mạnh. Trong mơ hồ, bên trong đan điền của hắn, thần cương hồ nước không ngừng quyết trương. Lúc này, trong nội thất, linh khí mây mù phun trào, hình thành một đạo mây mù vòng xoáy, điên cuồng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Mấy canh giờ qua đi, linh khí mây mù đã 10 phần mỏng manh, mà Diệp Tinh Hà trong cơ thể hồ nước cũng đã mở rộng gấp 5 lần nhiều, mơ hồ có biển hồ hình thức ban đầu. Có thể nhưng vào lúc này, chín đạo linh tuyền bỗng nhiên đình trệ, linh khí tụ tập không ngừng giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, nhíu mày nhìn khắp bốn phía. Ta đột phá đến thần hải cảnh, còn kém một nửa linh khí, vì sao linh khí bỗng nhiên mỏng manh? Chỉ gặp, lúc này linh khí bốn phía mây mù đã hoàn toàn biến mất. Linh khí không đủ. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt, nắm chặt nắm đấm, quát khẽ nói, khoảng cách đột phá chỉ thiếu chút nữa, sao có thể từ bỏ? Còn có biện pháp nào có thể có đầy đủ linh khí? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đập chân cười to, có. Ta chỉ cần dùng thần sát luyện ngày hồ lô cương ép hấp thu linh mạch bên trong băng tinh linh khí, liền có thể tiếp tục tu luyện. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, một vệt ánh sáng tím lóe lên, thần sát luyện ngày hồ lô hiện hiện. Diệp Tinh Hà thôi động một lực, rót vào thần sát luyện ngày hồ lô bên trong. Lập tức, một cỗ mạnh mẽ hấp lực xuất hiện, ngưng tụ thành vòng xoáy màu đen, bay thẳng tinh thạch giường mà đi. Cái kia tinh thạch giường bên trong, băng hình dáng linh khí bắt đầu hòa tan, chậm rãi bay ra. Giang giáp tiếng không ngừng vang lên, cả tòa linh mạch đều đang run rẩy. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. Chốc lát sau, cả tòa tinh thạch giường linh khí đều tan rã, bị hấp thu hết sạch. Diệp Tinh Hà vẫn không có dừng lại, tiếp tục hấp thu linh mạch bên trong linh khí. Ầm ầm. Lúc này, cả tòa Kim Lôi Phong cũng bắt đầu run rẩy, cây cối tàn lụi, hoa cỏ phủ phủ. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Giống như là Kim Lôi Phong xảy ra vấn đề. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kim Lôi Phong linh khí đang nhanh chóng mỏng manh, chẳng lẽ là linh mạch xảy ra vấn đề? Trong lúc nhất thời, chúng đệ tử dồn dập đi ra trạch viện, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau. Sau nửa canh giờ, thanh âm ở giữa, Diệp Tinh Hà khí thế trên người to lớn, quần áo phần phật cổ động. Hắn trên thân thể, đột nhiên thanh quang sáng chói, mơ hồ hình thành một tôn cầm kiếm hư ảnh. "Phá cho ta!" Diệp Tinh Hà cao mày, đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt lên trời thét dài. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn, cả con tinh thạch giường vỡ vụn, linh khí như biển mây cuồn cuộn, liên tục không ngừng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Thân thể của hắn phía trên sinh ra một đạo sáng chói thanh quang, phóng lên tận trời, đâm vào trên thạch bích. Cả tòa thạch thất đều bị chiếu thành màu xanh đậm, hào quang thắng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Trong cơ thể hắn, chín đạo linh tuyển hợp lại là một, ầm ầm hạ xuống. Một đám mây sương mù bao phủ mênh mông biển lớn, mơ hồ thành hình. Trong đó có mấy trăm đạo thần cương tinh nguyên, so với trước tráng lớn mấy lần, dường như cá bơi tại biển bên trong ngao du. Thần hải cảnh, đột phá thành công. Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở bừng mắt ra. Hắn mặt mũi tràn đầy vui mừng, cười ha ha, ta cuối cùng đột phá đến thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu, quá tốt rồi. Bây giờ, ta thần cương lực lượng đã là trước đó nhiều gấp 10, thần hải cảnh đệ tam trọng lâu trở xuống, lại vô địch thủ. Dứt lời, hắn hít sâu một hơi, thôi động thần cương lực lượng. Bàng bạc thần cương, ngưng tụ thành sáng chói màu xanh hồng lưu, quay quanh hắn thân thể xoay tròn. Một đạo cầm kiếm hư ảnh, sau lưng hắn lúc gần lúc hiện. Thần cương hiện tượng, ta cũng hơi có linh ngộ. Diệp Tinh Hà trong đầu sinh ra một cỗ huyền ảo cảm giác, lẩm bẩm nói, bất quá, hiện tại còn không thể triệt để linh ngộ. Đối đãi ta linh ngộ thần cương hiện tượng, thực lực chắc chắn lại lần nữa tăng lên dữ dội. Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn rất đỗi vui vẻ. Còn không đợi hắn lại tinh tế cảm ngộ, ngoài động phủ đột nhiên truyền đến một hồi ồn ào chửi rủa. Cái kia họ Diệp danh con đâu, gọi hắn cho bản chấp sự cút ra đây. Diệp Tinh Hà nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, một bầy kiến hôi, thật đúng là âm hồn bất tán. Dứt lời, hắn đẩy ra kim môn, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Chỉ thấy ngoài cửa, 7-8 cái thân mang hắc bảo thân ảnh quay quanh, cao giọng giận mắng. Các ngươi hô loạn cái gì, ta tam đệ tại tu luyện. Vân Thanh Hàn sắc mặt tức giận, tiến lên tranh luận. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng ta kêu gào. Lúc này, một cái vóc người to lớn tráng, tóc bạc trắng lão giả hừ lạnh một tiếng, phế vật, cút ngay cho ta. Đang khi nói chuyện, hắn nộ phất ống tay áo, một đạo tử quang bắn nhanh mà ra. Cái kia ánh sáng tím cực nhanh, Vân Thanh Hàn căn bản là không kịp phản ánh. Bay một tiếng, hắn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Lão giả, ngươi tốt xấu độc, vậy mà đánh lén. Vân Thanh Hàn nổi giận gầm lên một tiếng, giữa không trung chật vật vươn mình, ngay lúc sắp đụng vào trên tường đá. Đúng vào lúc này, một đạo ánh bạc phá không mà tới, trong nháy mắt đi vào phía sau hắn, đưa tay đưa hắn tiếp được. Người tới một bộ áo trắng như tuyết, quần áo phiêu đãng, vương vàng rơi xuống đất, chính là Diệp Tinh Hà. Nhị ca, đừng tức giận, giao cho ta xử lý. Diệp Tinh Hà nhẹ nói ra, sau đó nhanh chân hướng ngoài động phủ đi đến. Động phủ bên ngoài, người đến đều là một bộ áo bào đen, eo buộc hắc thạch đai lưng ngọc. Này, là một đám xích lôi mình chấp sự. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chung quanh một tuần, tầm mắt rơi vào Lý Tổn Hiếu trên thân. Ánh mắt hắn híp lại, khẽ cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi bại tướng dưới tay này. Thế nào, Lý chấp sự ngươi đây là tìm giúp đỡ tới? Lý Tổn Hiếu sắc mặt dữ tợn, hung hăng nói, Diệp Tinh Hà, ngươi lập tức liền phải xong đời. Lần này, ta mời chúng ta đại chấp sự, Nhan Liệt chấp sự đến đây. Tiểu tử ngươi dám can đảm chọc ta chờ lấy bị phế đi. Dứt lời, hắn lập tức đổi thành một bộ định nọ sắc mặt, quay đầu đối lao giả tóc bạc kia nói, Nhan Liệt chấp sự, tiểu xuất sinh này liền là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cũng khẽ nhíu mày, dương mắt dò xét cái kia Nhan Liệt. Nhan Liệt khí thế trầm ổn, ví như một toàn núi cao, thực lực ứng tại thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu tà hữu. Lúc này, cửa hàng đã vây không ít đệ tử, cười đùa đàm luận. Không nghĩ tới Lý Tổn Hiếu vẫn rất có bản lĩnh, vậy mà có thể mời đến Nhan Liệt đại chấp sự. Nghe nói Nhan Liệt chấp sự chính là Kim Lôi Phong chấp sự đứng đầu, thực lực mạnh mẽ, tầm thường trưởng lão đều muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Diệp Tinh Hà tiểu tử này hồn qua càn rỡ, hôm nay liền muốn xong đời, đáng tiếc thiên phú của hắn. Mọi người dồn dập lắc đầu, không ít người mặt lộ vẻ vẻ tức hận. Chương 1335, ỷ thế hiếp người. Chương 1335, ỷ thế hiếp người. Vũ Thanh Huyền nói khẽ, Diệp sư đệ, có chút khó giải quyết. Không được, chúng ta tạm thời lui kỳ phong mang. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, quay đầu đối Nhan Liệt nói, "Nhan Liệt chấp sự, ngươi hôm nay đến thăm, có thể là vì Lý Tổn Hiếu báo thù." Nhan Liệt khẽ ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, "Nếu biết, vậy còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi bây giờ tự phế đan điền, lại đem động phủ nhường lại, ta còn có thể nhường Lý Tổn Hiếu tha thứ ngươi." Lúc này, Lý Tổn Hiếu mặt mũi tràn đầy cười dâm đãng, chỉ Vu Thanh Huyền nói, "Ta còn muốn cái kia tiểu lãng hóa, khiến cho hắn theo ta chờ mấy ngày, bản chấp sự liền thả các ngươi một cái mạng chó." "Muốn chết?" Vu Thanh Huyền vẻ mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm liền muốn tiến lên. Có thể Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng, cười lạnh, "Vu sư tỷ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi, không nên tức giận." Tiếp theo, hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt lánh lược hàn sương, nhìn chằm chằm mấy có người nói, "Đạo phủ này là ta khiêu chiến thắng trở về. Nhan Liệt, ngươi nếu muốn vì hắn cầm lại đạo phủ, liền muốn khiêu chiến ta." Nhan Liệt ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi cũng là khẩu khí thật lớn. Tốt, lão phu hôm nay liền chơi với ngươi chơi, khiêu chiến động phủ của ngươi." Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, cười nói, "Khiêu chiến động phủ không có vấn đề, bất quá ta hiện tại không tiếp. Nếu ta nhớ không lầm, thân là chấp sự, ngươi hướng đệ tử khiêu chiến, ta có tư cách cự tuyệt." Nhan Liệt, mang theo chó của ngươi trở về chờ lấy, sau 3 tháng lại đến khiêu chiến. Mặc dù bây giờ Diệp Tinh Hà thực lực không bằng Nhan Liệt, nhưng hắn có lòng tin, sau 3 tháng, thực lực nhất định có thể thắng được Nhan Liệt. Đến lúc đó, lại đến khiêu chiến, liền như là đưa tới cửa chịu đủ. Diệp Tinh Hà phất phất tay, quay người liền muốn hồi trở lại đạo phủ. "Tiểu xuất sinh, ngươi dám đùa ta?" Nhan Liệt đột nhiên giận dữ, khẽ quát một tiếng, "Lão phu hôm nay coi như trước mặt mọi người giết ngươi, cũng không ai dám nói này nói kia." Đang khi nói chuyện, hắn thân thể đột nhiên rung động, màu đen thần cương tuôn trào ra. Cái kia màu đen thần cương trong nháy mắt ngưng kết, dường như mấy chục đạo lợi trảo, ở sau lưng hắn vũ động. Nhan chấp sự tức giận, dùng thần cương hiện tượng, ác Phật trăm cánh tay. Đám người như là vỡ tổ, không ngừng có người kinh hô. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể, đột nhiên quay người nhìn lại. "Tiểu xuất sinh, cho lão phu chết." Lúc này, Nhan Liệt gầm thét một tiếng, vung cánh tay lên một cái, mấy chục đạo quỷ trảo hung hăng nghiền ép kéo tới. Lập tức, khổng lồ áp lực như núi biển treo ngược, chiếu nghiêng xuống. Thần cương hiện tượng không giống với bình thường võ kỹ, trừ bỏ uy lực, càng có mạnh mẽ uy áp, cùng ngưng thế là thật có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Diệp Tinh Hà trong nháy mắt cảm giác được thân thể đình trệ, không thể động đậy. "Lão cẩu, ngươi thực có can đảm ý thế hiếp người." Nhưng hắn tơ không hoảng hốt chút nào, gầm thét một tiếng, thôi động thần cương, lực kháng ác Phật trăm cánh tay. Quanh một tiếng vang thật lớn, trăm cánh tay hung hăng nện xuống. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi tuôn ra vào trong miệng. Hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ đem máu tươi nuốt trở vào. Lúc này, Nhan Liệt mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối, cười ha ha, "Tiểu xuất sinh, lão phu liền là này kim lôi phong thiên. Ta hôm nay liền là ý thế hiếp người, ngươi lại có thể thế nào?" Diệp Tinh Hà trợn mắt nhìn, lạnh lẽo nói, "Hôm nay ta liều đến bỏ mình, cũng muốn kéo ngươi lên lưng." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, khí thế bằng bạc, bay lên. Hào quang màu xanh mãnh liệt, chiếu sáng rạng rỡ. Thân hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Lý Tồn Hiếu sắc mặt đột biến, thấp giọng nỉ non, "Tiểu tử này thiên phú thật tốt, hôm qua vẫn là linh hồ cảnh, vẹn vẹn một ngày đã đột phá. Không được, tuyệt không thể lưu hắn." Nghĩ tới đây, hắn cuồng pít hô to, "Nhan Liệt chấp sự, mau giết hắn." Nhan Liệt giữ tợn cười một tiếng, "Đừng có gấp, mèo vẫn chuột, niềm vui thú rất nhiều. Lại để ta nhìn một chút, hắn có bản lĩnh gì?" Dứt lời, hắn hai quả đấm đều xuất hiện, muốn động thủ. "Nhan Liệt, ngươi thật là lớn gan chó." Đúng vào lúc này, mọi người sau lưng đống nhiên chuyển đến một tiếng nhàn nhạt lời nói. Lời kia nghe giống như bình thản, lại có vô thượng uy thế. Nhan Liệt thân thể đột nhiên run lên, vẻ mặt đột biến, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang áo bào xanh, eo buộc hỏa hồng đai lưng ngọc người trung niên, đạp không tới. "Mục trưởng lão." Nhan Liệt con ngươi bỗng nhiên co vào, đuổi đội cung kính chắp tay nói, "Là chuyện gì có thể làm phiền ngài, tự mình đến Kim Lôi Phong?" Mục trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, "Ta nếu không đến, sao có thể biết ngươi là Kim Lôi Phong Thiên?" Lời nói kia, lạnh lẽo bên trong mang theo mấy phần sát khí. Nhan Liệt sắc mặt kinh hãi, cuốn quýt quỳ xuống, giải thích nói, "Mục trưởng lão, ta còn dám giảo biện." Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Mục trưởng lão đưa tay liền làm một bàn tay. Ba một tiếng, đem Nhan Liệt phiến ra ngoài mấy mét xa. Nhan Liệt nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, nửa câu lời cũng không dám lại nói. Lúc này, mọi người đều là sắc mặt kinh sợ, ánh mắt nghi hoặc, lui sang một bên. Mục trưởng lão xem cũng không xem mọi người, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Cái kia trang nghiêm sắc mặt dần dần hòa hoãn, lộ ra một vẻ ý cười, "Ngươi chính là Diệp Tinh Hà?" "Đúng vậy." Diệp Tinh Hà ngây người một lát, không kiêu ngạo không tự ti, chắp tay nói, "Đệ tử Diệp Tinh Hà, bái kiến Mục trưởng lão." "Mục trưởng lão, đệ tử cùng ngươi cũng không quen biết, ngài tại sao lại nhận biết ta?" Mục trưởng lão cười nhạt một tiếng, "Việc này đợi chút nữa bàn lại, trước xử lý mấy cái này tạp chủng." "Diệp Tinh Hà, ngươi xem mấy người này xử lý như thế nào, có cần hay không ta giúp ngươi giết bọn hắn?" Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó cung kính nói, "Mục trưởng lão có thể hay không để cho ta tới xử lý?" Mục trưởng lão vui vẻ gật đầu nói, "Có khả năng, bọn hắn giao xử lý cho ngươi." Diệp Tinh Hà quay đầu, quét nhìn Lý Tổn Hiếu đám người lên mắt, ngoại vị đạo, "Lý chấp sự, ngươi nói như thế nào cho phải?" Lý Tổn Hiếu hai chân như nhũn ra, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Diệp sư đệ, ta. Hắn lời không thành câu, chỉ có thể phanh phanh dập đầu hô to. "Diệp sư đệ, ta biết sai rồi, cầu ngài thả ta một con đường sống." Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, phiến chính mình 100 cái miệng rộng. "Rõ." Lý Tồn Hiếu không dám lưỡng lự, lập tức tả hữu khai cùng, hung hăng phiến hướng mình. Trong lúc nhất thời, ba ba bạn hai tiếng bên thai không dứt. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía Nhan Liệt, cười nói, Nhan chấp sự, còn đứng ngây ra đó làm gì, phía đi. Nhan Liệt sắc mặt đột biến, quay đầu hướng Mục trưởng lão hô to, Mục trưởng lão, ta Đường Đường đại chấp sự, há có thể bị người như vậy nhục nhã. Mục trưởng lão ánh mắt lạnh lẽo, lạnh giọng nói, phiến, hoặc là chết. Nhan Liệt thân thể run lên, ánh mắt càng ngày càng ngon độc, nghiến răng nghiến lợi nói, một quãng đời còn lại, ngươi đừng quá càng rỡ. Hạ Nguyệt trưởng lão bình xét, ta là dự định tấn cấp người. Đến lúc đó ta tất nhiên tấn cấp trưởng lão, ngươi dám giết ta. Mục trưởng lão vẻ mặt trong nháy mắt khó coi, thử lạnh một tiếng, muốn động thủ. Lúc này, Diệp Tinh Hà lại khuyên can nói, Mục trưởng lão, chớ muốn tức giận. Vì một con chó điên, không đáng nhường ngài trên tay tiêm nhiễm vết bẩn. Nếu hắn như thế cuồng, liền để đệ tử giúp ngài trừng trị hắn. Chương 1336, tăng lên tinh cấp. Chương 1336, tăng lên tinh cấp. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Liệt, cười lạnh nói, Nhan Liệt, sau 3 tháng, ta cùng ngươi định ra sinh tử đấu, ngươi có dám? Nhan Liệt nghe vậy cười ha ha, tiểu xuất sinh, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Tốt, sau 3 tháng, lão phu liền muốn ngươi chết không toàn thây. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói, sau 3 tháng, thanh âm cư trước cửa, ngươi ta cuộc chiến, đã phân cao thấp cũng quyết sinh tử. Nếu là thật giết Nhan Liệt, Mục trưởng lão cũng có không phiền vãi nhỏ. Rõ ràng, Diệp Tinh Hà là đang giúp hắn giải vây. Mục trưởng lão lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, trong mắt lập tức nhiều hơn mấy phần vẻ tán thưởng. Tiếp theo, hắn ánh mắt lấp lánh hai lần, thử lạnh một tiếng, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Lời còn chưa dứt, Mục trưởng lão nộ vung ống tay áo, một tấm đánh ra. Oanh! Khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt đem Nhan Liệt đánh bay ra ngoài. Nhan Liệt chật vật té ngã trên đất, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Mục trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, quát khẽ nói, "Cút." Nhan Liệt sắc mặt dữ tợn, lảo đảo đứng dậy, chạy về phía xa. Còn lại mấy gã chấp sự thấy này, cũng là cuống quýt đứng dậy, lảo đảo bắt kịp. "Tốt, tất cả giải tán đi." Một quãng đời còn lại phất phất tay, phân phát mọi người. Sau đó, hắn mới xoay người, cười nói, "Diệp Tinh Hà, ta là phụng Văn Thái thượng chi mệnh, đến đây đưa tin." Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Văn Thái thượng. Một quãng đời còn lại gật đầu cười nói, "Văn Thái thượng đặc biệt phân phó, để cho ta cáo chi ngươi, nửa tháng sau là người mới tụ họp. Đến lúc đó, sẽ căn cứ mỗi người đại minh tinh cấp, tiến hành sàng chọn, người nổi bật mới có thể dùng trở thành đệ tử chính thức." Đại minh tinh cấp. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chắp tay hỏi, "Còn mời một trưởng lão chỉ rõ, như thế nào đại minh tinh cấp?" Một quãng đời còn lại giải thích nói, "Đại minh tinh cấp, cần đệ tử đi Thiên Mệnh Điện hoàn thành nhiệm vụ, từ đó tăng lên. Mỗi cái đại minh đều sẽ căn cứ đệ tử tinh cấp, từ đó tăng lên chức vị. Ngươi nếu là muốn từ đại minh tấn thăng đến trong tông môn, cũng cần tăng lên tinh cấp, trở thành trưởng lão mới có tư cách tham gia tông môn tuyển bạn." Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, thì ra là thế. Tiếp theo, một quãng đời còn lại hạ giọng, nói ra, người mới phần lớn không biết việc này, sẽ ăn thiệt ngầm. "Diệp Tinh Hà, ngươi đi Thiên Mệnh Điện nhận nhiệm vụ, có thể trực tiếp báo lên tính danh. Trước khi đến, ta đã cùng bên kia đã phân phó, bọn hắn sẽ không làm khó ngươi." Diệp Tinh Hà vội vàng chắp tay nói, "Ta ơn một trưởng lão." Một quãng đời còn lại nhẹ nhàng quát tay, cười nói, "Văn Thái thượng rất xem trọng ngươi, sau này ngươi ta đều là Văn Thái thượng tọa hạ đệ tử, không cần khách khí." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười khẽ chắp tay, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đã sớm nghe nói, Xích Lôi Minh bên trong có ba vị thái thượng lẫn nhau tranh đấu. Xem ra, Văn Thái thượng đây là nghĩ lôi kéo ta. Hắn sát mặt như thường, chắp tay đưa một quãng đời còn lại rời đi. Lúc này, Vũ Thanh Uyển đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, "Diệp sư đệ, chúng ta muốn làm sao?" Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trước muốn đi Thiên Mệnh Điện nhìn một chút, tinh cấp nhiệm vụ là muốn nhận. Chỉ có tại người mới tụ họp lúc bộc lộ tài năng, mới có thể mau sớm tiến vào trong tông môn. Vũ Thanh Uyển gật gật đầu, phu hòa nói, "Diệp sư đệ nói có đạo lý." Vân Thanh Hàn lại khẽ nhíu mày, nói ra, "Tinh Hà, ta mới vừa bị Nhan Liệt đả thương, sợ là không giúp được ngươi." "Không có việc gì, nhị ca ngươi trước dưỡng thương." Diệp Tinh Hà duỗi tay vừa lộn, xuất ra một bình cựu phẩm chữa thương đan dược, đưa cho Vân Thanh Hàn. Sau đó, Diệp Tinh Hà cùng Vũ Thanh Uyển đi tới Thiên Mệnh Điện. Hai người đạp không mà đi, rời đi Kim Lôi Phong về sau, đi tới Ngũ Phong ở giữa Kinh Vân Phong. Kinh Vân Phong tại Kim Lôi, Mộc Lôi, Thủy Lôi, Hỏa Lôi, Thổ Lôi năm ngọn núi trung ương, là chủ phong. Đan dược phường, Thiên Mệnh Điện, Lôi Pháp Đường các loại đều tại Kinh Vân Phong phía trên. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà hai người chậm rãi hạ xuống. Hai người trước mặt là một tòa hoa thiết nham xây thành đại điện, có tới 100 mét cao, hắn trên viết Thiên Mệnh Điện. Đại điện bên ngoài, tất cả đỉnh núi đệ tử núi liền không dứt, có chút náo nhiệt. Này, liền là Thiên Mệnh Điện. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt, nhanh chân hướng điện bên trong đi đến. Bước vào đại điện bên trong, hắn ngừng chân nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy đại điện bên trong đang đứng mấy trăm tấm bia đá điểm là màu trắng, màu đen, màu vàng, màu đỏ bốn loại. Màu trắng nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, sau đó đi vào nhiệm vụ cấp cho chỗ, nói ra, "Sư minh, ta nghĩ tiếp cái nhiệm vụ." Trước mặt hắn là một cái vóc người mập lùn, tặc mi thử nhãn thanh niên. Cái kia mập lùn thanh niên lườm Diệp Tinh Hà liếc mắt, hỏi, "Liền Ngọc Thạch Ngai Lưng đều không có, ngươi là người mới?" Ngọc Thạch Ngai Lưng chính là trăm minh bên trong đệ tử thân phận biểu tượng. Nhập môn đệ tử là màu trắng Ngọc Thạch Ngai Lưng, chấp sự là đen sắc, trưởng lão vì màu đỏ, thái thượng trưởng lão vì màu bạc, minh chủ vì màu vàng kim. "Ta là người mới." Diệp Tinh Hà không kiêu ngạo không tự ti đáp, "Xin hỏi sư minh, ta muốn tăng lên đại minh tinh cấp, muốn tiếp nhiệm vụ gì?" Mập lùn thanh niên chỉ bia đá, vẻ mặt nói ra, màu trắng bia đá là nhất tinh nhiệm vụ, đơn giản nhất, màu đen phía trên có 2 đến ngũ tinh nhiệm vụ, màu vàng bia đá có ngũ tinh trở lên nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, cái kia màu đỏ bia đá đâu? Nghe vậy, mập lùn thanh niên khẽ cười một tiếng, màu đỏ bia đá ngươi đừng hỏi, nơi đó đều là nhiệm vụ đặc thù. Mặc dù thù lao phong phú, nhưng như ngươi loại này người mới liền là có đi không về, ta khuyên ngươi, xem cũng không cần xem. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, cười nói, thật cảm tạ sư huynh chỉ bảo. Dứt lời, hắn quay người hướng cái kia màu đỏ bia đá đi đến. Thấy một màn này, Vũ Thanh Uyển đôi mi thanh tú hơi nhíu, đội vàng hỏi nói, Diệp sư đệ, không phải nói cái kia màu đỏ trên tấm bia đá nhiệm vụ 10 phần nguy hiểm, vì sao còn muốn đi xem? Diệp Tinh Hà hơi hơi nghiêng đầu, thản nhiên nói, nếu muốn một tiếng hót lên làm kinh người, nhất định phải cầm tới thập tinh nhiệm vụ. Người mới tụ họp đại hội, ta nhất định phải cầm cái đệ nhất. Vũ Thanh Uyển nghe vậy hơi sững sờ, sau đó cởi mở cười nói, khá lắm cố gắng đệ nhất. Diệp sư đệ, ta cùng ngươi. Hai người đi đến màu đỏ trước tấm bia đá, tinh tế dò xét một phiên. Màu đỏ bia đá nhiệm vụ cực ít, đa số thần hải cảnh đệ ngũ trọng trở lên mới có thể nhận chém giết nhiệm vụ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, dò xét một lúc sau đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cười nói, liền là nó. Dứt lời, hắn duỗi tay ra, đem nhiệm vụ kia quyển trục lấy xuống, quay người đi đến nhiệm vụ ghi chép chỗ. Sư minh, ta nghĩ nhận nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà trên mặt nụ cười, đem quyển trục đưa tới. Cái kia mập lùn thanh niên nhìn thoáng qua quyển trục, hoảng sợ nói, thần chết mê khu thăm dò nhiệm vụ. Nhiệm vụ này đặc thù nhất, nếu là có thể hoàn thành, ít nhất là thập tinh, ngươi lại muốn nhận nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà gật đầu cười khẽ, chính là, thỉnh sư minh ghi chép. Mập lùn thanh niên ánh mắt lấp lánh, khuyên can nói, sư đệ, ta khuyên ngươi không muốn trong lòng còn có may mắn. Mặc dù nhiệm vụ này miêu tả mơ hồ, chỉ cần người mới đi tới thần chết mê khu tranh đoạt lãnh địa, thế nhưng kỳ thực 10 phần hung hiểm. Đây là cái trăm minh nhiệm vụ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có mặt khác đại minh người mới thiên tài tham gia, thập tử vô sinh. Chương 1337. Cút. Chương 1337. Cút. Diệp Tinh Hà cười nhạt nói, tạ sư minh đề điểm, nếu là người mới nhiệm vụ, ta liền giám tiếp. Đều là người mới, trong nội tâm của ta không sợ. Thôi, không khuyên nổi ngươi. Mập lùn thanh niên thở dài một tiếng, đang muốn ghi chép. Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên quát khẽ một tiếng. Chờ một chút, ngươi không thể tiếp nhiệm vụ này. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mang màu đỏ tía hoa bảo, khuôn mặt cao ngạo thanh niên, nhanh chân đi tới. Cái kia thanh niên áo bảo tím rối tay đè chặt quyển trục, ngạo nghễ nói, nhiệm vụ này, Hoàng sư Minh đã sớm nhìn chúng, muốn chờ Hoàng sư Minh tới đón. Hoàng sư Minh? Mập lùn thanh niên sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt hoảng sợ, hỏi, chẳng lẽ là người mới tối cường, nhập môn liền được để bạt làm sự tình vàng bính trúc? Thanh niên áo bảo tím vẻ mặt càng đắc ý hơn, hơi hơi ngửa đầu, đúng vậy. Hoàng sư Minh nói, nhiệm vụ này nhất định phải lưu cho hắn. Mập lùn thanh niên sắc mặt khó xử, nói ra, sư đệ, nhiệm vụ này ngươi không thể tiếp, vàng bính thụy ngươi có thể đắc tội không nổi. Nay vàng bính thụy gia tộc có thể là thông thiên phong đại gia tộc, xa không phải là các ngươi này chút bốn đại vương triều người có thể so. Ta khuyên ngươi, hay là lại đi tuyển cái những nhiệm vụ khác. Lúc này, cái kia thanh niên áo bào tím lông mày nhíu lại, mỉm cười nói, cái gì a miêu a cẩu, cũng dám cùng ta đại ca đoạt nhiệm vụ. Tiểu tử, nghe cho kỹ, lao tử gọi Triệu Kỳ ngọn núi. Về sau nghe được tên của ta, liền cho ta đi vòng qua. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, ta bản không muốn cùng ngươi so đo, nhưng chính ngươi tìm tội chịu. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, phất tay hư lui. Thần cương hoa kính, ngưng tụ thành một luồng kinh phong, đánh vào Triệu Kỳ ngọn núi trên thân. Hắn bất quá thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu hậu kỳ, căn bản không chịu nổi. Triệu Kỳ ngọn núi dưới chân lảo đảo, lập tức té ngã trên đất. Tiểu xuất sinh, ngươi cũng dám động thủ? Triệu Kỳ ngọn núi sắc mặt hung ác, tức miệng mắng to, mẹ nó, ngươi thật là muốn chết. Cái kia phụ trách ghi chép, ngươi nếu là dám cho hắn ghi chép nhiệm vụ, ta nhường ngươi một khối chết. Mập lùn thanh niên sắc mặt khó xử, hướng Diệp Tinh Hà lắc đầu, sư đệ, ta không có cách nào cho ngươi ghi chép, ta không muốn rước họa vào thân. Diệp Tinh Hà cười lạnh, vang bính thủy tên, nhiều nhất nhường ngươi sợ hãi. Nhưng ngươi như biết tên của ta, cũng không phải là sợ đơn giản như vậy. Mập lùn thanh niên giống như là nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, chẳng lẽ ngươi là Diệp Tinh Hà? Diệp Tinh Hà vòng cánh tay mà đứng, cười lạnh không nói. Mập lùn thanh niên lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, đội vàng ghi chép tốt nhiệm vụ, hai tay dâng lên của chủ. Diệp sư đệ, nhiệm vụ ta đã giúp ngươi ghi chép tốt. Một ngày sau, ngươi lại đến Tiên Mệnh cửa đại điện, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi tìm chỉ dẫn trưởng lão. Diệp Tinh Hà tiếp nhận của chủ, lạnh lùng quay người muốn đi gấp. Nhưng lúc này, Triệu Kỳ ngọn núi sắc mặt giận dữ, quát, cái gì cầu thí Diệp Tinh Hà? Nghe đều chưa từng nghe qua. Ta đại ca có thể là vàng bính trúc, ngươi dám vì cái vô danh phế vật đắc tội ta đại ca? Cái kia mập lùn thanh niên sắc mặt đống nhiên ấm lãnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Triệu Kỳ ngọn núi trước mặt. Hắn không nói hai lời, đưa tay liền là một bàn tay. Ba một tiếng vang dọn, Triệu Kỳ ngọn núi bị đập bay hơn 10 mét xa, trong miệng máu tươi chảy ròng. Lập tức cút về nói cho vàng bính trúc nhiệm vụ là ta Chu Tường Thạ, có loại khiến cho hắn tới tìm ta. Vang lên trong lời nói, sát ý nghiêm nghị. Triệu Kỳ ngọn núi sắc mặt hoảng hốt, vội vàng chạy đến cửa đại điện. Lúc này, hắn mới dám quay người, hung dữ hô, Diệp Tinh Hà, Chu Tường, ta nhớ kỹ các ngươi. Các ngươi chờ lấy, ta đại ca sẽ giúp ta báo thù. Dứt lời, hắn cuống quýt hướng phía ngoài chạy đi, đầu cũng không dám hồi trở lại. Chu Tường nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đi thẳng tới Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay nói, Diệp sư đệ, này loại vàng bính trúc chó săn, liền nên đánh. Mới vừa hắn một trận sủa ý ngỏi, không có nhường ngươi không vui a. Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, ta Chu sư huynh ra tay, này loại chó điên, ta là sẽ không để ở trong lòng. Nghe vậy, Chu Tưởng tối thư một hơi, lại xiểm cười quyến rũ nói, Diệp sư đệ, nếu có cơ hội, ngươi giúp ta tại Văn Thái Thượng cùng một trước mặt trưởng lão nói tốt vài câu. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Vũ Thanh Huyền bước nhanh bắt kịp, nói nhỏ, Diệp sư đệ, mới vừa ngươi khí thế kia, có thể là cực kỳ chấn người. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, nhanh chân hướng đi ra ngoài điện. Mà lúc này, đại điện bên trong, rất nhiều đệ tử nhìn bóng lưng của hắn, tán thưởng không thôi. Sớm nghe nói Diệp Tinh Hà thực lực không tệ, liên trưởng lão cũng dám giết. Nào chỉ là thực lực không tệ, xem bộ dạng này, hắn lai lịch cũng cực kỳ bất phàm. Này Diệp Tinh Hà thực lực mạnh mẽ, lại có mỹ nhân làm bạn, thật sự là chúng ta suốt đời truy cầu. Diệp Tinh Hà đi ra Thiên Mệnh Điện, trở lại động phủ nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, cửa phòng nhẹ nhàng gõ vang, liền nghe một đạo quen thuộc thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Diệp sư đệ, nên xuất phát đi Thần Vẫn Mê Khu. Diệp Tinh Hà đống nhiên đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ thấy Vu Thanh Uyển cười nhẹ nhàng chờ ở ngoài cửa. Diệp Tinh Hà mỉm cười, Vu sư tỷ, chúng ta đi. Sau đó, hai người đạp không mà đi, hướng Thiên Mệnh Điện mà đi. Đi tới trước đại điện trước, xa xa trông thấy mấy đạo nhân ảnh. Chu Tưởng thấy Diệp Tinh Hà đến đây, lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, Diệp sư đệ, nơi này. Diệp Tinh Hà mỉm cười gật đầu, nhường Chu sư minh đợi lâu. Không có không có. Chu Tưởng cực kỳ linh hoạt, hắn hơi hơi đưa tay, chỉ hướng bên cạnh tên kia áo bào trắng trưởng lão. Diệp sư đệ, vị này là dẫn đội trưởng lão, Triệu Thanh Phong. Cùng Thần Vẫn Mê Khu có liên quan sự tình, Triệu trưởng lão sẽ nói cho các ngươi biết. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Triệu trưởng lão. Triệu Thanh Phong trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, vui mừng cười một tiếng, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Mấy ngày nay, đại danh của ngươi có thể là truyền khắp Xích Lôi Minh, không ai không biết không người không hay à. Nghĩ đến, lần này Thần Vẫn Mê Khu chuyến đi có ngươi dẫn đội, tất nhiên không có sơ hở nào. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười nói, Triệu trưởng lão nói quá lời. Thấy hắn như thế, bên cạnh mấy tên Xích Lôi Minh đệ tử đều là khinh thường cười khẽ. Không phải liền là ỷ vào Văn Thái Thượng chỗ dựa, náo ra một chút động tĩnh mà thôi. Đúng rồi, không quan trọng thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu, coi như là đi cũng là chịu chết. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý tới. Triệu Thanh Phong cũng không gian dậy, chẳng qua là ánh mắt lạnh xuống, nói ra, tất cả đi theo ta. Dứt lời, hắn dẫn đầu một đám đệ tử đạp không mà đi, chạy tới Thần Vẫn Mê Khu. Triệu Thanh Phong ho nhẹ hai tiếng, vì mọi người giải thích nói, Thần Vẫn Mê Khu chính là thiên địa linh mạch bạo động chỗ, mối nguy từ phía. Các minh phái ra đệ tử, thương vong vô số, mang về tin tức có chút có hạn. Vũ Thanh Huyền đôi mi thanh tú hơi nhíu, hỏi, cái kia, chúng ta lần này đi Thần Vẫn Mê Khu, đến tột cùng muốn làm gì? Triệu Thanh Phong khép cười một tiếng, linh mạch bạo động, mang đến nguy hiểm đồng thời, cũng sinh ra vô số trí bảo. Trong đó, liền có một kiện thần vật, tên là Thần Châu. Thần Châu chính là hội tụ linh khí của thiên địa, ngưng tụ mà thành, cùng sở hữu bảy viên lại thuộc tính không giống nhau. Chương 1338, Kinh Hải. Chương 1338, Kinh Hải. Các ngươi lần này đi nhiệm vụ, chính là tranh đoạt Thần Châu, chỉ có số lượng nhiều nhất lại mình, mới có thể triệt để trưởng khống Thần Vẫn Mê Khu. Nghe vậy, mọi người dồn dập gật đầu. Một lúc lâu sau, mọi người xa xa trông thấy trong mây mù, hình như có một tòa phù đảo. Phù đảo cực kỳ khoáng đạt, bị một tầng sương mù dày bao phủ, chỉ thấy kỳ hình, lại không biết trong đó cảnh tượng. Mọi người rơi vào phù đảo rìa, xuyên qua mây mù lúc, liền thấy phía dưới sớm đã hội tụ trên bàn người. Diệp Tinh Hà hai mắt híp lại, cẩn thận nhìn lên, phát hiện mỗi người bên hông đều có một đầu đai lưng. Những người này đều là Đại Minh đệ tử, lại không nghĩ lại có nhiều như thế. Mọi người rơi xuống đất thời điểm, liền có một tiếng khinh thường tiếng cười truyền lọt vào trong tai. Đây không phải Xích Lôi Minh người sao? Liền phải như thế mấy cái phế vật tới, cố ý chịu chết sao? Mọi người sắc mặt đều biến, trong mắt chứa lửa giận, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người, đi ra mấy tên đệ tử trẻ tuổi. Coi đai lưng đều là màu lam nhạt, trên đó vân vân trải rộng, bừng tỉnh như mây mù bốc lên. Mọi người sắc mặt lập tức đổi biến, hoảng sợ thấp giọng thảo luận. Màu lam đai lưng, mây mù đồ án, là Tiêu Vân Minh người. Tiêu Vân Minh có thể là thượng đẳng đại minh, tuyệt không phải chúng ta Xích Lôi Minh có thể so sánh. Đều là Diệp Tinh Hà trêu chọc Tiêu Vân Minh, lại muốn dắt ngay cả chúng ta, thật là đáng chết. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lùng, nhưng lại chưa mở miệng giải thích. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, hỏi: "Triệu trưởng lão, này Đại Minh ở giữa cũng có phân chia cao thấp?" "Không sai." Triệu Thanh Phong than nhẹ một tiếng, "Ta Xích Lôi Minh tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tại hạ chờ Đại Minh bên trong đứng hàng đệ nhất. Đại Minh ở giữa, phân chia hạ trung thượng đỉnh cấp tứ đẳng. Hạ đẳng Đại Minh bất quá ngàn người, có thể lên chờ Đại Minh, có tới vạn người nhiều. Bằng vào chúng ta Xích Lôi Minh thực lực, tuyệt không phải Tiêu Vân Minh đối thủ." Nói chuyện thời điểm, ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào Tiêu Vân Minh trên thân mọi người, tràn đầy kiên kỵ. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, xem ra hôm nay có mặt người cũng không phải là trăm minh toàn bộ đệ tử. Chỉ bất quá, Đại Minh tuy có phân chia cao thấp, có thể mọi người ở đây đều là người mới đệ tử. Coi như hắn thực lực mạnh hơn, mong muốn chọc ta Xích Lôi Minh cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu Vân Minh mọi người nghe vậy, khinh thường cười to. Thật cuồng tạp chủng, thật sự là không đem ta Tiêu Vân Minh để vào mắt. Nghe nói ngươi gọi Diệp Tinh Hà đúng không? Một cái liền sát hoạch thành tích đều không có phế vật, cũng xứng kêu gào. Ta Hổ Thắng Võ Sư Minh ba loại sát hoạch toàn bộ mãn phân, chính là kỳ tài ngút trời. Há lại ngươi phế vật này có thể so sánh. Đang khi nói chuyện, mọi người dồn dập quay đầu, nhìn về phía tên kia áo bảo xám thanh niên. Thanh niên thân cao gầy, thân cao trọn, lại có một đôi như ưng sắc bén hai mắt, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Thì tính sao? Vũ Thanh Huyền chân mày cao lại, phản bác, Diệp sư đệ chính là ta Xích Lôi Minh thái thượng, phá lệ tuyển nhận người. dùng thiên phú của hắn nếu là tham gia sát hạch, ba loại mãn phân, như lấy đồ trong túi. Hồ Thắng vo cười nhạo một tiếng, sát hạch thành tích chính là cân nhắc một tên đệ tử thiên phú căn bản. Hắn hợp thành tích đều không có, ngươi nói hắn là có thể cầm tới mãn phân, người nào sẽ tin? Ngươi. Vũ Thanh Uyển đang muốn mở miệng, lại bị Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại. Chó hoang sủa inh ỏi, không cần để ý tới. Vũ Thanh Uyển hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà coi như thôi, còn tưởng rằng hắn là sợ, rêu cận rời đi. Vậy xem một loại võ giả, cũng là ánh mắt trêu tức, trong lòng cười thầm. Đợi mấy người rời đi, Triệu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân đắc chí. Diệp Tinh Hà, ngươi không cần lo lắng, Văn Thái Thượng giấu giếm ngươi vòng thứ nhất sát hoạch sự tình, cũng là vì bảo hộ ngươi. Bằng không, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, đệ tử tự nhiên hiểu rõ. Để bọn hắn cười chính là, đợi tiến vào thần vẫn mê khu thời điểm, ta sẽ cho hắn biết như thế nào khác nhau một trời một vực. Nghe vậy, Triệu Thanh Phong hài lòng gật đầu, tốt, có cốt khí. Bất quá, cái kia Triệu Thanh Phong đã là thần hải cảnh tầng thứ 2 lâu đỉnh phong. Ngươi như gặp bỡ, nhất định phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Triệu Thanh Phong rời đi. Vạn người ở giữa, 13 tên trăm minh trưởng lão làm thành một vòng. Trong đó, dùng một tên cô gái trẻ tuổi cầm đầu. Nữ tử kia một tên áo bào xanh, khuôn mặt thanh lãnh, bên hông còn buộc lên một đầu màu đỏ ngọc thạch đai lưng. Này người ta nhận ra, hắn là trăm minh bài danh thứ 7 đại minh, Linh Đan Minh Ngũ trưởng lão, Thu Nhược Thủy. Lập tức, trong đám người truyền ra trận trận kinh hô. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lặp đi lặp lại dò xét trên đai lưng đồ án, đột nhiên lông mày nhíu lại. Này trên đai lưng đồ án, vậy mà cùng bên trên nguyên tôn giả cho ta cái kia trên miếng lệnh bài đồ án, không có sai biệt. Chẳng lẽ, bên trên nguyên tôn giả là Linh Đan Minh trưởng lão? Trong lòng của hắn tuy có suy đoán, có thể hiện tại cũng không là hỏi thăm cơ hội. Chỉ thấy Thu Nhược Thủy lật bàn tay một cái, thần cương ngưng vì điểm điểm tinh quang, trôi dạt đồng bền, nhẹ nhàng bay lượn. Sau đó, Thu Nhược Thủy thôi động thần cương, sáng lên bích hồ nước màu xanh lam hình dáng màn sáng, dần dần hiện ra cả tòa phù đảo đường nét. Thu Nhược Thủy tầm mắt quét qua mọi người, nói ra, trong đầm nước có thể phản chiếu xuất thần vẫn mê trong vùng một phần cảnh tượng. Mà trên trời trôi nổi tinh quang, tên là hồn đăng, các ngươi đem một sợi mệnh hồn lực lượng rót vào hồn đăng bên trong. Người vong, hồn đăng diệt. Đang khi nói chuyện, hồn đăng chậm rãi hạ xuống, rơi vào chúng trong tay người. Diệp Tinh Hà tiếp được hồn đăng, rót vào mệnh hồn lực lượng, tinh quang trung tâm, giấy lên chói lọi hỏa diễm. 10 loại màu sắc, liền đối với ứng 10 đạo mệnh hồn. Hắn quay đầu trung quanh, đã thấy người bên ngoài hồn đăng, nhiều nhất chỉ có 3 loại màu sắc. Sau đó, Diệp Tinh Hà đi theo mọi người thả hồn đăng, hợp thành vào trong đầm nước. Thu Nhược Thủy tầm mắt trong nháy mắt rơi vào Diệp Tinh Hà hồn trên đèn, thanh lanh trên khuôn mặt, lộ ra một vẻ kinh ngạc. 10 màu hồn hỏa, chẳng lẽ cái này người có được 10 đạo mệnh hồn? Có lẽ, chẳng qua là mạng hắn hồn đặc thủ, này mới có này loại quái dị hỏa diễm. 10 đạo mệnh hồn, quá mức dọa người. Thu Nhược Thủy trong lòng cười thầm, ta sao sẽ sinh ra như thế hoang đường ý nghĩ. Sắc mặt nàng khôi phục như thường, âm thanh lạnh lùng nói, hồn đăng đã sáng lên, chư vị trưởng lão theo ta mở ra cửa vào, đưa trăm minh đệ tử tiến vào thần vẫn mê khu. Rõ. Một đám trưởng lão dồn dập thôi động thần cương, kết thành đại trận. Lập tức, thần quang được khởi, xông phá mây mù, thẳng vào cửu tiêu. Thu Nhược Thủy thấp giọng quát nói, nhanh chóng tiến vào thần vẫn mê khu. 3 ngày sau, ta sẽ lại mở trận pháp, đưa các ngươi rời đi thần vẫn mê khu. Chúng đệ tử nghe vậy, dồn dập đạp vào trong trận. Diệp Tinh Hà đi theo đám người, đi vào trong trận, chỉ cảm thấy thần quang sáng chói. Đợi thần quang tán đi thời điểm, trước mắt ước chừng đỗng nhiên nhất biến. Hắn hơi hơi ngưng mắt, nhìn khắp bốn phía. Chỉ thấy trên bầu trời mây mù dày đặc, thường có thần lôi chợt hiện, nổ vang điếc tai. Trước mắt là một mảnh khôn cùng sa mạc, dưới chân xuyên tới một cô nóng bỏng khí, bay thẳng đan điền. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, bảo vệ quanh thân. Nhưng vào lúc này, một tên áo bào đen đệ tử kêu thảm thanh âm, truyền loạn vào trong tai. Đây là nơi quái quỷ gì, vì sao không thể thôi động thần cương? Mau cứu ta, ta muốn bị thiêu chết. Trên người hắn giấy lên lửa cháy hùng hực, kêu thảm không ngừng. Chương 1339, Thất Hỏa Tương Dung. Chương 1339, Thất Hỏa Tương Dung. Diệp Tinh Hà nhíu mày, huyền hỏa hội tụ lòng bàn tay, tầng tầng nguyên ra. Huyền hỏa bay đi, rót vào tên kia áo bào đen đệ tử trong cơ thể. Trên người hắn hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt, chói lọi ánh lửa, ngưng kết thành một lớp bình phong, đem cái kia nóng bỏng khí ngăn trở tại bên ngoài. Áo bào đen đệ tử tầng tầng thở hổn hển, một mặt cảm kích nói, đa tạ Diệp sư huynh ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, thiện tay mà thôi. Sau đó, hắn nếm thử thôi động thần cương, chỉ cảm thấy dưới chân nóng bỏng khí càng thêm nồng đậm. Như tiếp tục thôi động, chắc chắn đi vào cái kia áo bào đen đệ tử theo gót, rất chịu liệt diễm phần thân thống khổ. Xem ra, này mà không thể vận dụng thần cương, nhưng huyền hỏa chi lực cũng không hạn chế. Lúc này, tên kia áo bào đen đệ tử nhanh chân đi đến, nói ra, Diệp sư huynh, ta gọi Lâm Vân, là Xích Lôi Minh Lục trưởng lão con trai, cảm tạ ngươi vừa rồi viện trợ. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, tầm mắt quét qua, thấy mọi người cũng không lo ngại. Hắn suy nghĩ một lát, nói ra, nơi này hỏa diễm chi lực cực kỳ nồng đậm. Có lẽ, nơi này cái viên kia thần châu chính là Hỏa Thần Châu. Ta người mang huyền hỏa, có thể cảm giác được cái kia cô nóng dục khí tức, các ngươi theo sát là được. Rõ. Mọi người cung kính gật đầu, trong mắt vẻ khinh thường sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tinh Hà đi ở đằng trước, dẫn đầu sau lưng mọi người, vượt qua sa mạc. Một lúc lâu sau, mọi người đi tới một tòa cồn cắt dưới chân. Diệp Tinh Hà trong cơ thể huyền hỏa, vụ vụ không thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy trên đồi cát, ánh lửa ngút trời. Nóng bỏng khí, vừa xa nơi khác gấp 10 lần. Hỏa Linh Châu, định tại đây trên đồi cát. chúng ta đi. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, dẫn đầu mọi người đạp vào sân khấu. Nhưng mà trong ngọn lửa đã thấy mấy đạo nhân ảnh hiện hiện. Mọi người xuất hiện thời điểm, những người kia bỗng nhiên quay người, trong mắt chứa cảnh giác. Cầm đầu tên kia áo bào đỏ đệ tử khinh thường cười một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là Xích Lôi Minh phế vật. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh xuống, hỏi, ngươi là ai?
Ta.
Áo bào đỏ đệ tử cười nhạo một tiếng, ra ra ta tên là Trương Hạo Dương, chính là Vạn Viêm Minh sát hoạch người mới tên thứ nhất. Đi lại ra ra tên của ta, các ngươi là có thể chết đi. Vừa dứt lời, Trương Hạo Dương mặt lộ vẻ dữ tợn ý cười, sát tâm tăng gọn. Vũ Thanh Uyển biến sắc, trong mắt chứa cảnh giác, quát khẽ nói, lần đầu gặp gỡ, ngươi lại muốn thống hạ sát thủ. Chúng ta Xích Lôi Minh cũng không từng đắc tội các ngươi Vạn Viêm Minh. Hài hước. Trương Hạo Dương hừ lạnh một tiếng, trăm minh chi tranh, không phải ngươi chết chính là ta sống. Quản ngươi mẹ nó có phải hay không tội chúng ta, gan dám quấy rầy lão tử thu lấy Hỏa Thần Châu, các ngươi liền nên chết. Vừa dứt lời, hắn thôi động thần cương, quyền thượng giấy lên ngọn lửa màu xanh. Hỏa diễm cực kỳ nóng bỏng, bùng cháy thời điểm, phát ra đôm đốp tiếng vang. Thấy thế, Lâm Vân lên tiếng kinh hô, đây là Huyền Hỏa. Nếu ta nhớ không lầm, hẳn là Thanh Viêm dùng kim hỏa. Hắn hỏa diễm chi cương mãnh liệt, ngay cả thiên ngoại vẫn kim cũng có thể tùy tiện hòa tan, Diệp sư huynh, nhất định phải cẩn thận. Diệp Tinh Hà dò xét qua cái kia Huyền Hỏa, trong lòng cười thầm, này Thanh Viêm dung kim hỏa, chẳng qua là có thể so với Đại Viêm Huyền Hỏa bảng người thứ 30 Huyền Hỏa. Liền chút bản lĩnh này, còn muốn cùng ta đấu. Mà lúc này, Huyền Hỏa trọng quyền đã tới Diệp Tinh Hà trước người. Một quyền này, vừa nhanh vừa mạnh, muốn nhất kích đánh giết Diệp Tinh Hà. Không quan trọng đồng đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay, trong cơ thể bảy đạo Huyền Hỏa tuôn trào ra. Thất đạo hỏa diễm, hóa thành hỏa diễm vòng xoáy, phi tốc xoay tròn. Mơ hồ rõ ràng trong ngọn lửa, một đầu bảy sắc cự thú, dữ tợn gào thét. Linh hỏa, lại là linh hỏa. Trương Hạo Dương la thất thanh, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Quyền thượng hỏa diễm trong nháy mắt tán đi. Linh hỏa bay, há lại không quan trọng Huyền Hỏa có khả năng ngăn cản. Sau một khắc, hỏa diễm vòng xoáy gào thét tới, trong nháy mắt xuyên qua Trương Hạo Dương thân thể. Thường hực liệt hỏa, ầm ầm tăng vọt. Bất quá trong nháy mắt, Trương Hạo Dương đã bị đốt thành tro bụi, theo gió tản mát. Thấy một màn này, Vạn Viêm Minh mọi người đã sớm bị sợ vỡ mật, đều sợ hãi chạy trốn. Diệp Tinh Hà sau lưng mọi người cũng là hai mắt trừng trừng, không dám tin. Diệp Tinh Hà, quá mạnh. Lâm Vân ngu ngơ rất lâu, rồi mới lên tiếng, thất hỏa tương dùng, lại hoàn mỹ như vậy. Diệp sư minh, chẳng lẽ ngươi vẫn là một tên luyện đan sư? Diệp Tinh Hà thu hồi huyền hỏa, cười hỏi, làm sao mà biết? Lâm Vân gãi đầu một cái, cười nói, ta tại một quyển sách bên trên gặp qua này bí thuật, có thể đem mấy đạo huyền hỏa hoàn mỹ tương dùng, như cánh tay sai sử. Võ giả tầm thường, căn bản là không có cách trưởng khống năm đạo trở lên huyền hỏa chi lực, chỉ có huyền hỏa dung đan bí thuật mới có thể làm đến. Lời vừa nói ra, mọi người hung hăng hít sâu một hơi. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, ngươi tuổi không lớn lắm, cũng là hiểu được không ít. Lâm Vân khiêm tốn cười một tiếng, đây đều là cha ta bức ta học, không đề cập tới cũng được. Đúng rồi, Diệp Minh có không biện pháp thu lấy Hỏa Thần Châu. Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn lại, liền thấy ngọn lửa màu đỏ kia bên trong, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu, tản mát ra quần quần sóng nhiệt. Hắn cười nhạt một tiếng nói, một viên hạt châu thôi, tiện tay lấy là được. Đang khi nói chuyện, Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, hóa thành huyền hỏa giáp tay, bảo vệ cánh tay. Sau đó, đưa tay thăm dò vào ngọn lửa màu đỏ bên trong, đem Hỏa Thần Châu lấy ra. Thần Châu rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay, dưới chân cái kia cố nóng bỏng khí, dần dần tối lui. Trong không khí sao động linh khí, chậm rãi bình tĩnh lại. Lâm Vân trong mắt tràn đầy vẻ kính nể, nói ra, Diệp sư huynh này khống hỏa chi thuật, vậy mà đi đến tùy tâm mà động cảnh giới. Không biết Diệp sư huynh thuật luyện đan, đi đến mấy phẩm? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, cửu phẩm. Cửu phẩm. Mọi người kinh ngạc và phần, ánh mắt bên trong vẻ cung kính càng thịnh ba phần. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay nói, tốt, chính sự quan trọng. Nếu muốn đạt được thần vẫn mê khu trưởng cương quyền, ít nhất phải cầm tới 4 cái thần châu. Chúng ta nhất định phải nhanh hành động, mới có thể lấy được tiên cơ. Lâm Vân nghe vậy, ngửa đầu dò xét bốn phía, đưa tay nhất chỉ. Nơi đó, nghe nói bạn độc tuyệt trong cốc có giấu một viên một thần châu. Chẳng qua là cái kia tuyệt cốc bên trong, khí độc quanh quẩn, nửa bước khó đi. Nhưng Diệp sư huynh có huyền hỏa tại thân, nhất định có thể hóa giải trong đó độc tố. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, gật đầu nói, tốt, vậy liền đi bạn độc tuyệt cốc. Dứt lời, mọi người đạp không mà đi, chạy tới bạn độc tuyệt cốc. Lại qua 2 canh giờ, mọi người đã tới bạn độc tuyệt cốc bên ngoài. Chỉ thấy một mảnh màu xanh sẫm sương độc che khuất bầu trời, bao phủ sơn cốc. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa chi lực, hóa thành một phương huyền hỏa bình chướng, bảo vệ sau lưng mọi người, bước vào trong làn khói độc. Suy suy, lập tức, sương độc chạm đến huyền hỏa, đảo mắt liền bị đốt cháy hết sạch. Mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập vỗ tay sương tuyệt. Diệp sư minh huyền hỏa, quả nhiên có thể khắc chế nơi này sương độc. Nay một thần châu, rất nhanh liền thuộc tại chúng ta. Diệp Tinh Hà cũng không nhiều lời, dưới chân bộ pháp càng nhanh mấy phần, hướng về sương độc chỗ sâu tiến đến. Càng là đi sâu, sương độc càng là nồng hậu dày đặc. Từng sợi màu xanh sẫm khí độc xuyên thấu qua huyền hỏa, tràn vào mọi người trong cơ thể. A. Chương 1340. Đạo trích. Chương 1340. Đạo trích. Một tiếng hét thảm, cả kinh mọi người sắc mặt đổi biến. Chỉ thấy một tên áo bào trắng đệ tử, trên thân sinh ra màu xanh sẫm độc ban, phi tốc lan tràn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động tiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang nở rộ. Áo bào trắng đệ tử trong cơ thể, từng sợi màu xanh sẫm khí độc đang ở không ngừng từng bước xâm chiếm hắn thần cương. Diệp Tinh Hà bừng tỉnh đại ngộ, quát, thu hồi thần cương, bằng không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Áo bào trắng đệ tử nghe vậy, đội vàng thu hồi trong cơ thể thần cương, đau nhức giống như thủy triều thối lui. Hắn một mặt vẻ cảm kích, chắp tay nói ra, đa tạ Diệp sư huynh nhắc nhở. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ, đây chỉ là kế hoa minh, kịch độc trong cơ thể của ngươi sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Vu cô đương, ngươi có không giải độc chi pháp? Vu Thanh Uyển cũng là chân mày cau lại, lắc đầu nói, này độc quá mạnh mẽ, mà lại trong cơ thể ta kịch độc chưa hóa giải, sợ là bất lực. Áo bào trắng đệ tử vẻ mặt cử biến, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất. Diệp sư minh, ngươi không phải cửu phẩm luyện đan sư sao? Van cầu ngươi cứu ta một mạng. Ta nguyện vì Diệp sư minh làm trâu làm ngựa, mặc cho phân công. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe Lâm Vân nói ra, này độc giống như có thể giải. Một thần châu bên trong chất chứa bàng bạc sinh cơ, nghe minh bên trong mấy vị trưởng lão nói, có thể hóa giải trong đó độc tố. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, nếu có thể giải, ngươi không cần lo lắng. Bất quá, này độc một nén nhang bên trong liền sẽ độc phát, ta trước vì ngươi luyện chế một viên cửu phẩm đan dược, áp chế độc tính. Chờ ngươi sau khi ăn bảo, ta lại đi tìm một thần châu, hiểu trong cơ thể ngươi kịch độc. Áo bào trắng đệ tử mừng rỡ, liên tục dập đầu, đa tạ Diệp sư minh. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh đồng tiếng rơi xuống đất. Sau đó thôi động trong cơ thể huyền hỏa, rót vào trong đỉnh. Hỏa diễm như rồng, phóng lên tận trời, quanh thân xương độc đều bị tách ra mấy phần. Diệp Tinh Hà tiện tay ném vào mười mấy gốc linh thảo, chuyên tâm luyện đan. Nhưng mà, thời gian cực nhanh, đảo mắt chỉ còn 10 hơi thời gian. Áo bào trắng đệ tử trên thân độc ban, sớm đã trải rộng toàn thân, hơi thở mong manh, không còn sống lâu nữa. Lúc này, một tên áo bào tím đệ tử cười lạnh nói, cái gì cầu thí cựu phẩm luyện đan sư, khẳng định là nói dối. Đợi Vũ Minh sau khi chết, hắn lợi dụng người chết làm lý do, mượn cớ nói lại luyện đan dược đã là vô dụng, ai còn có thể vạch trần hắn hoang luôn. Chúng đệ tử nghe vậy đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, mở miệng phản bác. Đánh rắm. Diệp sư Minh như muốn giết chúng ta, không cần hao phí huyền hỏa chi lực, bảo hộ chúng ta tiến lên. Ngươi này lòng dạ nhỏ mọi người, cũng xứng tiến vào xích lôi minh. Đều im miệng. Vũ Thanh Huyền khẽ quát một tiếng, luyện đan thời điểm, không cần thiết quấy rầy. Mọi người giật mình tỉnh ngộ, đuổi đội ngậm miệng không nói. Chỉ có cái kia áo bào tím đệ tử khinh thường cười nạo, giả vờ giả vịt. Ta xem ngươi chính là thay hắn kiếm cớ, mặt ngoài vì cứu người, nhưng thật ra là vì giữ được thanh danh của hắn, tiếp tục giả danh lừa bịp. Liên hắn một cái thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu phế vật, há có thể lừa ra. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng vang nhỏ từ trong đỉnh truyền đến. Đan thành ba bang, thanh thúy êm hay. Thấm người đan hương, để cho người ta như si như say. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trong đỉnh hỏa diễm cuốn lên đan dược, rơi vào trong tay. Cửu phẩm đỉnh cấp quỷ môn đoạt hồn đan, xong rồi. Hắn đi đến cái kia áo bào trắng đệ tử trước người, cho hắn ăn đan bảo. Đan dược vào miệng, liền thấy cái kia áo bào trắng đệ tử trên thân thể sáng lên sáng chói bạch quang. Bạch quang thế như trẻ tre, trong nháy mắt đem đốm đen ép tới cổ tay chỗ, lưu lại một màu xanh sẫm vân ký. Áo bào trắng đệ tử chậm rãi mở mắt, trong mắt chứa cảm kích, yếu ớt nói, đà tạ Diệp sư minh. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ăn vào này đan về sau, có thể bảo vệ ngươi ba ngày không việc gì. Nghỉ ngơi thật tốt, ta cái này thu hồi một thần châu, vì ngươi trừ độc. Dứt lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên lạnh lẽo sát ý. Áo bào tím đệ tử vẻ mặt đột biến, chỉ cảm thấy xâm nhiên sát khí xuyên thấu máu thịt, thẳng vào cốt tủy. Phù phù, hắn quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Diệp sư minh, ta sai rồi, là ta lòng dạ nhỏ mọn, không nên nói Diệp sư minh nói xấu. Còn mời Diệp sư minh nể tình ta lo lắng đồng muốn mức, tha ta một mạng đi. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, chỉ chữ chưa nói, nhấc chân hung hăng đá vào áo bào tím đệ tử đỉnh đầu. Ầm, áo bào tím đệ tử bay rất ra ngoài, lan ra huyền hỏa bình chướng, rơi vào trong làn khói độc. Sau đó, liền nghe khàn giọng kêu thảm thiết, trọn vẹn kéo dài ba hơi, mới vừa thối lui. Áo bào tím đệ tử thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn đầy đất đen kịt xương cốt. Diệp Tinh Hà lạnh giọng nói, không biết cảm ơn hạng giá áo túi cơm, chết không có gì đáng tiếc. Dứt lời, hắn thôi động huyền hỏa, tại lòng bàn tay ngưng kết một viên huyền hỏa hỏa trùng ném cho Lâm Vân. Lâm Vân, như một lúc lâu sau chúng ta còn chưa có trở lại, này huyền hỏa hỏa trùng có thể giúp đỡ bọn ngươi rời đi nơi này. Đến mức hắn kịch độc trong cơ thể, ta sẽ tìm phương pháp khác. Vu sư tỷ, chúng ta đi. Vu Thanh Huyền gật đầu, đi theo Diệp Tinh Hà lao ra huyền hỏa bình chướng, tan biến tại trong làn khói độc. Nửa nén hương về sau, Diệp Tinh Hà hai người đã là lao ra xương độc, đi vào một mảnh trên cỏ. Nơi xa xương độc vần quanh, tĩnh lặng nặng nề. Có thể cái kia trên cỏ lại là hoa cỏ khắp nơi trên đất, cổ thụ cao ngất, một mảnh sinh cơ giạt rào thái độ. Trong không khí càng là tràn ngập nồng đậm sinh cơ khiến cho người tâm thần thanh thản. Một thân châu định ở chỗ này. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang sáng lên. Tầm mắt xuyên qua tầng tầng ngăn trở, thấy vườn hoa ở giữa đầm nước bên trên lơ lửng một quả hạt châu màu xanh biếc, chính là một thần châu. Đi. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, dẫn đầu Vu Thanh Uyển xuyên qua vườn hoa, đi vào cạnh đầm nước. Nhưng mà, đang lúc hắn vươn tay muốn gỡ xuống một thần châu lúc, một cỗ xâm nhiên sắc khí từ phía sau bay lên. Cẩn thận! Vu Thanh Uyển kinh hô một tiếng, thôi động thần cương, vạn độc thần cương bao bọc tay cầm, tầng tầng manh ra. Người xuất thủ tốc độ cực nhanh, quyền thượng màu vàng kim lôi điện nổ vang rung động. Sau một khắc, quyền trưởng chạm vào nhau, Vu Thanh Uyển kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược mà ra. Diệp Tinh Hà vững vàng tiếp được Vu Thanh Uyển, hỏi: Vu sư tỷ, ngươi thế nào? Vu Thanh Uyển lắc đầu nói: Không có việc gì, chẳng qua là bị thương nhẹ. Lúc này, ra tay tên kia thanh niên mặc kim bảo khinh thường cười lạnh, còn có tâm tư lo lắng tiểu tình nhân của ngươi. Tiểu tạp toái, ngươi cũng lập tức liền phải chết. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, tàng đầu chốn nhát, sẽ chỉ đánh lên sao? Thanh niên mặc kim bào đầy không thèm để ý, thâm trầm nói, ta quỷ ảnh tôn hầu giết người, luôn luôn đều là âm thầm ra tay. Bất quá, đối phó các ngươi hai cái phế vật, cũng dùng không phiền phái như vậy. Đang khi nói chuyện, dừng cây tiếng động, đi ra hơn 10 người thanh niên mặc kim bào. Đám người kia bên hông đều là buộc lên một đầu thủy văn ngọc thạch đai lưng, phía trên có khắc một cái bên trên chữ Thượng đẳng đại minh. Diệp Tinh Hà cười lạnh, dám đả thương bằng hữu của ta, ý nguyên muốn chết. Dứt lời, hắn không lùi mà tiến tới, quyền thượng ánh xanh mãnh liệt, hung hăng vung ra. Một đám thanh niên mặc kim bào cùng nhau nhào về phía Diệp Tinh Hà, nhai răng cười ra tay. Sau một khắc, hai quả đấm nghĩ đụng, máu tươi văng khắp nơi. Đấm ra một quyền, sinh sinh đập gãy một người cánh tay. Sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, thân hình liên tục lấp lánh. Chương 1341, ta thành toàn ngươi. Chương 1341, ta thành toàn ngươi. Chỉ thấy trăng sao hư ảnh, nhưng không thấy Diệp Tinh Hà bóng người. Phanh phanh phanh, mấy đạo vang trầm truyền ra, hơn 10 người thanh niên mặc kim bảo đều bỏ mình, máu nhuộm đại địa. Thấy một màn này, Tôn Hầu vẻ mặt đột biến, cả giận nói, hèn mạn, dám giết ta chiến thần minh đệ tử, ta muốn ngươi chết. Hắn thả người bật lên, hai cái song đao xoay tròn mà ra, cầm thật chặt. Màu vàng kim lôi đỉnh đống nhiên tuôn ra, nổ vang trận trận, hung hăng chém về phía Diệp Tinh Hà tim. Kim đỉnh mất hồn nhanh chóng. Tôn Hầu chân đạp hư không, tốc độ trong nháy mắt tăng gọn. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Hắn thân thể chấn động, trong cơ thể huyền hỏa ra hết. Bảy đạo huyền hỏa hư ảnh hóa thành đầy trời biển lửa. Nhật nguyệt biển bên trong sinh, sóng lớn chấn cương cùng. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, huyền hỏa trọng quyền hung hăng nện xuống. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Quyền ra, nhật nguyệt đều vỡ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tôn Hầu trong tay song đao, trong nháy mắt phá toái. Điều đó không có khả năng. Tiếng kêu thảm thiết chưa dừng lại, biển lửa kia đã gào thét tới, trong nháy mắt xỏ xuyên qua Tôn Hầu yết hầu. Lập tức, hỏa diễm hừng hực giấy lên, chớp mắt liền đưa hắn đốt thành tro bụi. Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, quay người thu hồi một thần châu, cười nói, Vu sư tỷ, chúng ta có thể đi về. Có thể vừa dứt lời, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầm nước trong veo đột nhiên hóa thành màu đen kịt, tản mát ra gây mũi mùi thối. Đang bên trong bệ đá ầm ầm pha toái, một đầu màu xanh sẫm vượng hoàng phóng lên tận trời, bọt nước văng khắp nơi. Trung quanh xương độc gào thét tới, trong vườn hoa cỏ bất quá trong mấy mắt khô héo thành tro. Khí độc mạnh hơn xa bên ngoài mấy lần. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, quay người vòng lấy Vu Thanh Uyển, lui ra ngoài trăm mét xa. Sau một khắc, màu xanh sẫm vượng hoàng hung hăng kích động cánh, trên trăm chi kịch độc vũ tiễn bay vụt tới. Diệp Tinh Hà lại lần nữa thôi động huyền hỏa, liên tục ra quyền, đánh nát kịch độc vũ tiễn. Cho vẹn tối lui 10 mét, phương mới tránh thoát một kích này. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bên tai truyền đến gốm Diệp Lương thanh âm. Đây là huyền sát khắc hồn độc bản nguyên. Tiểu tử, này có thể là đồ tốt, nhanh dùng thần sát luyện ngày hồ lô nuốt nó. Đợi luyện hóa về sau, có thể trợ ngươi cởi ra đạo thứ hai phong ấn. Còn có ngươi bên người nữ hoa hoa, nếu có thể dùng cái này bản nguyên dùng làm thuốc, có lẽ có thể giải trong cơ thể nàng chi độc. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, lấy ra thần sát luyện ngày hồ lô. Hạo đang hồn lực phản phất giống như quần cuộn giang hà, tụ hợp vào hồ lô bên trong. Cho ta thôn phệ. Thần sát luyện ngày hồ lô hung hăng chấn động, hồ lô khẩu thôn phệ chi lực đống nhiên tăng vọt. Trong khoảnh khắc, hóa thành một đường to lớn vòng xoáy, điên cuồng thôn phệ trùng quanh khí độc. Màu xanh sẫm vượng hoàng hoảng sợ kêu to, ra sức vỗ cánh, muốn chạy trốn. Còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, thì đã trễ. Đang khi nói chuyện, hồn lực khuấy động, hồ lô khẩu thôn phệ chi lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần không ngừng. Màu xanh sẫm vượng hoàng gào thét một tiếng, trong nháy mắt bị hút vào hồ lô bên trong, điên cuồng giãy giụa. Diệp Tinh Hà tiếp tục thôi động hồn lực, luyện hóa hồ lô chúng kịch độc. Sau ba hơi thở, dãy rùa càng ngày càng yếu, cho đến tan biến. Trung quanh xương độc tùy theo tán đi, một vệ tiên quang huy sái mà xuống. Diệp Tinh Hà dò xét hồ lô bên trong cảnh tượng, đã thấy cái kia màu xanh sẫm phượng hoàng chẳng qua là ngủ say, chưa bị luyện hóa. Hắn khẽ nhíu mày, hỏi: "Tiền bối, có phải hay không luyện hóa này phượng hoàng, liền có thể gợi ra đạo thứ hai phong ấn?" Gốm Diệp Lương thở dài một tiếng: "Tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu. Nay nguyên sắc khắc hồn độc bản nguyên, có thể là thôn phệ thiên địa linh khí biến thành, cũng không phải là dễ dàng luyện hóa như vậy." Mà lại, bằng thực lực ngươi bây giờ, còn thiếu rất nhiều. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, thôi được, vậy liền đợi thực lực của ta tăng lên về sau, lại đến cởi ra đạo thứ hai phong ấn. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, nói ra, Vũ sư tỷ, này huyền sát khắc hồn độc bản nguyên, cũng có thể hóa giải trong cơ thể ngươi kịch độc cắn trả nỗi khổ. Bất quá, như muốn luyện chế thành đan, còn cần tìm kiếm phụ dược, chỉ sợ nhất thời nửa khắc luyện không ra. Vũ Thanh Uyển lắc đầu cười nói, Diệp sư đệ không cần nóng đổi, nếu đã có đầu mối, nhất định có thể luyện thành này đan. Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, cùng Vũ Thanh Uyển trở lại mọi người vị trí. Lâm Vân thấy hai người trở về, thương phấn nói, Diệp sư Minh hồi trở lại đến rồi. Nơi này xương độc tiêu tán, nhất định là Diệp sư Minh lấy được một thần châu. Mọi người cũng là hưng phấn hò hét, nên đón Diệp Tinh Hà trở về. Diệp Tinh Hà lấy ra một thần châu, hạo đãng thần cương rót vào trong đó. Thần châu sáng lên hào quang màu xanh biếc, như là thác nước, tràn vào áo bào trắng đệ tử trong cơ thể. Sau ba hơi thở, hắn thủ đoạn chỗ cái kia đạo màu xanh sẫm ấn ký, triệt để tan đi. Áo bào trắng đệ tử chậm rãi đứng dậy, chuyển động gân cốt, vui vẻ nói, ta tốt. Độc trong người ta đã hoàn toàn biến mất. Dứt lời, hắn hai đầu gối khẽ cong liền muốn quỳ xuống. Diệp Tinh Hà vung khẽ tay cầm, một luồng kình phong phất qua, đem áo bào trắng đệ tử nâng lên. Không cần cám ơn ta, nếu ta thân là lĩnh đội, lẽ ra nên hộ các ngươi chu toàn. Tiếp đó, vẫn là mau sớm tìm kiếm mặt khác thần châu. Lâm Vân nghe vậy, lập tức nói ra, Diệp sư minh, nơi này hẳn là chỗ ở giữa. Tiếp xuống đi đâu, liền từ Diệp sư minh quyết định, chúng ta đi theo ngươi.
Không sai.
Xích Lôi Minh mọi người dồn dập phụ họa, đã sớm đem Diệp Tinh Hà làm chủ tâm cốt. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu nói, vậy thì tốt, chúng ta theo bắc tới, liền hướng nam mà đi. Dứt lời, hắn liền dẫn lĩnh mọi người một đường nam đi. Sau hai canh giờ, đầu đỉnh tinh thần treo cao, trăng tròn thanh lãnh. Mọi người đạp ánh trăng mà đi, đi vào một chỗ hẻm núi bên cạnh. Hẻm núi hai bên, phong cảnh khác nhau. Bên trái cây rừng cao ngất, hoa cỏ khỏe mạnh, phía bên phải phong tuyết đầy trời, trắng như tuyết một mảnh. Lâm Vân nhìn khắp bốn phía, giải thích nói, bên trái hẳn là An Hồn Mật Lâm, bên phải là Long Tích núi tuyết. An Hồn Mật Lâm bên trong, chỉ có thể động dụng mệnh hồn lực lượng, như tùy tiện vận dụng những lực lượng khác, liền lại nhận cản trả, thất phách vỡ vụn. Mà Long Tích núi tuyết, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết tình huống cụ thể. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, không bằng chúng ta chia binh hai đường, các ngươi đi An Hồn Mật Lâm, ta cùng Vu Cô Nương đi Long Tích núi tuyết. Này hai cái thần châu, chúng ta đều muốn cầm tới. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Lâm Vân sợ hãi thán nói, không hổ là Diệp sư minh, quả thực có quyết đoán. Này đưa tin ngọc phù còn mời Diệp sư minh cầm lấy, như có biến, có thể thông biết ta. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên màu trắng ngọc phù đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận ngọc phù, căn dặn nói, như gặp cường địch, có thể dùng ta cho lúc trước ngươi cái viên kia huyền hỏa chi trùng ngăn cản. Thân hải cảnh tầng thứ hai lâu cường giả, cũng đừng hỏng thương ngươi một chút. Lâm Vân mừng rỡ, chắp tay nói, đà tạ Diệp sư minh. Vậy chúng ta đi trước một bước. Dứt lời, hắn vung tay lên, dẫn đầu Xích Lôi Minh mọi người bước vào An Hồn Mật Lâm. Diệp Tinh Hà quay đầu nói, Vu sư tỷ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian hành động. Vu Thanh Huyền nhẹ gật nhẹ đầu, đi theo Diệp Tinh Hà bước vào Long Tích núi tuyết. Mới vừa bước ra một bước, dưới chân bạch tuyết bên trong truyền ra một cỗ khí lạnh đến tận xương. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thôi động huyền hỏa chi lực. Nhưng mà huyền hỏa chưa ra, liền bị sinh sinh đông kết, khó mà điều động một chút. Chương 1342, viên thứ ba thần châu. Chương 1342, viên thứ ba thần châu. Trong nháy mắt, Diệp Tinh Hà hai chân đã bị băng xương bao trùm, không thể động đậy. Diệp công tử, nơi này cũng không cách nào thôi động thần cương. Vu Thanh Huyền trên thân cũng là hàn xương trải rộng, đã lan tràn đến thân eo. Diệp Tinh Hà cho mày, thầm nghĩ trong lòng, nơi này vô pháp thôi động thần cương, liền vô pháp đạp không mà đi, nhất định phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Suy nghĩ một lát, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, nếu mày nói, có. Nhưng tiểu thanh tiểu tử đến đây, hẳn là có khả năng phá cục. Dứt lời, hắn đưa tay vung lên, một đạo ánh sáng xanh phóng lên tận trời. Chốc lát sau, chân trời truyền đến thanh thúy hót vang, hai đạo thân ảnh to lớn phá vỡ tầng mây, ngự theo gió mà đến. Diệp Tinh Hà cùng hai cái chim đại bàng tâm ý tương thông, kêu gọi tức đến. Tiểu Thanh tiểu tử, đem chúng ta kéo ra ngoài. Tiểu Thanh tiểu tử hót vang đáp ứng, lập tức rỗi ra lợi chảo, bắt lấy hai người đầu vai, xinh xinh theo băng cứng bên trong lôi ra. Sau đó, hai người vươn mình đạp vào Tiểu Thanh tiểu tử phía sau lưng, treo giữa không trung. Cái kia khí lạnh đến tận xương, quả nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chính như ta sở liệu, chỉ muốn rời khỏi mặt đất, liền có thể ngăn trở hàn khí lan tràn. Vu Thanh Huyền khẽ bước dưới thân tiểu tử, kinh ngạc nói, nghĩ không ra, Diệp công tử này hai con yêu thú, lại có Loan Phượng huyết mạch. Hôm đó cũng không chú ý, hôm nay cũng là mở rộng tầm mắt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói, cơ duyên xảo hợp thôi. Ngay sau đó, hắn đôi dưới thân Tiểu Thanh nói ra, Tiểu Thanh, chúng ta đi núi tuyết đỉnh. Tiểu Thanh vui sướng hót vang, kích động cánh, dẫn đầu tiểu tử bay về phía núi tuyết đỉnh. Tới gần thời điểm, Diệp Tinh Hà phương mới nhìn rõ, trên đỉnh núi trải rộng phi hành yêu thú, hiện nhiên là có người nhanh chân đến trước. Mấy tên đệ tử nhìn thấy Tiểu Thanh tiểu tử, mắt lộ vẻ tham lam. Hảo tuấn xuất sinh, so với chúng ta này ngự phong thần ứng lợi hại hơn nhiều. Không sai, làm thịt chủ nhân của bọn chúng, hai xuất sinh này liền về chúng ta. Lúc này, tiểu tử trong mắt hung sắc hiện thị rõ, há miệng gầm thét, huyết mạch chi lực đột nhiên bốc lên. Những ngự phong đó thần ứng bất quá là bình thường yêu thú, cảm nhận được cô khí thế này, lập tức kêu sợ hãi chạy trốn. Mấy đạo nhân ảnh rơi xuống đỉnh núi, đạo mắt đã bị đông thành tượng băng. Trong đó, một đầu hình thể lớn nhất phi hành yêu thú sau lưng, tên kia thân mang áo bào xám, buộc lên màu lam gai lưng thanh niên, đột nhiên quay đầu. Các ngươi là người phương nào? Dám giết ta Cửu Tinh Minh đệ tử? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, là bọn hắn trong lòng còn có ác ý, muốn cướp đoạt ta Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, lúc này mới bị công kích. Một đám chó điên, chết chưa hết tội. Hèn mạn. Áo bào xám thanh niên gầm thét một tiếng, giết ta Cửu Tinh Minh đệ tử, còn dám cản rỡ. Lên, cho ta làm thịt này tạp chủng. Hắn nhấc tay khẽ vẫy, sau lưng mọi người ngự sử dưới thân yêu thú, bay nào tới. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, không quan trọng sâu kiến, còn dám lỗ mãng. Tiểu tử, ngươi cùng bọn họ chơi đùa. Tiểu tử vui sướng hót vang, đợi Vu Thanh Huyền nhảy lên tiểu thanh trên lưng về sau, vỗ cánh mà đi. Trên người của nó lập tức hiện ra màu tím lôi đỉnh, ken ken rung động. Ví như giống như sao băng, trong nháy mắt xông vào trong đám người, đại sát tứ phương. Cửu Tinh Minh mọi người phát ra trận trận tiêu thảm, liên tục rơi xuống, mệnh tang tại này. Không tốt, cái này xuất sinh lại có huyết mạch thần thông, chúng ta không phải là đối thủ. Mau trốn a. Mọi người đã bị tiểu tử sợ vỡ mật, ngự sử dưới thân yêu thú, quay người liền trốn. Các ngươi, áo bào xám thanh niên giận không kềm được, lại nghe Diệp Tinh Hà cười nói, thế nào, ngươi còn không trốn sao? Tiểu tử bố cánh, treo ở áo bào xám thanh niên trước người, trên thân lôi đỉnh nổ vang rung động. Áo bào xám thanh niên mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trong lòng cuồng hống, nếu không phải nơi này phong ấn thần cương, ta sao lại đánh không lại xuất sinh này? Nhưng ta không thể chết tại đây, đợi ngày sau gặp lại, ta nhất định phải làm thịt tiểu tử này, nấu này hai cái xuất sinh. Nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi nhìn. Dứt lời, hắn vội vàng ngự sử yêu thú, quay người chạy trốn. Trốn cũng là rất nhanh. Diệp Tinh Hà cười lạnh, lại nói, Tiểu Thanh, mang ta xuống thu lấy thần châu. Tiểu Thanh vỗ cánh, chậm rãi hạ xuống. Diệp Tinh Hà xuề bàn tay ra, mò về băng thần châu. Thần châu phía trên, hàn khí quanh quẩn, như long đằng múa. Hai tay trong nháy mắt trải rộng hàn xương, thấu xương lạnh lẽo bay thẳng tâm mạch. Như hàn khí công tâm, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ánh mắt hung ác, quắc, không quan trọng hàn khí, còn dám phản kháng. Thao Thiên Huyền Hỏa bay lên, gào thét tới. Vô tướng lưu ly hỏa hóa thành bảy sắc huyền quy, ầm ầm ép dưới, có tới chấn sơn chi thế. Sao động hàn khí, trong nháy mắt bị linh hỏa áp chế, chậm rãi lùi về băng thần châu bên trong. Diệp Tinh Hà một nắm chặt băng thần châu, huyền hỏa tụ đến, bao trùm tại thần châu phía trên. Hàn khí triệt để bị phong ấn. Diệp Tinh Hà thu hồi băng thần châu, khoe miệng mỉm cười, bây giờ bảy đại thần châu đã đến thứ ba. Như lấy thêm đến một khỏa, liền có thể có được thần vẫn mê khu trưởng khống quyền. Vu Thanh Uyển mỉm cười gật đầu, đang muốn mở miệng. Đột nhiên, Diệp Tinh Hà trên ngón tay không gian giới chỉ nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nhíu mày, lấy ra cái viên kia màu trắng ngọc phù, Lâm Vân thanh âm trong nháy mắt truyền ra. Diệp sư minh, chúng ta gặp được Hồ Thắng Võ, mau tới chợ. Còn muốn gọi người? Đi chết đi. Ngọc phù bên trong truyền ra Hồ Thắng Võ tiếng giống giận dữ. Sau một khắc, ngọc phù hào quang tối sầm lại, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang nở rộ, Vu sư tỷ, chúng ta đi. Dứt lời, Tiểu Thanh tiểu tử vỗ cánh mà lên, thẳng đến An Hồn Mật Lâm mà đi. Cùng lúc đó, An Hồn Mật Lâm bên trong hoàn toàn yên tĩnh trong núi rừng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sang chói huyền hỏa phóng lên tận trời, sợ quá chạy mất mấy chục cái quái điểu. Lâm Vân thân thể bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất. Mà bên cạnh hắn, đã có ba tên Xích Lôi Minh đệ tử thi thể. Trên không, cái viên kia huyền hỏa chi trùng chậm rãi bay xuống, triệt để tan đi. Hồ Thắng Võ chậm rãi trở về mặt đất, trên thân mệnh hồn lực lượng dần dần lắng lại. Thấy một màn này, hắn chau mày, nói ra, thật mạnh huyền hỏa chi lực. Danh con, nghĩ không ra ngươi còn có loại bảo bối này kể bên người. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn vẻ tham lam càng thịnh ba phần, cười hắc hắc nói, bảo bối này lập tức liền là của ta. Lâm Vân chật vật bò lên, lau đi khỏe miệng vết máu, cười lạnh nói, trong miệng ngươi bảo bối, bất quá là Diệp sư minh tiện tay chế thành, lại có thể cản ngươi một kích toàn lực. Hồ Thắng Võ chờ Diệp sư minh đến, chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro. Diệp sư minh. Hồ Thắng Võ đầu tiên là sửng sở, sau đó khinh thường cười to, ngươi nói là Diệp Tinh Hà tên phế vật kia. Hắn nếu dám tới, ta liền hắn cùng một chỗ giết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, sáng chói ánh vàng tuôn trào ra. Sau lưng hắn, kim quang ngưng tụ thành một đầu hùng tráng cự viên, nộ đấm ngực cầu, khàn giọng giống giận. Nay vừa hống, như có hổ khiếu sơn lâm chi thế, rung khắp rừng rậm. Màu vàng kim cự viên bỗng nhiên đưa tay, đấm ra một quyền. Thấy thế, Tiêu Vân Minh mọi người hưng phấn hò hét. Đây là Triệu Sư Minh địa giai lục phẩm mệnh hồn, kim cương cự viên. Một quyền này xuống, Xích Lôi Minh đám rác rưởi này, chắc chắn hải cốt không còn. Hồ Thắng Võ buông thả cười to, một bầy kiến hôi, chết đi cho ta. Cự quyền đập xuống, thế như núi lở. Chương 1343. Đèn tắt, người vong. Chương 1343. Đèn tắt, người vong. Lâm Vân ngu ngơ tại chỗ mặc cho năm đấm hình chiếu tại trong mắt phi tốc phóng to, cũng chưa hề đụng tới. Mạng ta xong rồi. Hán tuyệt vọng nhắm mắt, mặt xám như cho. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét từ đằng xa chuyển đến, vang vọng chân trời. Dám đụng đến ta Xích Lôi Minh đệ tử, muốn chết. Lâm Vân nghe tiếng, mở bừng mắt ra mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo thân ảnh to lớn, đụng gãy cản đường cây lớn, đánh tới chớp nhoáng. Năm ngón tay đại trường, trong nháy mắt tiếp được cự viên nằm đấm, phát ra đông một tiếng vang trầm. Kinh phong phất qua, Lâm Vân hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời, một xanh một tím hai bóng người. Đợi thân ảnh tới gần thời điểm, liền thấy Diệp Tinh Hà đứng chắc tay. Bàng bạc mệnh hồn lực lượng, thôi động bá vương mệnh hồn, gắt gao nắm chặt cự viên nằm đấm. Mặc hắn dãy rủa như thế nào, căn bản là không có cách thoát khỏi. Chúng Xích Lôi Minh đệ tử sống sót sau tai nạn, hưng phấn hò hét. Là Diệp sư minh, Diệp sư minh tới cứu chúng ta. Diệp Tinh Hà trở về mặt đất, dương mắt nhìn về phía Hồ Thắng Võ, trong mắt sát ý bốc lên. Hồ Thắng Võ, ngươi gan dám đụng đến ta Xích Lôi Minh đệ tử, ta liền muốn ngươi để mạng lại thường. Lạnh lẽo lời nói chưa rơi, Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, quanh thân thanh quang mãnh liệt. Mười đạo mệnh hồn đột nhiên bay lên, vờn quanh tại Diệp Tinh Hà quanh thân. Trong khoảnh khắc, cuồng phong được khởi, cuốn lên cổ thụ che trời. Diệp Tinh Hà muốn giết người. Thấy thế, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, nín thở quan sát. Cùng lúc đó, thần vẫn mê khu bên ngoài, 13 vị đại minh trưởng lão đều là cho mày, gắt gao nhìn chằm chằm đầm nước bên trong hai ngọn hồn đăng. Này hai ngọn hồn đăng, một cái kim quang sáng chói, một cái ngũ quang tập sắc. Đèn bên trong hồn hỏa tăng gọn, cháy lừng lực. Thấy thế, tất cả trưởng lão đều là sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng nghị luận. Xem ra, Xích Lôi Minh cùng Tiêu Vân Minh đụng phải. Theo ta thấy, Tiêu Vân Minh Hồ Thắng Võ người mang địa giai tam phẩm mệnh hồn, cái kia Diệp Tinh Hà tuyệt không phải là đối thủ. Đó là tự nhiên. Một tên áo bào đỏ trưởng lão ngạo nghễ cười to, ta Tiêu Vân Minh này vị đệ tử chính là trăm năm khó gặp thiên tài. Dùng thiên phú của hắn, đừng nói hạ gục Diệp Tinh Hà phế bất kia, coi như là tập hợp đủ bảy viên thần châu cũng không phải việc khó. Nghe vậy, mấy tên hạ đẳng đại minh trưởng lão định đoạt phụ họa. Lưu trưởng lão nói cực phải, không quan trọng hạ đẳng Xích Lôi Minh, vậy mà vọng tưởng cùng Tiêu Vân Minh tranh đoạt thần châu, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Không ra một lát, Xích Lôi Minh đệ tử liền xét đều táng thân An Hồn Mật Lâm. Triệu Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, lời không muốn nói quá vẹn toàn, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Lúc này, Thu Nhược Thủy nhíu mày, hỏi: "Xích Lôi Minh tên đệ tử kia, tên là Diệp Tinh Hà?" Lưu trưởng lão nghe vậy, lập tức định mà đáp: "Không sai, chính là Diệp Tinh Hà cái kia tạp chủng. Nghe nói hắn tiến vào Xích Lôi Minh lúc, không chỉ nhiễu loạn sát hạch, càng là chém giết sát hạch trưởng lão. Tiến vào Xích Lôi Minh về sau, chẳng những không có thu lại, còn đối chấp sự ra tay. Như thế ti tiện chi đồ, chết không có gì đáng tiếc. Mọi người còn tưởng rằng Thu Nhược Thủy là bởi vì Diệp Tinh Hà xú danh chiếu lấy, lòng sinh chán ghét. Vì vậy dồn dập mở miệng, nói lời ác độc. Nhưng mà, Thu Nhược Thủy chân mày nhíu càng chặt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ Tôn thượng để cho ta tìm kiếm Diệp Tinh Hà, liền là tiểu tử này?" Nghĩ tới đây, nàng đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đột nhiên, một cú mạnh mẽ mệnh hồn lực lượng khuyết tán mà ra. Mọi người đều là giật mình, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đầm nước bên trong cái kia ngọn đèn hồn đăng. Lúc này, hồn trên đèn, hồn hỏa phóng lên tận trời. Một cỗ lực lượng kinh người, quấy đến đầm nước bốc lên, liệt phong chợt chợt. Một tiếng vang dọn, hồn trên đèn vết rách trải rộng, đúng là không chịu nổi cái kia mạnh mẽ hồn lực, mắt thấy liền muốn vỡ vụn. Nhưng mà, còn không đáng người kinh hô, mấy đạo thanh thúy tiếng vang liên tục lọt vào tai. Tạch tạch tạch. Tiêu Vân Minh hơn 10 người đệ tử hồn đăng đều dập tắt, ầm ầm phá toái. Chỉ có Diệp Tinh Hà cái kia ngọn đèn hồn đăng phi tốc xoay tròn, sáng chói hồn hỏa, rực rỡ như ban ngày. Mọi người đều là chấn kinh trợn mắt, nhất thời tắt tiếng. Cho đến sau 3 hơi thở, liền nghe chúng nhân liên tục kinh hô. Đèn tắt, người vong. Tiêu Vân Minh đệ tử toàn đều đã chết. Chết tại Diệp Tinh Hà tay. Triệu Thanh Phong cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, một lát sau mới giật mình hoàn hồn, cười ha ha, cái gì trăm năm khó gặp thiên tài, đều là run rế. Ta Xích Lôi Minh Diệp Tinh Hà mới thật sự là thiên tài. Lưu trưởng lão nghe vậy, đột nhiên giận dữ, hèn mạn. Điều đó không có khả năng. Diệp Tinh Hà tên phế vật kia, làm sao có thể giết được ta Tiêu Vân Minh là hơn 10 người đệ tử, trong đó tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Ta muốn đích thân đi vào, làm thịt xuất sinh này. Lời còn chưa dứt, hắn thôi động thần cương, muốn mạnh lái vào khẩu. Càn rỡ. Thu Nhược Thủy gầm thét một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Lưu Tuấn Tường, đây chính là thần vẫn mê khu nhiệm vụ. Ngươi lại công việc quan trọng nhưng chém giết hắn minh đệ tử, là không đem ta để vào mắt sao?" Lời còn chưa dứt, tựa như núi cao khí thế, ầm ầm ép hạ. Lưu Tuấn Tường thân thể khẽ cong, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Nhưng hắn thân là Tiêu Vân Minh trưởng lão, lần đầu dẫn đội, đệ tử lại đều bỏ mình. Trong đó, càng có một tên trăm năm khó gặp thiên tài. Nếu là trở về, hắn như thế nào phục mệnh? Cho nên, vô luận Diệp Tinh Hà có hay không gian lận, hắn đều phải chết. Nghĩ tới đây, Lưu Tuấn Tường giữ tợn gào thét: "Ta không phục! Không quan trọng hạ đẳng minh hội phế vật, tuyệt không có khả năng giết ta thượng đẳng đại minh đệ tử. Ta nhất định phải làm thịt Diệp Tinh Hà, vì đệ tử đã chết, lấy lại công đạo." Hắn cưỡng ép thôi động thần cương, hóa thành trận pháp, mở lại truyền tống môn. Lúc này, mặt khác ba tên cùng Tiêu Vân Minh giao hảo đại minh trưởng lão, dồn dập phụ họa: "Lưu trưởng lão, ta tới giúp ngươi một tay." "Không sai, Diệp Tinh Hà nhất định là gian lận, tuyệt không thể khinh suất tha thứ." Ba người cùng nhau thôi động thần cương, rót vào trong trận pháp. Truyền tống môn tùy theo hiện hiện, lại là lúc sáng lúc tối, cực kỳ không ổn định. Lưu Tuấn Tường ánh mắt hung ác, điên cuồng thôi động thần cương. Một cỗ dày đặc huyết khí tụ hợp vào thần cương bên trong, uy năng tăng gấp bội. Thấy một màn này, Thu Nhược Thủy chau mày, quát: "Lưu Tuấn Tường, ngươi điên rồi. Vậy mà bùng cháy thọ nguyên, cưỡng ép mở ra truyền tống trận." Lưu Tuấn Tường mắt điếc tai ngơ, tiếp tục thôi động thần cương. Cái kia hào quang rực rỡ truyền tống trận từ từ mở ra. Có thể truyền tống trận vừa kết nối, mấy đạo nhân ảnh liền kêu rên hô to, bối rối xông tới. "Nhanh lên, Diệp Tinh Hà muốn đuổi tới." Chúng đại minh đệ tử chật vật chạy trốn, lộn nhào chạy ra truyền tống trận. Ngay sau đó, một vị áo bào trắng thanh niên khỏe miệng tươi cười, phiêu nhiên đi ra, chính là Diệp Tinh Hà. "Thần Châu đã tới tay, ta nói sẽ không đả thương tính mạng các ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Các ngươi, hà tất sợ ta?" Lạnh nhạt lời nói, nhưng như cũng nhường mọi người trong lòng run sợ. Chúng đệ tử đội vàng tan ra bốn phía, trốn đến riêng phần mình đại minh trưởng lão sau lưng. Mà lúc này, Lưu Tuấn Tường hai mắt xích hồng, khàn giọng giống giận: "Diệp Tinh Hà, ngươi tiểu xuất sinh này, lại dám giết hết ta minh người mới thiên tài, ta muốn ngươi lên mạng." "Càn rỡ!" Thu Nhược Thủy ánh mắt lạnh lẽo, nén giận quát khẽ: "Lưu Tuấn Tường, ngươi đây là tại muốn chết?" Chương 1344, tranh đoạt Diệp Tinh Hà. Chương 1344, tranh đoạt Diệp Tinh Hà. Hạo đãng khí thế lại lần nữa tuôn ra, ngưng bị sơn nhạc nguy nga, hung hăng ép tại Lưu Tuấn Tường trên thân. Lưu Tuấn Tường vẻ mặt đột biến, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lao huyết. Mọi người run sợ thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Thu Nhược Thủy vậy mà chỉ dựa vào khí thế, sinh sinh phế đi Lưu Tuấn Tường tu vi. Khủng bố như vậy, Lưu Tuấn Tường tê liệt ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng, nghiến răng nghiến lợi truy vấn: "Tiểu xuất sinh, ngươi đến cùng dùng cái gì tà thuật, có thể giết sạch ta Tiêu Vân Minh đệ tử?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình cười nói: "Nguyên lai, ngươi muốn giết ta, đúng là nguyên nhân này. Vậy thì tốt, ta liền nhường ngươi cái chết rõ ràng." Hắn thân thể chấn động, thần quang chợt hiện. Mười đạo địa giai mệnh hồn vờn quanh hắn thân. Lưu Tuấn Tường nghẹn họng nhìn chân chối, trong miệng thì thảo: "Này làm sao? Khả năng?" Phúc! Lại là một ngụm máu tươi bắn ra. Lưu Tuấn Tường ầm ầm ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, chết không nhắm mắt. Mọi người đều là sắc mặt rung động, hít sâu một hơi. Đường Đường Tiêu Vân Minh trưởng lão lại bị Diệp Tinh Hà tươi sống làm tức chết. Thu Nhược Thủy trong mắt chứa chân kinh, lại rất nhanh lấy lại tinh thần. Lưu Tuấn Tường vi phạm trăm minh ước, công nhiên đối với hắn minh đệ tử ra tay, chết chưa hết tội. Mới vừa trợ giúp Lưu Tuấn Tường mấy vị trưởng lão cùng tội luận xử. Thượng đẳng đại minh trưởng lão có được xử trí cấp thấp đại minh trưởng lão quyền lợi. Một câu đoạn sinh tử. Cái kia mấy tên trưởng lão nghe vậy, dồn dập quỳ rạp xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, giờ phút này cầu xin tha thứ đã là vô dụng. Thu Nhược Tùy ra lệnh một tiếng, mặt khác Đại Minh trưởng lão lập tức đem ba người kia kéo đi. Sau đó, nàng chậm rãi quay người, cười hỏi, "Ngươi gọi Diệp Tinh Hà?" Diệp Tinh Hà cung kính chắp tay, "Đệ tử Diệp Tinh Hà, gặp qua Thu trưởng lão." Thu Nhược Tùy mỉm cười, trong cơ thể thần cương lặng yên phun trào. Lập tức, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy không gian giới chỉ nhẹ nhàng chấn động. Hắn trong mắt lóe lên một vệ tinh quang, thầm nghĩ, mới vừa chấn động, là khối kia huyền ngọc lệnh bài. Thu trưởng lão quả nhiên cùng bên trên Nguyên Tôn giả có quan hệ. Thu Nhược Tùy cười thần bí, "Rất tốt, Diệp Tinh Hà, chúng ta sự tình đợi chút nữa bàn lại." Dứt lời, nàng chậm rãi đi đến trên đài cao, nói ra, "Lần này thần vẫn mê khu thí luyện, như vậy kết thúc. Có được thần châu người, tiến lên một bước." Lời vừa nói ra, mọi người chung quanh tương vọng, nhưng không thấy một người lên tiếng. Chỉ có Diệp Tinh Hà một người bước nhanh đến phía trước, ngạo nghễ cười nói, "Ta có." Hắn đưa tay vung lên, bảy viên thần châu bay múa theo gió. Ngay sau đó, trôi nổi tại Diệp Tinh Hà lòng bàn tay, xoay chậm chậm. "Cái gì? Bảy viên thần châu vậy mà đều ở trong tay của hắn?" Mọi người run sợ thất sắc, không dám tin. Thu Nhược Thủy cũng là hai mắt hơi trừng, kinh ngạc không thôi. Trọn vẹn thời gian ba cái hô hấp, nàng mới tỉnh hồn lại, vui mừng nói, "Diệp Tinh Hà, tập hợp đủ bảy viên thần châu. Thần vẫn mê khu thăm dò quyền, lẽ ra nên về Xích Lôi Minh hết thảy." Lời vừa nói ra, Xích Lôi Minh đệ tử sắc mặt mừng rỡ, dồn dập hô to, "Diệp sư minh, tốt, lần này chúng ta Xích Lôi Minh nhất định có thể danh chấn trăm minh." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không tiêu ngạo không tự ti, đem bảy viên thần châu thu nhập không gian giới chỉ. Một đám Đại Minh trưởng lão trong mắt có tán thưởng, càng có ghen ghét. Lúc này, Thu Nhược Thủy thản nhiên nói, "Lần này thí luyện như vậy kết thúc, chư vị có thể đi trở về phục bệnh." Tất cả trưởng lão phần lớn lắc đầu than nhẹ, dẫn đầu minh bên trong đệ tử rời đi. Lúc này, Thu Nhược Thủy đi đến Diệp Tinh Hà trước người, cười nói, "Đã sớm nghe Tôn thượng nói, lần này để cho ta chú ý một cái gọi Diệp Tinh Hà đệ tử. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng." Nàng một mặt ý cười, khen ngợi gật đầu. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, khiêm tốn nói, "Đa tạ Thu trưởng lão khen ngợi. Không biết bên trên Nguyên Tôn giả có thể là có chuyện tìm ta." Thu Nhược Thủy nhẹ gật nhẹ đầu, "Tôn thượng cố ý căn dặn, như ta gặp được ngươi, nhất định phải nhường ngươi thêm nhập Linh Đan Minh. Không biết ý của ngươi như nào?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà chưa mở miệng, Triệu Thanh Phong chặn lại nói, "Thu trưởng lão, ngài tuy là thượng đẳng đại minh trưởng lão, cũng không nên ở ngay trước mặt ta, cướp ta Xích Lôi Minh đệ tử. Này, không hợp quy củ." Đang khi nói chuyện, hắn sát mặt khẩn trương, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Như thế tuyệt thế thiên tài, sao có thể tùy ý chắp tay nhường cho người? Thu Nhược Thủy mỉm cười, cũng chẳng trách tội chi ý Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Thu trưởng lão, ta ơn hảo ý của ngài, nhưng ta không có ý gia nhập Linh Đan Minh. Bất quá ngày sau nếu có cơ hội, định đi Linh Đan Minh tiếp bên trên Nguyên Tôn giả." Nghe vậy, Triệu Thanh Tùng thoải mái cười một tiếng, "Hảo tiểu tử, thật cho chúng ta Xích Lôi Minh không chịu thua kém." Thu Nhược Thủy than nhẹ một tiếng, "Thôi được, đã ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nếu có không nhớ kỹ tới Linh Đan Minh nhìn một cái." "Nhất định." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đưa mắt nhìn Thu Nhược Thủy rời đi. Mà Triệu Thanh Phong mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, vuốt râu cười nói, "Diệp Tinh Hà, luận tâm tính của ngươi cùng thiên phú, đủ để ngạo thế Xích Lôi Minh. Không quên bản tâm, quả thật là ta Xích Lôi Minh hạt giống tốt." Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Triệu trưởng lão quá khen, không biết chúng ta khi nào trở về." Triệu Thanh Phong cấp bách nói, "Hiện tại liền đi. Như Minh chủ biết việc này, chắc chắn hết sức cao hứng, sẽ còn ngợi khen người ta." Sau đó, chúng Xích Lôi Minh đệ tử đi theo Triệu Thanh Phong, chạy về Xích Lôi Minh. Một lúc lâu sau, tàn nguyệt treo cao, bóng đêm dần dần dày. Triệu Thanh Phong bước chân dừng lại, nói ra, "Sát trời đã tối, chúng ta bây giờ nơi đây nghỉ ngơi một đêm, sáng mai đi đường." "Rõ." Mọi người lên tiếng, liền đi theo Triệu Thanh Phong đi vào một chỗ trong sân động. Trong động vắng đạn, mọi người cắt tìm một chỗ hang động, ngủ thật say. Mà Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, cũng không buồn ngủ. Hắn ánh mắt lấp lánh, thấp giọng nỉ non, "Lần này thần vẫn mê khu chuyến đi, nếu không phải linh mạch bạo động, hạn chế rất nhiều, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thông qua. Xem ra, ta thực lực còn chưa đủ, còn phải nhanh một chút mạnh lên mới được. Bằng vào ta thực lực hôm nay, vô tướng lưu ly hỏa cũng nên triệt để luyện hóa." Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm vừa động, tiến vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong, đẩy ra tầng thứ 5 cửa lớn. Mở cửa trong nháy mắt, một cô nóng bỏng sóng khí gào thét tới. Vô tướng lưu ly hỏa kịch liệt bốc lên, uy thế thao thiên. Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, nhanh chân tới, thôi động thần cường, một trưởng oanh ra. "Cho ta thôn vệ." Lòng bàn tay hấp lực tăng vọt, điên cuồng thôn vệ vô tướng lưu ly hỏa. Hỏa diễm bốc lên, cháy lừng lực. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà đã là thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu. Bất quá năm thành thực lực vô tướng lưu ly hỏa, mặc nó lật ra hoa đến, cũng khó thoát Diệp Tinh Hà ngũ chỉ sơn. Tràn đầy thiên hỏa diễm, điên cuồng tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Bất quá mấy tức thời gian, năm tầng bên trong lại không nửa phần linh hỏa khí hơi thở. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, cười ha ha nói, "Vô tướng lưu ly hỏa đã triệt để luyện hóa. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ, ta còn muốn mạnh lên, mới có thể mau sớm tiến vào Thánh Âm Tông." Nghĩ tới đây, hắn đang muốn rời đi Chư Thiên Chấn Ma Tháp, trở về tu luyện. Đột nhiên, thân tháp rung mạnh, đỉnh đầu truyền đến giống giận rung trời. "Hèn mạn, dám trêu đùa bản tướng. Đợi bản tướng thoát khốn mà ra, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Chuyện gì xảy ra?" Chương 1345, Vượt ngoại thiên ma, luyện thành mệnh hồn. Chương 1345, Vượt ngoại thiên ma, luyện thành mệnh hồn. Hắn lao ra tầng thứ 5, nhảy lên tầng thứ 6 cổng, đẩy cửa vào. Chỉ nghe một tiếng giống giận rung trời, một hồi cuồng phong gào thét, thổi đến Diệp Tinh Hà quần áo bay phất phới. Thú vị, thật sự là thú vị. Nghĩ không ra trong truyền thuyết uy danh hiển hách thiên ma, vậy mà như vậy suy nhược. Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy Đào Diệp Lương thoải mái cười to. Mà cái kia ma khải phía trên, màu đen trận văn trải rộng. Thiên ma gầm thét thời điểm, chấn màu đen trận văn ken két rung động. Nhỏ bé nhân loại, dám bố trí xuống phong ấn, đem ta kẹt ở này ma khải bên trong. Đối đãi ta xông phá phong ấn thời điểm, nhất định phải đem xương cốt của ngươi hung hăng cắn nát. Đào Diệp Lương cười nhạo nói, đừng uổng phí sức lực, lão phu này phong ấn, chuyên trị vực ngoại thiên ma. Ngươi liền thành thành thật thật đợi ở bên trong, đừng muốn nhiễu ta thanh tu. Dứt lời, hắn thấy Diệp Tinh Hà đi tới, lập tức mặt lộ vẻ vẻ không vui. Tiểu tử đuối, ngươi đem này vực ngoại thiên ma ném vào tầng thứ 6, là muốn hại chết lão phu hay sao? Diệp Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng, chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không phải là cố ý quấy rầy tiền bối thanh tu, còn mời tiền bối thông cảm. Đào Diệp Lương hừ lạnh một tiếng, được rồi, lão phu không tính toán với ngươi. Bất quá, ngươi đem này vực ngoại tiên ma chụp tới, dự định làm cái gì? Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, trầm ngâm thật lâu. Đột nhiên, trong mắt của hắn tinh mang lấp lánh, nói ra, này vực ngoại thiên ma có thể hay không luyện thành mệnh hồn? Cái gì? Luyện thành mệnh hồn? Đào Diệp Lương giật nảy cả mình, lại nói, tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Diệp Tinh Hà cúi đầu không nói, thầm nghĩ trong lòng, thiên thư thứ 8 trang, còn trống không. Ví như có thể đem ngày này ma luyện mệnh lệnh đã ban ra hồn, ta thực lực nhất định có thể tăng nhanh như gió. Đào Diệp Lương gặp hắn ánh mắt kiên định, cũng không phải là nói đùa, trên mặt ý cười dần dần thối lui. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc, cao mày nói, ngày này ma vốn là hồn phách, nếu muốn luyện thành mệnh hồn, cũng không gì không thể. Bất quá, thực lực ngươi bây giờ còn quá yếu, tùy tiện luyện hóa cái kia chính là muốn chết. Nếu ngươi có thể giải khai thần sát luyện ngày hồ lô đạo thứ 2 phong ấn, lấy được có thể áp chế lực lượng của hắn, thừa cơ luyện hóa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, đa tạ tiền bối. Ta định sẽ mau chóng tăng cao thực lực, khởi ra đạo thứ 2 phong ấn. Đào Diệp Lương lắc đầu cười khẽ, tiểu tử ngươi nhanh lên tu luyện, tranh thủ thời gian khởi ra đạo thứ 3 phong ấn, lão phu còn muốn nhìn một chút phía ngoài thịnh thế chi cảnh. Cái này tiên ma trước hết đặt ở lão phu này, đang thật nhàm chán thời điểm, cũng có cái giải buồn đồ chơi. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, làm phiền tiền bối hao tâm tổn trí, vậy vãn bối liền đi trước. Hắn tâm niệm vừa động, trở lại trong huyệt động. Chưa bắt đầu tu luyện, liền nghe ngoài động truyền đến Lâm Vân kêu gọi. Diệp sư minh, trời đã sáng, chúng ta nên xuất phát. Tốt. Diệp Tinh Hà lên tiếng, đứng dậy đi ra hang động. Sau đó, cùng sau lưng Triệu Thanh Phong, đạp không mà đi, quay về Xích Lôi Minh. Vừa tới Xích Lôi Minh cổng, Triệu Thanh Phong bước chân dừng lại, quay người nhìn về phía mọi người. Các ngươi về trước đi giao nhiệm vụ đi, ta đi đem việc này báo cáo minh chủ. Rõ. Mọi người cùng nhau chắp tay, đưa mắt nhìn Triệu Thanh Phong rời đi. Diệp Tinh Hà dẫn đầu mọi người đi tới Thiên Mệnh trước điện. Không ít đi ngang qua Xích Lôi Minh đệ tử, nhìn thấy Diệp Tinh Hà, hoảng sợ không thôi. Diệp Tinh Hà, Diệp Tinh Hà hồi trở lại đến rồi. Những cái kia nghe nói Diệp Tinh Hà hung danh đệ tử, chạy tứ tán, sợ bị Diệp Tinh Hà để mắt tới. Diệp Tinh Hà ví như không nghe thấy, bước vào Thiên Mệnh điện bên trong. Nhưng vào lúc này, một tên áo bào trắng đệ tử, trong mắt chứa giễu cợt, thấp giọng thì thào. Nghĩ không ra, này Diệp Tinh Hà còn dám trở về. Ta này liền đi bẩm báo vàng chấp sự. Vừa dứt lời, áo bào trắng đệ tử thân hình lóe lên, không thấy tăm hơi. Diệp Tinh Hà bước vào điện bên trong, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, đi vào nhiệm vụ đệ chính chỗ. Sư Minh, ta tới giao nhiệm vụ. Trước mặt tên kia gầy gò thanh niên cũng không phải là Chu Tường. Hắn trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, ngữ khí lười biếng nói, giao nhiệm vụ gì? Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, thần vẫn mê khu thăm dò nhiệm vụ. Cái gì? Cái kia thập tinh nhiệm vụ. Gầy gò thanh niên lập tức giật mình, sau đó lạ mắt nghi hoặc, chỉ bằng ngươi, há có thể hoàn thành thập tinh nhiệm vụ? Nếu là ngươi nghĩ lừa dối quá quan, lão tử cắt ngang hai chân của ngươi. Mà lúc này, một tên áo bào xám thanh niên thấp giọng nói, Trương chấp sự, hắn là Diệp Tinh Hà, liền là đoạt vàng chấp sự nhiệm vụ người mới đệ tử. Nghe vậy, Trương chấp sự nụ cười hơi ngưng lại, không dám tin nói, ngươi mẹ nó thật đúng là không biết tự lượng sức mình, cũng dám đoạt hoàng sư đệ nhiệm vụ. Ngươi muốn chết cũng không nên kéo lên ta, nhiệm vụ này ta mặc kệ. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, nhiều hứng thú nói, ta ngược lại thật ra tò mò, trong miệng các ngươi vàng bình trúc, đến tột cùng có bản lĩnh gì? Trương chấp sự lông mày nhíu lại, quát lạnh nói, tiểu tử, ngươi dám xem nhẹ hoàng sư đệ? Hắn nhưng là người mới đệ nhất, càng được ngoại lệ để bạt làm chấp sự. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe cổng truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Vàng chấp sự đến rồi. Mọi người dồn dập quay đầu, nhìn về phía cổng. Chỉ thấy một tên thân mang gấm vóc hoàng bào, phong thần tuấn lãng thanh niên, nhanh chân đi tới. Cái kia hoàng bào thanh niên bước vào điện bên trong, kiệt ngạo tầm mắt quét qua, rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Ngươi chính là Diệp Tinh Hà? Cái kia trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, ngươi chính là Vàng Bình Trúc. Càn rỡ. Lúc này, Triệu Kỳ ngọn núi theo phía sau hắn đi ra, phẫn nộ quát, dám gọi thẳng Vàng chấp sự tục danh, ngươi thật là lớn gan chó. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không quan trọng chấp sự, lại cuồng ngạo như vậy. Nếu là làm trưởng lão, hẳn là liên minh chủ đều không để vào mắt. Nghe vậy, Vàng Bình Trúc ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng đến, ta có thể là sát hoạch người mới thứ nhất, nếu là hoàn thành cái kia thập tinh nhiệm vụ, không ra mấy tháng, chắc chắn trở thành minh bên trong trưởng lão. Có thể hết lần này tới lần khác là ngươi này tạp chủng, đoạt ta thập tinh nhiệm vụ. Vừa dứt lời, một cỗ khí thế bằng bạc, ầm ầm ép hạ. Vâng. Khí thế kia đẩy lui mọi người, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà đè xuống. Này, là muốn cho Diệp Tinh Hà một hạ mã uy. Vàng Bình Trúc khẽ quát một tiếng, tiểu tạp toái, quỳ xuống cho ta. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Một cỗ khí thế mạnh mẽ, lập tức mở mịt mà ra. Bành một tiếng, hai cỗ khí thế chạm vào nhau. Không quan trọng sâu kiến, còn muốn để cho ta quy xuống. Diệp Tinh Hà ngạo nghễ ưỡn ngực mặc cho khí thế áp chế, thân như núi cao, đồ sộ bất động. Vàng Bính Trúc trong mắt nổi lên sắc mặt giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám phản kháng? Cái phế vật này, vậy mà có thể đứng vững khí thế của hắn, khiến cho hắn ở trước mặt mọi người mất đi mặt mũi. Thật là đáng chết." Nghĩ tới đây, hắn sát tâm được khởi, đang muốn ra tay. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét giống như chuông lớn vang vọng đại điện. Ai dám động đến Diệp Tinh Hà? Mọi người chỉ cảm thấy song mà nổi tiếng, lập tức dồn dập lộ ra vẻ kinh dị, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Triệu Thanh Phong sắc mặt lạnh lẽo, nhanh chân đi tới. Phía sau hắn, còn đi theo một tên khí thế lăng lệ áo bào trắng trung niên. Cái kia áo bào trắng trung niên bên hông, buộc lên một đầu màu đỏ ngọc thạch đai lưng. Chương 1346, ta chờ ngươi. Chương 1346, ta chờ ngươi. Thấy người này xuất hiện, mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô. Phong Tiêu Nhiên trưởng lão, vậy mà đích thân đến. Phong Tiêu Nhiên tại Minh Nội trưởng lão bên trong, đứng hàng vị thứ tư, nổi danh hiển hách. Mọi người tại đây liền thở mạnh cũng không dám. Phong Tiêu Nhiên tầm mắt quét qua mọi người, nhíu mày hỏi, Diệp Tinh Hà ở đâu? Triệu Thanh Phong đưa tay nhất chỉ, hắn liền là Diệp Tinh Hà. Phong Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, cười nói, tốt một thanh niên tài tuấn. Liền là ngươi, tụ tập đầy đủ 7 viên thần châu, thay ta Xích Lôi Minh đoạt lấy thần vẫn mê khu tham dò quyền. Cái gì? Chúng người quá sợ hãi. Hoàng Bình Hạ càng là hai mắt trừng trừng, La Thất Thanh, hắn vậy mà tụ tập đầy đủ 7 viên thần châu. Cái này sao có thể? Phong Tiêu Nhiên lườm Hoàng Bình Hạ liếc mắt, thử lạnh một tiếng. Sau đó, hắn nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà trước người, trong mắt tràn đầy tán thưởng ý cười. Trải qua trận này, ta Xích Lôi Minh thanh danh vang dội, nhất cử tấn thăng trung đẳng đại minh. Minh chủ đặc mệnh ta tới đây, ban thưởng ngươi bạch ngọc đại lưng, sớm tấn thăng làm đệ tử chính thức. Diệp Tinh Hà, từ nay về sau, ngươi chính là ta Xích Lôi Minh đệ tử. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một đầu đai lưng. Đai lưng khiết bạch vô hà, trên đó khảm nạm 18 viên sáng chói nguyên tinh, mở mịt chói lọi. Thấy này đai lưng, trong mắt mọi người tràn đầy hâm mộ. Này Diệp Tinh Hà chỉ hoàn thành một cái nhiệm vụ, vậy mà liền có thể trở thành đệ tử chính thức. Nhưng phàm có thể người mới tụ họp tiền đề giúp người, hắn tiền đồ đều là bất khả hạn lượng. Sau này, chúng ta cũng không thể trêu chọc Diệp Tinh Hà. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục, tiếng khen ngợi không ngừng. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, tiếp nhận ngay lưng, chắp tay nói, đa tạ trưởng lão cùng minh chủ thưởng thức. Phong Tiêu Nhiên khen ngợi gật đầu, thắng mà không tiêu, nhất định thành đại khí. Thật tốt tu luyện, đợi một thời gian, nhất định có thể ngồi lên trưởng lão vị trí. Nghe vậy, Hoàng Bình Hạ trong mắt lòng đấu kỵ hùng nhiên, bật thốt lên hét lớn, ta không phục. Nhiệm vụ này vốn nên về ta hết thảy, là hắn cấp ta nhiệm vụ trước đây, dựa vào cái gì đạt được ban thưởng? Phần thưởng này, lẽ ra nên là ta. Phong Tiêu Nhiên vẻ mặt trong nháy mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, Hoàng Bình Hạ, ngươi có nhớ ta Xích Lôi Minh quy? Thiên mệnh điện nhiệm vụ, người nào tiếp chính là người đó. Như người người cũng giống như ngươi như vậy, chiếm lấy nhiệm vụ. Khi nhục người mới, ta Xích Lôi Minh, chẳng phải là biến thành trăm minh trò cười? Vừa dứt lời, một cỗ hạo đạm chi thế, đột nhiên bay lên. Thần cương hiện tượng, cái kia mạnh mẽ thần cương hóa thành một thanh sắc bén trường thương, treo ở Hoàng Bình Hạ đỉnh đầu. Mũi thương phong mang ngưng kết, trong nháy mắt tại Hoàng Bình Hạ đỉnh đầu, lưu lại một đạo nhỏ bé vết máu. Cắt tóc bay xuống, Hoàng Bình Hạ con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng mãnh liệt run rẩy. Phong trưởng lão, đúng là động sát tâm. Hắn sát mặt bối rối, lập tức hai đầu gối khẽ cong, phù phù quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ta sai rồi, còn mời Phong trưởng lão tha ta một mạng. Về sau, định không tái phạm. Phong Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, hôm nay, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, tạm tha ngươi một lần. Nếu dám tái phạm, định trảm không dung tha. Hoàng Bình Hạ nằm rạp trên mặt đất, run rẩy thanh âm nói, phải. Đệ tử ghi nhớ. Phong Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, bước nhanh mà rời đi. Mà lúc này, Hoàng Bình Hạ chợt vật bỏ lên, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Họ Diệp, hôm nay ngươi cướp ta công lao, hủy thanh danh của ta. Ngày khác, ta định muốn đánh gãy hai chân của ngươi, đào ra cặp mắt của ngươi. Nhờ ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, tốt, ta chờ ngươi tới chịu chết. Hoàng Bình Hạ hai quả đấm nắm chặt, trong lồng ngực lửa giận cháy hừng hực, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Tiểu xuất sinh, ngươi sau này đường sẽ không tạm biệt. Hắn hung dữ nói xong, cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay người rời đi. Vũ Thanh Uyển cười lạnh, gieo gió gặt bão, đáng đời luôn làm trò hề. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, không quan trọng sâu kiến, hà tất bởi vì hắn tức giận. Dứt lời, hắn xoay người sang chỗ khác, cười hỏi, Trương chấp sự, hiện tại ta có thể đệ trình nhiệm vụ sao? Trương chấp sự đống nhiên hoàn hồn, gật đầu như mài mét, dĩ nhiên có khả năng. Nay là của ngài tinh cấp lệnh bài, mới vừa sự tỉnh, còn mời Diệp sư đệ thứ lỗi. Hắn thật sâu bái, hai tay dâng lên một viên lệnh bài. Lệnh bài phía trên, 10 quả sáng chói đom đóm, hào quang lóa mắt. Diệp Tinh Hà tiếp nhận tinh cấp lệnh bài, thu nhập không gian giới chỉ, thản nhiên nói, Vu sư tỷ, chúng ta đi. Dứt lời, hắn liền dẫn lính sau lưng mọi người, bước nhanh mà rời đi. Mới vừa đi ra đại điện, liền thấy Triệu Thanh Phong mỉm cười tới. Diệp Tinh Hà, trừ bỏ mới vừa ban thưởng bên ngoài, ngươi còn có thể đi Thánh Kinh Các chọn lựa một bản công pháp. Ngươi mới đến, chắc hẳn không biết Thánh Kinh Các chỗ, ta mang ngươi tiến đến. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà giật mình cười một tiếng, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Triệu trưởng lão. Vu Thanh Uyển hợp thời nói ra, Diệp sư đệ, vậy chúng ta liền đi trước. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó đi theo Triệu trưởng lão, đi hướng Thánh Kinh Các. Hai người bước qua trên mây trường tiểu, đi vào một chỗ lầu các trước. Lầu các trung có 5 tầng, xưa cũng đại khí. Lối vào, một tên áo bào tím trưởng lão cười nói, "Triệu trưởng lão, thật sự là đã lâu không gặp. Không biết lần này thần vẫn mê khu chuyến đi, thu hoạch như thế nào?" Triệu Thanh Phong một mặt đắc ý nói, "Nô trưởng lão, ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới. Ta Xích Lôi Minh độc tài 7 viên thần châu, lực áp trăm minh, đã là nhảy lên trở thành trung đẳng đại minh." Nghe vậy, nô trưởng lão hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi nói, "Hoàn thành nhiệm vụ đệ tử là ai?" Triệu Thanh Phong nghiền ngẫm cười một tiếng, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nô trưởng lão trên dưới dò xét qua Diệp Tinh Hà, gật đầu nói, "Khí thế hùng hậu, không tiêu không gấp, quả nhiên là mầm mống tốt. Tiểu tử, người tên là gì?" Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, "Vạn bối Diệp Tinh Hà, phụ mệnh chọn lựa một môn công pháp võ kỹ." Nô trưởng lão vuốt râu cười nói, "Hảo tiểu tử, lập này đại công, các bên trong công pháp võ kỹ, tùy ngươi chọn tuyển. Trước 4 tầng phần lớn là huyền giai công pháp, mà tầng thứ 5 bên trong có mấy quyển địa giai công pháp. Chỉ bất quá, địa giai công pháp tuy tốt, lại phần lớn là tản thiên, nhìn ngươi lựa chọn ra sao?" Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, đa tạ nô trưởng lão nhắc nhở, vãn bối đi vào trước chọn lựa. Dứt lời, hắn nhanh chân bước vào Thánh Kinh Các bên trong. Các bên trong khoáng đạt, cổ hương cổ sắc, giá sách bày ra. Trên giá sách bày đầy đủ loại công pháp, có tới bên trên ngàn số lượng. Diệp Tinh Hà thuận giai mà lên, thẳng đến tầng thứ 5 mà đi. 5 tầng rất nhỏ, chỉ có 3 cái giá sách. Trên kệ trưng bày công pháp võ kỹ, sớm đã rơi đầy cho bụi. Diệp Tinh Hà suy nghĩ một lát, thấp giọng thì thào, "Đạt Nguyệt Toái Tinh Quyết, đã tu luyện tới đệ tam trọng. Ta cần một bản thân pháp, tốt nhất là địa giai." Dứt lời, hắn đi đến trước kệ sách, từng cái lật xem, lại chỉ tìm tới một bản huyền giai bát phẩm thân pháp. Chẳng qua là lật xem hai trang, Diệp Tinh Hà lắc đầu than nhẹ, "Bản thân cái này pháp vũ kỹ, còn không bằng ta Đạt Nguyệt Toái Tinh Quyết, luyện cũng là vô dụng." Hắn khép sách lại quyển, đang muốn thả lại giá sách, một tấm da dê tàn phiến từ trong sách rơi xuống. Diệp Tinh Hà nghi hoặc nhíu mày, cúi người nhặt lên da dê tàn phiến, tinh tế lật xem. Chương 1347, Thánh hồn ngự thiên quyết đệ nhất trọng. Chương 1347, Thánh hồn ngự thiên quyết đệ nhất trọng. Này lại là một bản địa giai nhị phẩm thân pháp. Bước ra một bước, càn khôn lịch chuyển, vạn mét khoảng cách cũng chỉ là một cái chớp mắt. Trong đó chỗ huyền diệu, hơn xa Đạt Nguyệt Toái Tinh Quyết mấy lần. Nhưng mà, hắn lắc đầu than nhẹ, chẳng qua là quyển trục này bên trên nội dung quá mức mơ hồ, nhất thời khó mà phân biệt. Có lẽ có những biện pháp khác, nhường nội dung phía trên hiện ra. Dứt lời, hắn thu hồi ra dê tàn tiến, rời đi Thánh Kinh Các. Đi ra lầu các về sau, nô trưởng lão tiến lên hỏi, "Diệp Tinh Hà, có không chọn được ngưỡng mộ trong lòng công pháp?" Diệp Tinh Hà gật đầu cười nói, "Ngẫu nhiên phát hiện một bản địa giai nhị phẩm thân pháp. Chỉ bất quá, công pháp này mơ hồ không rõ, nhất thời khó mà tu luyện." Nghe vậy, nô trưởng lão sắc mặt biến hóa, hỏi, "Ngươi nói thân pháp, có thể là vẽ ở một tấm da dê tàn phiến bên trên?" Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, tiền bối cũng đã gặp bản thân cái này pháp. Nô trưởng lão nhẹ gật nhẹ đầu, nói ra, "Nghe nói công pháp này chính là đời trước minh chủ theo thượng cổ di tích bên trong nhặt được. Đáng tiếc minh chủ hắn nghĩ hết biện pháp, cũng khó có thể thấy rõ nội dung phía trên. Lúc này mới ném vào Thánh Kinh Các bên trong, mấy trăm năm qua, không người có thể luyện thành bản thân cái này pháp." Triệu Thanh Phong cao mày nói, "Diệp Tinh Hà, bản thân cái này pháp có chút cổ quái, không bằng khác đổi một bản. Nếu là được đến vô dụng, chẳng phải là phí phạm này cơ hội quý giá?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức cự tuyệt. Thánh Kinh Các bên trong, chỉ có cái này bản năng thắng qua Đạt Nguyệt Toái Tinh Quyết, những công pháp khác tập chi vô dụng. "Không bằng đánh cược một cược." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói, "Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Bất quá, muộn tâm ý đã quyết, mong rằng hai vị trưởng lão thứ lỗi." Hai người cùng nhau khoát tay, cũng không để ý. Triệu Thanh Phong cười nhạt một tiếng nói, "Đã ngươi chọn xong, ta đây liền trở về phục mệnh." "Tốt, cùng tiễn Triệu trưởng lão." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, từ biệt hai vị trưởng lão, trở lại Thanh Âm Cư. Động phủ bên trong, Diệp Tinh Hà lấy ra cái kia tấm da dê tàn phiến, nhíu mày trầm tư. Nên như thế nào nhường phía trên chưa viết hiện hiện, không biết huyền hỏa chi lực có thể có hiệu quả. Dứt lời, Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa chi lực, rót vào tàn phiến, lại không phản ứng chút nào. Hắn nhíu mày, lại thôi động thần cương, vẫn như cũ như thế. Chỉ có mệnh hồn lực lượng, còn không thử nghiệm. Diệp Tinh Hà tâm niệm vừa động, bàng bạc hồn lực tràn vào da dê tàn phiến bên trong. Đột nhiên, một đạo hào quang nhỏ yếu sáng lên. Tàn phiến phía trên, mơ hồ chữ viết dần dần hiện hiện. Thánh hồn ngự thiên quyết đệ nhất trọng, động khai thiên môn, ngưng tụ thần cương cùng mệnh hồn lực lượng, hòa làm một thể. Bước ra một bước, đạp nát hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại ba ngoài ngàn mét. Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, chỉ là đệ nhất trọng, liền so Đạt Nguyệt Toái Tinh Quyết trọn vẹn thêm ra 1000 mét. Nếu có thể tu luyện đến đại thành, vạn mét xa chỉ cần một bước. Trong lòng vui vẻ, hắn tiếp tục thôi động mệnh hồn lực lượng, điên cuồng tràn vào bên trong miếng tàn phiến. Nhưng tàn phiến bên trên chữ viết hiện ra đệ nhất trọng, tầng thứ hai phương thức tu luyện hoàn toàn mơ hồ. Thấy thế, Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, xem ra mệnh hồn của ta lực lượng còn chưa đủ. Đối đãi ta 10 đạo mệnh hồn đột phá địa giai cựu phẩm lúc, lại đến thử một lần. Nghĩ tới đây, hắn tinh tế lĩnh ngộ Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết đệ nhất trọng. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà đã đem phương pháp tu luyện nhớ cho kỹ. Hắn tới đến trong viện, đồng thời thôi động thần cương cùng mệnh hồn lực lượng. Hai cỗ lực lượng hòa làm một thể. Bước ra một bước, dưới chân hư không vết rách trải rộng. Qua trong giây lát, đã tới ngoài ngàn mét. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cúi đầu thì thào, "Không được, ta còn vô pháp đánh khai thiên môn, này hai cỗ lực lượng cũng rất khó dung hợp. Bây giờ ta chỉ có thể một bước ngàn mét, còn thiếu rất nhiều." Tâm nghĩ đến tận đây, hắn ngồi xếp bằng, dung hợp thể nội thần cương cùng mệnh hồn lực lượng. Hai loại sức mạnh tương dung, lại cực kỳ không ổn định, trong nháy mắt lúc bộc phát, liền sẽ lặng yên tản đi. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, nhớ lại đan kinh bên trong, giống như có một loại đặc thù linh thảo, có thể đem hai cố lực lượng tương dung. Cựu phẩm nguyên hồn thần dương thảo, ở trong chứa hồn lực cùng thần cương, hoàn mỹ tương dung. Như dùng bùi linh thảo này, thi triển lượng cực xoay chuyển trời đất chi thuật, luyện thành cựu phẩm thánh hồn hồi thiên đan, định có thể mở ra thiên môn, giúp ta luyện thành thánh hồn ngự thiên quyết đệ nhất trọng. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng, đột nhiên đứng dậy, lao ra thanh âm cư, thẳng đến thiên vận thành trung tâm mà đi. Đi ra xích lôi minh về sau, trên đường người đi đường đan sen, phi thường náo nhiệt. Diệp Tinh Hà đi xuyên trong đám người, đi vào thiên vận trong thành, một tòa cao ngất lầu các trước. Lầu các cao 5 tầng, điểm kim treo bạc, lâm lang bảo thạch hướng về phía trước trên đó, cực điểm xa hoa. Nhìn xuống dưới, liền thấy một khối gỗ trầm hương mạ vàng bằng hiệu, trên viết Linh Chân Các. Diệp Tinh Hà ngẩng đầu mà bước vào Linh Chân Các bên trong. Tiếp theo, hắn tới đến giám bảo thất, đi vào trong đó. Chỉ thấy trong phòng thanh tịnh và đẹp đẽ độc đáo, treo trên tường dạ minh châu, rơi xuống mở mịt bừng sáng. Sau quầy, một tên áo bào đen trung niên chậm rãi dương mắt, hơi lộ ra lửa nhát. Cái kia áo bào đen trung niên trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, thoáng nhìn bên hông hắn màu trắng đai lưng ngọc, khinh thường cười một tiếng, nguyên lai là cái người mới. "Tiểu tử, ta Linh Chân Các chỉ lấy bảo bối, không thu phế vật." Diệp Tinh Hà nhíu mày, đi tới trước quầy, phất tay lấy ra mấy chục mai không gian giới chỉ. Này chút không gian giới chỉ đều là chết tại Diệp Tinh Hà trong tay người lưu lại. Bên trong đồ vật, toàn bộ đổi thành linh thạch trung phẩm. Nghe vậy, áo bào đen trung niên hơi hơi kinh ngạc, cầm lấy mấy mai không gian giới chỉ, dò xét một phiên. Nhìn thấy trong đó bảo bối, hắn chau mày, thầm nghĩ trong lòng, hắn bất quá là Xích Lôi Minh người mới đệ tử, như thế nào có nhiều như vậy bảo bối? Chẳng lẽ là hắn trộm được? Nghĩ tới đây, áo bào đen trung niên cười lạnh, chúng ta Linh Chân Các cũng không thu trộm đến từ vật. Cầm lấy ngươi những vật này, lan ra Linh Chân Các. Diệp Tinh Hà ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói ta ăn cắp, có không chứng cứ? Áo bào đen trung niên mặt mũi tràn đầy cười khẩy nói, ngươi bất quá là Xích Lôi Minh bên trong một cái đệ tử nhỏ nhỏ, nếu không phải ăn cắp, sao lại có nhiều như vậy bảo bối? Mong muốn bán này chút tăng vật, đi chợ đem bán, đừng ô uế ta Linh Chân Các thanh danh. Diệp Tinh Hà cười lạnh, trở tay lấy ra một viên lệnh bài, ba một tiếng, đập vào trên quầy. Vật này, ngươi có thể nhận ra. Áo bào đen trung niên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn trên bàn lệnh bài, hít vào một ngụm khí lạnh, tử văn nền đỏ, bên trên khảm đom đóm 10 viên. Đây là thập tinh tinh cấp lệnh bài. Ngươi là Diệp Tinh Hà. Thần vẫn mê khu một trận chiến, Xích Lôi Minh thanh danh vang dội. Diệp Tinh Hà tên, càng là vang vọng trăm mình, ai không biết. Áo bào đen trung niên trên mặt vẻ không vui, đều hóa thành hoảng sợ, chê cười nói, Diệp công tử, là tiểu nhân có mắt không trọng, nhìn ngài không cần để ý. Diệp Tinh Hà thu hồi lệnh bài, thản nhiên nói, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, ta liền tha cho ngươi lần này, ngày sau nhớ kỹ cảnh giác cao độ. Vâng vâng vâng, cần tuân Diệp công tử dạy bảo. Áo bào đen trung niên vội vàng đứng dậy, xỉa cười quyến rũ nói, ta này liền giúp công tử xem xét. Chốc lát sau, hắn đem hết thảy bảo vật xem xét hoàn thành. Áo bào đen trung niên suy nghĩ một lát, nói ra, Diệp công tử, những bảo bối này ta ra 500 vạn linh thạch trung phẩm. Chương 1348. Tranh. Chương 1348. Tranh. Như thế nào? Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu. Áo bào đen trung niên liền tay lấy ra thẻ màu đỏ, đưa tới. Diệp công tử, đây là ta Linh Chân Các khách quý thẻ đỏ. Thẻ này chia làm trắng, lục, đỏ, kim bốn loại, nắm giữ thẻ đỏ người, hết thẻ miễn đi phí thủ tục. Đến mức cái kia thẻ vàng, chỉ có các chủ mới có thể đưa tặng, ta thật sự là không có tư cách kia. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà đầy không thèm để ý nói, không sao, thẻ đỏ đã đủ. Ta lại hỏi ngươi, Linh Chân Các có không cựu phẩm nguyên hồn thần dương thảo? Áo bào đen trung niên mặt lộ vẻ ý cười, nói ra, công tử tới đúng dịp. Hôm nay buổi trưa liền có một buổi đấu giá, áp trục chí bảo. Đang là công tử cần thiết nguyên hồn thần dương thảo. Tiểu nhân cái này lĩnh công tử đi qua. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt gật đầu, làm phiền. Áo bào đen trung niên liên tục khoát tay, đợi lĩnh Diệp Tinh Hà đạp vào Linh Chân Các bốn tầng, đưa vào khách quý sư phòng. Cách trước khi đi, áo bào đen trung niên cười nói, tiểu nhân tên là Mạc Vân. Như công tử có nhu cầu, có thể dùng trên bàn đưa tin ngọc phủ thông chi tiểu nhân theo gọi theo đến. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, tốt, ngươi có khả năng đi xuống. Vâng, Diệp công tử. Mạc Vân lao đi mồ hôi lạnh trên trán, đuổi vội vàng không người rời đi. Diệp Tinh Hà ngồi tại trên ghế dài, lặng chờ đấu giá mở màn. Một lúc lâu sau, các bên trong màu đỏ màn dài chậm rãi kéo ra. Một tên váy đỏ nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn tới mọi người chân chính kinh hô. Đợi nàng đi tới đài cao ở giữa, chậm rãi thi lễ, khẽ cười duyên nói, cảm tạ chư vị tham gia hôm nay đấu giá hội. Hiện tại, để cho chúng ta mở ra kiện thứ nhất vật đấu giá. Đang khi nói chuyện, một tên cô gái áo lam nâng tới một cái hộp gỗ, từ từ mở ra. Trong hộp gỗ chứa một gốc bát phẩm linh thảo, trạng thái như tuyết đoàn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, bát phẩm tuyết lung ngọc cốt thảo, linh thảo cũng không tệ, chỉ tiết phẩm cấp quá thấp, mua cũng là vô dụng. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, theo dựa vào ghế. Mọi người một phiên tranh đoạt về sau, đùi linh thảo này rơi vào Diệp Tinh Hà đối diện cái kia ở giữa trong dạng. Một lúc lâu sau, đấu giá hội chuẩn bị kết thúc. Phía dưới món đồ đấu giá này chính là lần này bán đấu giá áp trục chí bảo, cựu phẩm nguyên hồn thần dương thảo. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía đài cao. Tên kia cô gái áo lam tay nâng hộp gỗ, nhanh chân đi tới. Hộp gỗ mở ra thời điểm, kim lam lưỡng sắc quang mang chợt lóe lên. Trong hộp, một gốc kim lam song sắc linh thảo, tản mát ra thấm người hương khí. Thấy này linh thảo, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ tham lam, nghị luận ầm ĩ nghị không ra, lần này áp trục chí bảo, vậy mà thật sự là nguyên hồn thần dương thảo. Nghe nói này nguyên hồn thần dương thảo, toàn bộ Thông Thiên Phong bên trên chỉ có 10 cây, đến nay còn sót lại 3 cây. Chuyện này là thật. Vậy cái này gốc nguyên hồn thần dương thảo, chỉ sợ muốn đánh ra giá trên trời. Thấy thế, váy đỏ nữ tử ý cười càng đậm, cao giọng nói, giá khởi đầu 100 vạn linh thạch trung phẩm. Mỗi lần tăng giá 10 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, dưới đài mọi người dồn dập tăng giá. 110 vạn, 120 vạn. Diệp Tinh Hà cũng không đội vã ra tay. Một nén nhang về sau, giá cả đã nhảy lên tới 320 vạn. Mà dưới đài những cái kia võ giả sớm đã vô lực tranh đoạt. Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng lúc, lại nghe đối diện cái kia ghế lô bên trong truyền ra một đạo khinh bạc thanh âm. Ta ra 350 vạn. Lời vừa nói ra, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một hơi tăng thêm 30 vạn. Đó không phải là đổ lão ra bao xương sao? Khó trách ra tay xa hoa như vậy. Ai nói không phải? Đồ ra trong năm đó thực lực tăng nhiều, nhất cử vượt qua mặt khác tam đại gia tộc. Hiện tại, có thể là Thiên Vận Thành bên trong danh phủ kỳ thực đệ nhất gia tộc. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, xem ra muốn có được nguyên hồn thần dương thảo cũng không dễ dàng. Bất quá, bụi linh thảo này ta tình thế bắt buộc, coi như ngươi là Thiên Vận Thành đệ nhất gia tộc, cũng đừng hòng cả ta. Tâm nghĩ đến tận đây, trong mắt của hắn tinh quang nở rộ, cao giọng nói, 400 vạn. Kinh hô chưa tuyệt, lại nổi sóng. Đây là ai? Vậy mà một hơi tăng thêm 50 vạn linh thạch trung phẩm. Dám cùng đổ lao ra tranh bảo bối, thật là muốn chết. Trong sương phòng trên ghế dài, ngồi một tên xích bảo trung niên. Hắn nhíu mày, hỏi hướng bên cạnh tên kia cô gái quyến rũ, cái kia gian sương phòng bên trong là ai? Cô gái quyến rũ chậm rãi dương mắt, nhìn về phía Diệp Tinh Hà chỗ bao sương, hơi lộ ra khinh thường nói, tiểu tử kia là Xích Lôi Minh một tên đệ tử, có lẽ là mượn tới khách quý thẻ đỏ, tiếp cận mấy trăm vạn linh thạch. Chỉ bằng hắn, cũng xứng cùng lão gia ngài tranh bảo bối. Cô gái quyến rũ định nọt cười một tiếng, theo tay cầm lên một khỏa bồ đào, đưa vào đổ lao ra trong miệng. Đồ lao ra đắc ý cười nói, không quan trọng Xích Lôi Minh đệ tử chính thức, ta còn không để vào mắt. Bất quá, lời đến chỗ này, hắn khẽ nhíu mày, lại nói, mấy ngày nay chủ tính đại kế, hao phí linh thạch vô số. Nếu là tiểu tử này không phải muốn tìm chết, ngươi liền đi làm thịt hắn, đem đồ vật cầm về. Cô gái quyến rũ cười khẽ gật đầu, vâng, đồ lao ra. Đồ lao ra dựa vào ghế, lại lần nữa tăng giá. 430 vạn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà không nhanh không chậm nói, 450 vạn. Đồ lao ra ánh mắt phát lạnh, Thanh Yến, đấu giá hội sau khi kết thúc, làm thịt tiểu tử này. Rõ. Thanh Yến vũ mị cười một tiếng, sát cơ giấu giếm. Trên đài đấu giá, truy vang ba tiếng, váy đỏ nữ tử cười nói, chúc mừng vị công tử này, vô xuống cựu phẩm nguyên hồn thần dương thảo. Lần này đấu giá hội như vậy kết thúc, hoan nên chư vị lần sau vào xem. Dứt lời, nàng lập tức sai người đem nguyên hồn thần dương thảo đưa vào Diệp Tinh Hà trong phòng. Mọi người có chút không hiểu, nghị luận ầm ĩ đổ lao ra liền bỏ qua như vậy. Nghe nói đổ lao ra gần nhất mua một nhóm linh thảo, tăng cường tộc bên trong đệ tử thực lực, tốn không ít linh thạch. Có lẽ là linh thạch không đủ, vô lực tranh đoạt. Mọi người cảm thấy có lý, dồn dập gật đầu. Đợi mọi người sau khi rời đi, tên kia cô gái áo lam đi vào Diệp Tinh Hà trong phòng, đưa lên hộp gỗ. Diệp Tinh Hà tiếp nhận, mở ra xem, trong hộp chính là nguyên hồn thần dương thảo. Hắn lấy ra khách quý thẻ đỏ, thanh toán xong 450 vạn linh thạch về sau, quay người rời đi. Đi ra linh chân cát, liền cảm giác số đạo ánh mắt, dấu giếm sát ý Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, nghiền ngẫm cười một tiếng. Một cỗ khí thế bằng bạc ầm ầm tuôn ra. Nhưng thế là thật. Khí thế như sơn nhạc treo ngược, hung hăng ép tại trên thân mọi người. Mọi người sắc mặt đều biến, trong lòng sợ hãi, lại không nửa phần ý đồ xấu. Thấy thế, Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, một bầy kiến hôi. Hắn không tiếp tục để ý mọi người, bước nhanh chạy về Xích Lôi Minh. Trong đám người, Thanh Yến nhíu mày, thầm nghĩ, tiểu tử này, vậy mà có thực lực như thế. Nếu muốn giết hắn, chỉ có thể dùng trí. Nghĩ tới đây, nàng ánh mắt nhất động, đã là nghĩ đến biện pháp, lặng lẽ rời đi. Sau một nén nhang, Diệp Tinh Hà đi tới nửa trình, lại nghe trong hẻm nhỏ truyền đến một tiếng kêu gọi. Cứu mạng a. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu. Chương 1349, Tuyệt hồn sát trận. Chương 1349, Tuyệt hồn sát trận. Chỉ thấy trong hẻm nhỏ, một tên áo bào xanh nữ tử chật vật chạy trốn, đâm vào trong ngực hắn. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết, nữ tử này chính là trước tới giết hắn Thanh Yến. Ở sau lưng nàng, mấy tên tráng hán lao ra hẻm nhỏ, nhìn thấy Diệp Tinh Hà lúc, sắc mặt đột biến. Mẹ nó, như thế nào là tiểu tử này? Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, nhanh lên. Mấy người kia chính là linh chân các cổng, muốn ra tay với Diệp Tinh Hà người. Mấy người dứt lời, quay người liền trốn, đảo mắt không có bóng người. Diệp Tinh Hà túi đầu nhìn về phía Thanh Yến, hỏi, cô nương có thể có thụ thương? Thanh Yến thối lui một bước, sắc mặt hơi lộ vẻ biến rũ, thấp giọng nói, ta không sao, đa tạ công tử ân cứu mạng. Chỉ là ta ra cảnh bần hàn, chỉ có khối ngọc bội này vẫn tính đáng tiền, quyền đương tạ lễ. Đang khi nói chuyện, nàng theo trong tay áo lấy ra một viên màu tím ngọc bội, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, tiện tay mà thôi, cô nương không cần cảm ơn ta. Hắn đang muốn rời đi, lại bị Thanh Yến giữ chặt. Công tử hẳn là ghét bỏ ngọc bội kia. Có thể là trên người của ta thật không có thứ đáng tiền. Ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà than nhẹ một tiếng, thôi được, ta đây liền nhận lấy này miếng ngọc bội. Hắn vươn tay ra, mắt thấy liền muốn đụng phải ngọc bội kia. Thanh Yến trong mắt sát cơ lóe lên, nhếch miệng lên âm hiểm cười. Này miếng trong ngọc bội chứa tuyệt hồn sát trận, một khi đụng vào, coi như là thần hải cảnh đệ tam trọng lâu cường giả cũng đem thần hồn câu diện, mệnh tàng tại chỗ. Lúc này, Diệp Tinh Hà tay mắt thấy liền muốn đụng phải ngọc bội. Đột nhiên, hắn phát giác được trong ngọc bội truyền ra một cỗ khí tức kinh khủng. Có bẫy. Diệp Tinh Hà nhíu mày, tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, trong mắt thần quang nở rộ. Hắn thôi động thiên nhãn mệnh hồn, liếc mắt hiểu rõ huyền cơ trong đó. Muốn giết ta? Bằng ngươi cũng xứng. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, năm ngón tay như cầu, đột nhiên nô ra, gắt gao bóp lấy thanh yến cổ. A! Thanh yến kinh hô một tiếng, ngọc bội rời khỏi tay. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, phong bế trong ngọc bội trận pháp, nắm trong tay. Thấy rõ ngọc phù bên trong trận pháp lúc, trong mắt của hắn hàn mang càng thịnh ba phần. Tuyệt hồn sát trận. Nói, là người phương nào phái ngươi tới giết ta? Thanh yến trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, run rẩy thanh âm nói, là đồ lao ra. Bởi vì ngươi đoạt hắn linh thảo, hắn liền phái ta đi tới giết ngươi. Ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cầu ngươi thả ta đi. Diệp Tinh Hà cười lạnh, ngươi muốn giết ta, ta ha có thể lưu tính mệnh của ngươi. Dứt lời, hắn năm ngón tay phát lực, muốn bóp chết Thanh Yến. Đừng, đừng giết ta. Thanh Yến vội vàng nói, ta biết một cái bí mật có thể hay không đổi ta cái mạng này. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà lực đạo dừng một chút, hỏi, bí mật gì? Thanh Yến không dám giấu giếm, từng cái bàn giao. Ba ngày trước, đồ lao ra biết được linh hỏa tin tức, hao phí số tiền lớn lúc này mới đánh tra rõ ràng. Bây giờ cái kia linh hỏa còn đang ngủ say bên trong, chính là luyện hóa thời cơ tốt nhất. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, lại hỏi, cái kia linh hỏa hiện ở nơi nào? Thanh Yến lắc đầu nói, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá thành bên trong có đồ lao ra gián điệp. Ngươi nếu là cầm lấy eo của ta bài, đi Linh Khê khách sạn tìm hắn, định có thể biết được linh hỏa vị trí. Nói đến chỗ này, nàng đem một viên xưa cũ lệnh bài giao cho Diệp Tinh Hà, đau khổ cầu khẩn nói, công tử, ta biết đều đã nói cho ngươi biết, cầu ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Diệp Tinh Hà vận may lệnh bài, buông tay ra, đưa nàng buông xuống. Thanh Yến mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng xoay người, trốn bán sống bán chết. Khoe miệng nàng câu cười, thầm nghĩ trong lòng, cái này ngu ngốc thật tốt lựa gạt. Chỉ cần hắn cầm lấy lệnh bài của ta đi qua, chắc chắn bị bạch trần thân phận. Nay tiểu tạp thoái, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại nàng nghĩ thầm thời điểm, Diệp Tinh Hà cởi ra trên ngọc bội phong ấn, dùng sức ném ra. Ngọc bội hung hăng nện ở Thanh Yến trên lưng, ầm ầm vỡ vụn. Một cỗ dày đặc khói đen, trong nháy mắt đem Thanh Yến bao vây trong đó. Khói đen bốc lên, hóa thành hai tên cầm trong tay trường đao, hắc giáp trang nghiêm tướng sĩ. Cái kia tướng sĩ trường đao trong tay ngang tàng chém xuống, xỏ xuyên qua Thanh Yến thân thể. Nhưng mà, trên người nàng cũng không có vết thương, lại là hai mắt trừng trừng, thất khiếu chảy máu. Này một đao, sinh sinh chém vỡ nàng trong đầu hồn phách. Thi thể tầng tầng ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quay đầu, lạnh giọng nói, tự gây nghiệt, không thể sống. Dứt lời, hắn tăng tốc bước chân, thẳng đến Linh Khê khách sạn mà đi. Một nén nhang về sau, Linh Khê khách sạn trước. Khách sạn cổ hương cổ sắc, rất có ý vị. Diệp Tinh Hà nhấc chân bước vào trong khách sạn, liền có một tên áo gai gã sai vặt bị thiếu tới. Vị khách quan kia là Dùng Thiện vẫn là ở trọ. Diệp Tinh Hà cũng không đội vã trả lời, lật tay lấy ra cái viên kia xưa cũ lệnh bài. Thấy này lệnh bài, gã sai vặt vẻ mặt đổi biến, đội vàng đem lớn cửa đóng lại. Công tử xin mời đi theo ta. Dứt lời, gã sai vặt dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp vào khách sạn tầng 2, một gian lộng lây xương phòng trước. Gã sai vặt nhẹ nhàng gõ cửa, trầm giọng nói, "Đồ tu đại nhân, có khách quý đến." "Vào đi." Trong xương phòng, truyền ra một người đàn ông tuổi trung niên thanh âm. Gã sai vặt kéo cửa phòng ra, không người nói, "Công tử, mời." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, bước vào trong xương phòng. Trong phòng khói xanh mịt mờ, đủ loại ngọc thạch bài trí, khắp nơi đều thấy. Chính giữa cái kia tờ bàn dài về sau, ngồi xếp bằng một tên trung niên áo bào xanh. Thấy Diệp Tinh Hà tiến đến, đồ tu trên dưới dò xét một phiên, hỏi, "Là ai phái ngươi tới?" Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái viên kia xưa cũ lệnh bài, lập tức xuất hiện trong tay. Đồ tu biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ ngờ vực, cũng rất nhanh thu lại, sau đó chắp tay thi lễ, "Đồ tu bái kiến đại nhân, không biết phu nhân có gì phân phó?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra, này thân phận của thanh yến lại cao như thế. Vừa vặn mượn nhờ này miếng lệnh bài, tra rõ hư thực. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, "Phu nhân mệnh ta tự mình đi một chuyến, xác nhận linh hỏa tình huống. Đợi sau khi chuyện thành công, ta tự sẽ tại phu nhân trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu." Đồ tu mặt lộ vẻ vui mừng, không người nói, "Đà tạ đại nhân. Tiểu nhân cái này mang ngài đi." Sau đó, hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà, một đường đi ra Thiên Vận Thành, đi vào ngoài thành tòa thứ nhất ngọn núi đỉnh núi. Mới vừa tới gần ngọn núi này, Diệp Tinh Hà liền phát giác được một cỗ mạnh mẽ hỏa diễm khí tức. Hai người rơi ở trên đỉnh núi, đồ tu chỉ đỉnh núi khối cự thành này, nói ra, nơi này chính là cửa vào. Lão gia đã đem tin tức lan rộng ra ngoài, ngày mai mấy người của đại gia tộc liền sẽ chạy đến, tranh đoạt linh hỏa. Đến lúc đó chờ mấy gia tộc lớn tranh đoạt một phiên về sau, chúng ta đổ ra lại ra tay, ngồi thu ngư ống lợi. Diệp Tinh Hà trong lòng hiểu rõ, nhẹ gật nhẹ đầu, ngày mai tranh đoạt thời điểm, ta tự sẽ chúc các ngươi một chút sức lực. Ngươi làm không tệ, ta tự sẽ tại phu nhân trước mặt thay ngươi nói tốt vài câu. Đồ tu cảm kích chắp tay, đa tạ đại nhân. Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, trong mắt tinh quang lấp lánh, âm thầm suy tư. Linh hỏa bay, xa không phải hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Bây giờ tam đại gia tộc tranh đoạt linh hỏa, với hắn mà nói, chính là cơ hội tuyệt hảo. Chương 1350, tương kế tự kế. Chương 1350, tương kế tự kế. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nhiều lời, đặng không rời đi. Nhưng mà, đồ tu trên mặt ý cười dần dần tối lui, trong hai mắt lộ ra một cô âm lãnh sắc khí. Danh con, thật sự cho rằng trộm phu nhân lệnh bài liền có thể lừa qua ta? phu nhân từ trước tới giờ không đem tiếp thân lệnh bài giao cho người khác, ta cái này đem việc này báo cáo lao ra. Tiểu tử ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dứt lời, hắn thả người nhảy lên, đạp không mà phản. Trở lại Đồ gia về sau, Đồ Tu một đường xông vào gia chủ đại điện. Mới vừa đi đến cửa đại điện, liền nghe một tiếng gầm thét truyền ra. Hèn mạn, dám giết nữ nhân của ta, ta nhất định phải đưa hắn chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Đồ Tu nhíu mày tiến lên, bước vào điện bên trong. Đồ Lao ra một mặt nộ khí, nhìn thấy Đồ Tu đi tới, lạnh giọng chất vấn, "Đồ Tu, ngươi tới nơi này làm gì?" Đồ Tu cúi đầu xuống, chắp tay nói ra, "Lao ra, mới vừa có người trẻ tuổi cầm trong tay phu nhân lệnh bài, để cho ta dẫn hắn đi gặp Linh Hỏa. Ngài nói, sát hại phu nhân người, có phải hay không là hắn?" Nghe vậy, Đồ Lao ra vẻ mặt đột biến, "Ngươi nhưng nhìn sạch cái này người tướng mạo." Đồ Tu trọng trọng gật đầu, sau đó đem Diệp Tinh Hà dung mạo cùng xuyên qua, từng cái nói ra. Đồ Lao ra đột nhiên giận dữ, quả nhiên là hắn. Tên tiểu súc sinh này, thật sự là chẳng sống. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. "Đồ Tu, ngày mai đem hắn mang lên. Hắn không phải là muốn Linh Hỏa sao? Chúng ta Đổ ra lợi dụng hắn vì mưu, đối kháng mặt khác hai đại gia tộc. Đợi sau khi chuyện thành công, nắm đầu của hắn mang cho ta trở về." "Rõ." Đồ Tu cung kính chắp tay, quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà đã trở lại Thiên Vận Thành, tìm một cái khách sạn tạm thời ở lại. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, tia nắng ban mai chiếu sáng thiên địa thời điểm, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, đứng dậy xuống giường. Mới vừa đi ra khách sạn, liền thấy mấy đạo nhân ảnh đạp không mà đi, chạy như bay mà qua. Thấy thế, Diệp Tinh Hà thấp giọng thì thào, bọn hắn liền là mặt khác hai người của đại gia tộc a. "Vừa vặn mượn các ngươi tay, giúp ta luyện hóa linh hỏa." Dứt lời, hắn thả người bật lên, xa xa cùng ở sau lưng mọi người. Đi vào đỉnh núi lúc, Diệp Tinh Hà xa xa trông thấy ba chi đội ngũ đều chiếm một phương. Đồ Tu đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Tinh Hà chạy đến, cao giọng quát, "Đại nhân, ngài đã tới." Lời vừa nói ra, hai đại gia tộc ánh mắt dồn dập rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Một cái thần hải cảnh đệ nhất trọng lâu phế bật, các ngươi cũng không cảm thấy ngại khiến cho hắn tới. Các ngươi đổ ra hao phí trăm vạn linh thạch, liền bồi dưỡng được một phế vật như vậy. Diệp Tinh Hà cười lạnh, thầm nghĩ, lại để cho các ngươi hung hăng càn quấy một lát. Đối đại ta cầm tới linh hỏa, lại cùng các ngươi thanh toán. Mà lúc này, Đồ Tu ánh mắt hung ác nhăm hiểm, thầm nghĩ, nếu là lợi dụng, không bằng khiến cho hắn đi cùng hai đại gia tộc người chém giết, há không đẹp quá thay. Nghĩ tới đây, hắn âm độc cười một tiếng, sau đó gầm thét lên tiếng, càng rỡ. "Một bầy kiến hôi, dám đối đại nhân bất kính. Đại nhân như muốn giết các ngươi, chỉ cần động động ngón tay, liền có thể đem bọn ngươi hung hăng nghiền chết." Lời vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tức miệng mắng to. "Mẹ nó, một con run rế, vậy mà không đem chúng ta để vào mắt. Đều lên cho ta. Trước làm thịt Đồ ra tiểu tử này, lại thương nghị tranh đoạt linh hỏa một chuyện." "Rõ." Hai đại gia tộc hộ vệ chen chúc tới. Khí thế bảng bạc hạo đãng mà lên, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Hắn thân thể chấn động, hung hậu khí thế trong nháy mắt tăng gọn. Mười mấy tên hộ vệ đều bị cố khí thế này chấn nhiếp, ngừng bước không tiến, run lẩy bẩy. Không ngừng hai người của đại gia tộc ngu ngơ tại chỗ, Đồ Tu cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, không dám tin. Hắn hơi suy tư, âm độc cười một tiếng, tiếp tục lớn lối nói, "Chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, vọng tưởng cùng đại nhân chống lại, đơn giản hài hước. Hiện tại cho các ngươi một cơ hội, nếu là quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng học ba tiếng chó sủa, liền thả các ngươi một con đường sống. Nếu không, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân." Một đám Đổ ra tử đệ, dồn dập phụ họa. Thanh thế hạo đãng, càn rỡ đến cực điểm. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Đồ Tu lớn lối như thế, là khám phá thân phận của ta, muốn mượn hai đại gia tộc tay lấy tính mạng của ta. Một phiên suy đoán, đã là đem Đồ Tu suy nghĩ trong lòng đoàn cái thông thấu. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, quát, "Tất cả im miệng cho ta." Đồ ra mọi người nghe vậy, dồn dập ngậm miệng không nói. Đồ Tu trong lòng có nộ, lại chỉ có thể tạm thời đè xuống, để tránh hỏng đại kế. Diệp Tinh Hà trong lòng cười lạnh, lại sát mặt như thường, nếu mày nói, chúng ta Đồ ra, cũng không phải là không thèm nói đạo lý. Lần này truyền ra linh hỏa tin tức, chỉ vì linh hỏa mạnh mẽ, bằng ta một nhà lực lượng khó mà thuần phục. Không bằng, chúng ta tam đại gia tộc hợp tác, cộng tham linh hỏa. Đến mức ai có thể thu phục này linh hỏa, liền tùy vào bản lĩnh, như thế nào? Nghe hắn lời ấy, chúng người đưa mắt nhìn nhau, phá có đạo lý. Đợi mọi người suy nghĩ một lát, hai đại gia tộc bên trong phân biệt đi ra một người, chắp tay chào. Nhạc gia Nhạc Thư Hằng nguyện cùng Đồ gia hợp tác. Còn có ta, ta Trương Ngọc Long có thể đại biểu Trương gia, đồng ý công tử ý nghĩ. Ba nhà chúng ta cộng tham linh hỏa, người tài có được, không một câu oán hận. Đồ gia thực lực tối cường, ngọn núi tự nhiên hy vọng không đánh mà thắng, đoạt được thiên địa linh hỏa. Diệp Tinh Hà cười lớn một tiếng, tốt, quả nhiên sảng khoái. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên, dẫn đầu sau lưng mọi người, trước tiên vào sân động. Mới vừa bước vào trong động, hắn liền phát giác được một đạo kỳ quái khí tức. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang lấp lánh. Chỉ thấy trong động trên vách đá, tinh mịn trận văn kết nối thành đường, một mực lan tràn đến hang động chỗ sâu. Thiên địa linh khí theo trận văn, chậm chậm lưu động, hào quang mở mịt. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, trận pháp này hoa văn, làm sao cùng tuyệt hồn sát trận có chút tương tự? Chẳng lẽ nơi này có mai phục? Hắn bỗng nhiên quay đầu, trông thấy Đồ Tu ánh mắt chuẩn dạng, đối mặt một cái chớp mắt, liền cuốn quýt quay đầu đi chỗ khác. Quả nhiên như ta sở liệu. Diệp Tinh Hà trong lòng cười thầm, nhưng lại chưa lộ ra, âm thầm cảnh giác. Mọi người không ngừng đi sâu hang động, chỉ dùng thời gian một chén trà công phu, đã tới hang động chỗ sâu nhất. chỉ thấy cái kia to lớn trong động đá vôi, một đóa màu đỏ hỏa diễm, như hoa sen, chậm chậm xoay tròn. Nóng bỏng khí gào thét tới. Qua trong giây lát, mọi người như rơi hỏa lô, mồ hôi đầm địa. Đây là Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm, đại lục chí cường huyền hỏa trong bảng, bài danh thứ 77 vị. Nghe nói này hỏa từng dùng tới trấn áp thiên ma, bây giờ thiên ma đã bị Xích Lôi Minh thu phục, này hỏa diễm đã thành vật vô chủ. Nếu linh hỏa đã xuất hiện, ta Trương gia cũng sẽ không khách khí. Lời còn chưa dứt, Trương Ngọc Long đã là vận chuyển thân pháp, nào về phía Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Thấy thế, mọi người đều là giật mình, vội vàng nhích người, tranh đoạt Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Diệp Tinh Hà cũng không đội vã ra tay, mà là tầm mắt thoáng nhìn, rơi vào Đồ Tu trên thân. Đồ Tu liền lùi mấy bước, trong mắt lanh ý tăng gọn, thâm trầm cười nói, "Tiểu tử, ngươi bây giờ đã không có giá trị lợi dụng." Chương 1351, Ma vật. Chương 1351, Ma vật. Dám giết phu nhân, ta này chặt xuống đầu của ngươi, mang về phục mệnh. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, cái đuôi hổ ly giấu không được rồi. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta? Hài hước. Hạo Đãng Thần Cương tu hợp vào quyền bên trong, lập tức sáng lên sáng chói ánh xanh. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, trong nháy mắt xuyên thủng Đồ Tu lồng ngực. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng, lật tay lấy ra một viên màu đen ngọc phủ, hung hăng bóp nát. Cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết. Mười ngục tuyệt hồn tu la trận mở. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, vang vọng chỉnh sân động. Ầm ầm. Diệp Tinh Hà đống nhiên quay đầu, chỉ thấy Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm ầm ầm nổ tung, đảo mắt tiêu tán. Mười cái đen kịt của đá phá đất mà lên. Mỗi một cây trên trụ đá đều khắc họa lấy lít nha lít nhít trận văn. Mà này chút trận văn bộ dáng, vậy mà cùng tuyệt hồn sát trận không có sai biệt. Diệp Tinh Hà cao mày, cao giọng quát, đây là bẫy dập. Nhanh lên. Lập tức, mọi người giật mình bừng tỉnh, vội vàng chạy trốn. Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, lập tức thôi động Đạp Nguyệt Toái Tinh Quyết, thẳng đến lối ra mà đi. Nhưng mà, 10 cái đen kịt trên trụ đá, dâng lên nồng đậm khói đen. Cuồn cuộn khói đen, hóa thành 10 tôn ác mặt la sát, đánh tới trong đoáng. 10 ngục tuyệt hồn tu la trận. Đại trận này chính là dựa vào trong núi linh mạch bố trí, uy lực càng mạnh mấy lần. 10 tôn la sát tiến vào đám người, như vào chỗ không người, đại sát tứ phương. Không được, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người muốn chết. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nhìn chung quanh một tuần sau, cao giọng nói, mau đánh vỡ trên tường trận văn. Trận văn vừa đứt, đại trận này liền tự sụp đổ. Mọi người nghe vậy, dồn dập ra quyền đánh kích trên tường trận văn. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, vách đá ầm ầm sụp đổ, kéo dài mấy chục mét. Trận văn vừa vỡ, 10 tôn la sắt trong nháy mắt tiêu tán ba cái, còn lại 7 con cũng là hành động chậm chạp, không uy hiếp nữa. Đi! Diệp Tinh Hà thả người nhảy lên, lao ra hang động, mọi người theo sát phía sau. Đợi cho lao ra hang động, mọi người đều là sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi. Nhạc Tư Hằng cùng Trương Ngọc Long hai người cùng nhau chắp tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Đa tạ Đồ công tử ân cứu mạng. Diệp Tinh Hà cười khẽ quát tay, ta không họ Đồ, ta gọi Diệp Tinh Hà, chính là Xích Lôi Minh đệ tử. Sở dĩ lẫn vào Đồ gia, cũng là vì Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Bất quá, nếu nơi này linh hỏa là giả, chân chính linh hỏa lại sẽ ở nơi nào? Hai người nhìn nhau, lông mày đồng thời nhíu một cái. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, nghĩ thầm, sự tình ra Đồ gia, nhưng không thấy người nhà họ Đồ ảnh. Chỉ dựa vào Đồ tu đám rác rưởi này, quả quyết không giành được thiên địa này linh hỏa. Mà thành bên trong mấy gia tộc lớn gia chủ vẫn như cũ lưu tại thành bên trong, chưa từng đến đây tranh đoạt. Chẳng lẽ Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm liền giấu ở thành bên trong? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, đang muốn mở miệng, dưới chân mỏm núi lại là hung hăng chấn động. Một đạo màu đỏ hỏa diễm phóng lên tận trời. Mặc dù cách xa mấy ngàn thước, khuyết tán mà đến sóng nhiệt cũng là không thể khinh thường. Thấy một màn này, mọi người la thất thanh. Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm khí tức, cái hướng kia không phải Thiên Vận Thành sao? Nguy rồi, chúng đổ lão cẩu kế điệu hổ Lý Sơn. Mẹ nó, nếu không phải Diệp công tử nhìn ra huyền cơ, đánh nát đại trận, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đề cập Đồ gia, mọi người phẫn hận có bình. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, nói ra, linh hỏa đã xuất, thành bên trong chắc chắn đại loạn. Chúng ta nhanh chóng trở về Thiên Vận Thành, áp chế linh hỏa. Bằng không toàn bộ Thiên Vận Thành chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mọi người dồn dập gật đầu, đạp không mà đi, chạy về Thiên Vận Thành. Cách xa nhau trăm mét, liền có nóng bỏng sóng khí gào thét tới. Thao thiên hỏa diễm, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ thấy trên không trung, mấy đạo nhân ảnh liên tục va chạm, khí thế bằng bạc. Nhạc Tư Hằng cùng Trương Ngọc Long đều là lông mày nhíu lại. Vâng thưa phụ thân khí tức, bọn hắn đang cùng Đồ lão cẩu giao thủ. Vừa dứt lời, mọi người nhảy lên, gia nhập chiến trường. Trên không, Đồ lão ra một thân xích bảo, phần phật phiêu đãng, khí thế hùng hậu, lực áp quần hùng. Hôm nay, ai dám ngăn ta thôn vệ Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm, ta liền làm thịt ai. Tại trước người hắn, một tên áo bào đen trung niên chau mày, nén giận quá khẽ. Đồ sinh cùng, ngươi cưỡng ép thức tỉnh ngủ say linh hỏa, sẽ chỉ hủy toàn bộ Thiên Vận Thành. Còn không thu tay lại. Một tên khác áo bào trắng trung niên phụ họa nói, ngọn núi Thái Nghiêm, chớ cùng hắn nhiều lời. Như lại mang xuống, linh hỏa hoàn toàn thức tỉnh, chúng ta ai cũng không sống được. Vừa dứt lời, áo bào trắng trung niên thôi động thần cương, một quyền đánh phía Đồ Sinh Cùng. Đồ Sinh Cùng cười ha ha, thân hình lóe lên, né tránh áo bào trắng trung niên một quyền này, thả người vọt lên không trung. Hai người nhìn nhau, theo sát phía sau, xông lên không trung. Mọi người đang muốn bắt kịp, lại nghe một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Thi thể sống. Nghe vậy, mọi người quay đầu nhìn lại, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp được trăm tên quần áo tả hơi, thi khí nặng nề ma vật, đạp không tới. trong mắt tràn đầy phệ nhân hung quang, huyết hồng một mảnh. Trương Ngọc Long sắc mặt đại biến, đây là đồ ra ma thi đổ linh bí thuật. Một khi bị bí thuật ăn mòn, mặc dù đánh nát xương cốt cũng có thể phục hồi như cũ, cực kỳ khó dây dưa. Nhạc Tư Hằng cau mày, trầm giọng nói, nguy rồi, như không nhanh chóng phong ấn linh hỏa, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời, khí thế bảng bạc cầm ấm ép hạ. Bạo động linh hỏa, đúng là tại thoáng qua ở giữa, cuộn thành một đoàn. Mọi người dồn dập ngẩng đầu, hướng trên không nhìn lại. Trên không trung, Xích Lôi Minh một đám trưởng lão thôi động thần cường, ngưng kết bát phương đại trận. Hào quang màu tím ví như lồng giam, trong nháy mắt đem Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm giam ở trong đó. Thấy một màn này, mọi người dồn dập kinh hô. Là Văn Thái Thượng cùng Chu Thái Thượng. Xích Lôi Minh lại xuất động hai tên Thái Thượng trưởng lão, xem này linh hỏa còn thế nào lỗ mãng. Tiếng kinh hô bên trong, Diệp Tinh Hà đạp không mà đi, đi vào Văn Thừa Nghiệp bên cạnh, chắp tay nói, Văn lão. Văn Thừa Nghiệp cũng không nhìn hắn, sắc mặt ngưng trọng nói, Tinh Hà, này Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm lực lượng cường, chúng ta mấy người nếu muốn phong ấn, còn cần một chút thời gian. Ngươi đi ngăn lại phía dưới những cái kia ma vật, chớ có để bọn hắn phá hư lại trận. Rõ. Diệp Tinh Hà lại lần nữa chắp tay, trở về tới. Mọi người sớm đã cùng ma thi chiến làm một đoàn, làm sao ma thi bất tử bất diệt, mỗi lần sống lại liền sẽ càng thêm cường đại. Vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, mọi người đã là quân lính tan rã, liên tục bại lui. Diệp Tinh Hà không lùi mà tiến tới, thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuôn trào ra. Dậy sóng biển lửa dâng trào tới, bay lên một vòng nhật nguyệt, treo cao đỉnh đầu. Đại Phạm Tiên huyền hỏa cựu biến thần quyền đệ thất trọng, quyền băng nhật nguyệt. Huyền hỏa trọng quyền, hung hăng đánh tới hướng ma thi đại quân. Tà ma ngoại đạo, chết đi cho ta. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, trên trăm con ma thi trong nháy mắt bị huyền hỏa chi lực đốt thành cho bụi. Hải cốt không còn. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Thật là lợi hại quyền pháp, có thể dung hợp 7 loại huyền hỏa chi lực. Này ma thi như thế khó dây dưa, nghĩ không ra Diệp công tử chỉ dùng một quyền liền có thể đánh sát, thật sự là kỳ tài ngút trời. Chương 1352, nhất kiếm vỡ chi. Chương 1352, nhất kiếm vỡ chi. Ầm ầm. Đột nhiên, không trung truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy hai bóng người từ trên không rơi xuống, nôn như điên máu tươi. Nhạc Tư Hằng cùng Trương Ngọc Long sắc mặt đều biến, châm miệng một lời, "Cha." Hai người hóa thành hai bôi hào quang, phóng lên tận trời, đem người cứu. Trên không trung, Đồ Sinh cùng áo quần rách nát, vết thương vô số, khí tức không lớn bằng lúc trước. Nhưng trong mắt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, giữ tợn gầm thét, vì đạt được này Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm, ta chủ tính dòng dã 30 năm, không tiếc thả ra thiên ma, suýt nữa bỏ mình. Ai dám giành giật với ta, ta liền làm thứ hai. Đồ Sinh cùng tầm mắt rơi vào một đám Xích Lôi Minh trưởng lao trên người, giữ tợn cười to, nhiều chuyện sâu kiến, đều chết cho ta đi. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, phóng tới đại trận màu tím. Văn Thường Nghiệp bỗng nhiên nhíu mày, không tốt. Hắn nghĩ phá hư đại trận, nhanh ngăn lại hắn. Nhưng mà mọi người không hề động một chút nào, lại không một người ra mặt ngăn cản. Đồ Sinh cùng thực lực mạnh mẽ, mặc dù bản thân bị trọng thương, cũng không phải chúng ta có khả năng ngăn cản. Chúng ta như lúc này đi lên, không khác muốn chết. Này, phải làm sao mới ở đây? Nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu trắng chợt lóe lên. Cái này người chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà đạp không mà lên, hóa thành một vệt ánh bạc, thẳng đến Đồ Sinh cùng mà đi. Lão cẩu, để cho ta tới gặp gỡ ngươi. Thấy một màn này, Đồ Sinh cùng cười lạnh, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Chết đi cho ta. Trên người hắn màu lam thần cương bay lên, thần cương hiện tượng, ngưng kết thành một tôn lam giáp đao khách. Trên thân đao, giấy lên lam sắc hỏa diễm. Đồ Sinh cùng lại là một tiếng gầm thét, trường đao ngang tàng chém xuống. Đao mang lóe lên, qua trong dây lát hóa thành đáng giết ngàn đao đao mang, hung hăng chém xuống. Cùng đao vỡ vào tượng. Ánh đao chém xuống, như có vạn thiên sơn ngọn núi kéo tới. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm màu lam đao mang, hít vào một ngụm khí lạnh. Này một đao, đủ để chém giết thần hải cảnh đệ tam trọng lâu cường giả. Nếu là Diệp Tinh Hà dám đón đỡ một chiêu này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, ánh đao phía dưới, một vệt kim quang lóe ánh, phóng lên tận trời. Chanh, kiếm reo thanh âm, vang vọng chân trời. Thiên quang thừa ảnh kiếm, ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, trên thân kiếm thế liên tục tăng lên. Không quan trọng đao mang, nhìn ta nhất kiếm vỡ chi. Hắn cổ tay rung lên, kiếm reo thanh âm càng thịnh ba phần. Bàng bạc kiếm thế hóa thành vạn dặm non sông, sinh động như thật. Thiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, kiếm khí toái sơn hà. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm thế hóa thành trăm đạo kiếm khí màu trắng, bao phủ xuống. Trong khoảnh khắc, xanh trắng song sắc hào quang ầm ầm chạm vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao mang nổ tung, kiếm khí đâm thẳng Đồ Sinh cùng mỹ tâm. Hắn vậy mà có thể phá vỡ ánh đao của ta. Đồ Sinh cùng vẻ mặt đổi biến, liên tục vung đao. Trong nháy mắt, đao mang ngưng kết, hóa thành một mặt màu lam tâm chắn, cản trước người. Oeng. Lại là một tiếng vang thật lớn, kiếm khí cùng tâm chắn chạm vào nhau, song song phát toái. Đồ Sinh cùng hơi đỏ mặt, miệng phun máu tươi, liền lùi lại ba bước. Diệp Tinh Hà cũng là cao mày, trong cơ thể thần cương cuộn, gần như khô kiệt. Tiểu tạp toái, ngươi vậy mà lại có vương giai thần khí, liền kiếm pháp cũng mạnh mẽ như thế. Chỉ cần làm thì ngươi, đây đều là của ta. Đồ Sinh cùng giữ tợn cười to, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên huyết sắc đan dược, một ngụm nuốt vào. Thấy thế, Diệp Tinh Hà sắc mặt biến hóa, cựu phẩm thị huyết thiên ma đan. Này lão cẩu, coi như liều lên tính mệnh cũng muốn giết ta. Thị huyết thiên ma đan có thể tiêu hao tuổi thọ, thời gian ngắn tăng cao thực lực, khiến cho gấp bội. Chỉ thấy Đồ Sinh cùng trên thân, đột nhiên bay lên khí thế khủng bố, lực áp toàn trường. Từng kia huyết sắc thần cương từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đồ Sinh cùng hai mắt xích hồng, ví như quỷ thần, khàn giọng giống giận. sau đó đấm ra một quyền, quyền thượng huyết quang ngưng tụ thành dữ tợn quỷ diện, hung hăng đánh phía Diệp Tinh Hà đầu. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đổi biến, thầm nghĩ, một chiêu này ta ngăn không được, không thể mạnh mẽ chống đỡ. Nghĩ tới đây, hắn thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, bước ra một bước, thối lui ngàn mét xa. Mà hắn mới vừa đứng thẳng chỗ, còn có một đạo tinh tượng hư ảnh, chính là đạp nguyệt toái tinh quyết thần thông, tinh ảnh. Đồ Sinh cùng dữ tợn cười to, tiểu tạp toái, đi chết đi. Máu quyền đập xuống, trong nháy mắt sọ xuyên qua Diệp Tinh Hà đầu. Nhưng mà quyền rơi thời điểm, cũng không máu tươi bao tô bay, chỉ có ánh sao đầy trời, theo gió tán đi. Hư ảnh. Đồ Sinh cùng vẻ mặt đổi biến, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía ngoài ngàn mét Diệp Tinh Hà, đột nhiên giận dữ. Hèn mạn, dám đùa người ta. Nhưng hắn quyền thế hung mãnh, đã vô pháp dừng lại. Đồ Sinh cùng đột nhiên dương mắt, chỉ thấy cái kia đại trận màu tím gần ngay trước mắt. Hắn tâm niệm vừa động, màu đỏ trong hai mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Nếu ta không lấy được này linh hỏa, các ngươi cũng mơ tưởng được. Cùng chết đi. Đồ Sinh cùng điên cuồng thôi động thần cương, quyền thượng huyết sắc bị diện đón gió căng phồng lên. Tất cả trưởng lao sắc mặt đổi biến, dồn dập kinh hô. Không tốt. Hắn xông lại. Hiện tại chính là phong ấn thời kỳ mấu chốt, tuyệt đối không thể phân tâm. Nhưng nếu là Đồ Sinh cùng đánh tới, trận pháp phá toái, chúng ta đều phải chết. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, vạn phần hoảng sợ. Đồ lão cẩu, ngươi mơ tưởng. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, lại lần nữa thi triển đạp nguyệt toái tinh quyết, xông thân ngăn cản. Nhưng Đồ Sinh cùng thể sát tinh thần quá nhanh, mắt thấy đã ngăn không được. Mới vừa tiêu hao quá lớn, ta đã không còn cách nào thi triển đạp nguyệt toái tinh quyết. Không được. Nhanh. Lại nhanh điểm. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, cố nén đan điền chỗ đau, thân hình lại nhanh ba phần. Có thể, chung quy là kém một bước. Đều cho lão tử chôn cùng. Chỉ gặp Đồ Sinh cùng nắm đấm, hung hăng đánh vào màu tím trận pháp phía trên. Vâng. Quỷ diện đánh vỡ trận pháp bình thường, màu đỏ hỏa diễm tuôn trào ra. Diệp Tinh Hà đứng núi chịu sào, trong nháy mắt bị thao thiên hỏa diễm thôn vệ. Trận pháp vừa vỡ, một đám trưởng lão cuồng lùi lại mấy bước, nôn như điên máu tươi. Văn Thường Nghiệp sắc mặt kinh hãi, cao hét lên, không tốt. Xuất sinh này mong muốn nuốt Diệp Tinh Hà. Chư vị trưởng lão, theo ta đồng loạt ra tay, áp chế Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Rõ. Tất cả trưởng lão trên mặt đất thôi động thần cương, áp chế linh hỏa. Nhưng mấy người lúc toàn thịnh, cũng chỉ có thể tạm thời phong ấn, hiện tại càng là vô lực ngăn cản. Linh hỏa bên trong, Diệp Tinh Hà bị đốt thân thể cháy đen, đau thấu tim gan. Hắn cắn chặt hàm răng, khàn giọng giống giận, nghĩ nuốt ta. Si tâm vọng tưởng. Diệp Tinh Hà thân thể chấn động, bảy đạo huyền hỏa tuôn trào ra. Hỏa diễm chạm vào nhau, bảy đạo huyền hỏa trong nháy mắt bị áp chế, không có chút nào sức chống cự. Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm uy lực quá mạnh. Diệp Tinh Hà ra sức dây rủa, lại đánh không lại Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm lực lượng, trong cơ thể huyền hỏa chi lực phi tốc trôi qua. Hắn lạnh cả tim, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ thật muốn chết tại đây linh hỏa trong tay sao? Không, ta không có thể chết ở chỗ này. Diệp Tinh Hà chiến ý tăng vọt, khàn giọng giống to, hôm nay ta Diệp Tinh Hà cùng ngươi tử chiến đến cùng. Hắn lật tay lấy ra mười mấy miếng chữa thương đan dược, nuốt vào trong miệng. Dược lực bàng bạc tụ hợp vào đan điền, hóa thành tinh thuần thần cương. Sau một khắc, thần cương tuôn ra thân thể, điên cuồng ngăn cản linh hỏa thôn vệ chi lực. Nhưng vào lúc này, trong không gian giới chỉ bay ra một đạo màu đỏ hào quang. Chương 1353, 7 ngày thọ nguyên. Chương 1353, 7 ngày thọ nguyên. Một đầu cao tới 10 mét, toàn thân xích hồng đàn thú, bay nào mà ra. Hắn trạng thái như hùng sư, cao lớn uy mãnh. Hắn phát như lưu vân, tung bay theo gió, lại như huyền hỏa dậy sóng, hùng nhiên không tắt. Cái này đàn thú chính là xích hỏa toan nghê thú. Xích hỏa toan nghê thú mở cái miệng rộng, điên cuồng thôn phệ thao thiên linh hỏa, rót thành một cái to lớn hỏa diễm vòng xoáy. Diệp Tinh Hà áp lực chợt giảm, lại cau mày, hét to một tiếng, toan nghê, không thể. Dùng lực lượng của ngươi, cưỡng ép thôn phệ Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm, chỉ có một con đường chết. Nhưng mà, Xích Viêm toan nghê thú mắt điếc hai ngơ mặc cho thân thể vỡ tan, lại không dừng lại chi ý. Trước sau bất quá ba hơi, đầy thiên linh hỏa đã bị Xích Viêm toan nghê thú triệt để thôn phệ. Giống. Theo một tiếng thê lương thời điểm, thân thể của nó cũng bị linh hỏa triệt để thiêu hủy, chỉ còn một đoàn màu đỏ linh thể treo giữa không trung. Màu đỏ trong linh thể tản mát ra cuồng bạo linh hỏa chi lực, điên cuồng dãy rủa, muốn thoát khốn mà ra. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nỉ non, toan nghê, ngươi vì vậy mà chịu hy sinh. Không, ta tuyệt sẽ không nhường ngươi chết đi. Sau một khắc, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kiên nghị, vung tay lên một cái, trước người xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, khủng bố hấp lực xé rách màu đỏ linh thể, đem hắn nuốt vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 5 bên trong. Cửa tháp ầm ầm đóng cửa mặc cho linh hỏa như thế nào va chạm, không hề có tác dụng. Diệp Tinh Hà tâm hệ Xích Viêm toan nghê an nguy, đang muốn theo vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động, kinh mạch nhói nhói vô cùng. Diệp Tinh Hà đỉnh đầu tóc xanh, lại có một nửa hóa thành tuyết trắng chi sắc. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lâm vào trong hôn mê, rơi xuống mặt đất. Văn Thường Nghiệp lông mày bỗng nhiên bật khởi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Diệp Tinh Hà dưới thân, đưa hắn tiếp được. Hắn cẩn thận quan sát, cau mày, không tốt. Diệp Tinh Hà vốn là có thương, thọ nguyên bị hao tổn. Hôm nay cưỡng ép đối kháng linh hỏa, thâm hụt khí huyết, dẫn đến thọ nguyên lại lần nữa hao tổn, chỉ sợ sống không quá 7 ngày. Ta trước dẫn hắn trở về, các ngươi lưu lại thu thập tàn cuộc. Dứt lời, Văn Thường Nghiệp không kịp nghe chúng nhân trả lời chắc chắn, thân hóa lưu quang, bay về Xích Lôi Minh. Hắn vội vàng mà đi, lập tức dẫn tới Xích Lôi Minh đệ tử chú mục, dồn dập kinh hô. Sau ba hơi thở, Văn Thường Nghiệp đem Diệp Tinh Hà đưa vào trong phòng, đặt lên giường. Sau đó, hắn lấy ra một viên màu vàng kim đan dược. Đan dược vừa ra, kim quang mờ mịt, như là hai cái màu vàng kim vân long vờn quanh tại đan dược chung quanh. Văn Thường Nghiệp đầy mặt lo lắng, thở dài nói, hy vọng này miếng cựu phẩm Hoàn Dương Long huyết đan có thể cứu ngươi tính mệnh. Dứt lời, hắn đem đan dược đưa vào Diệp Tinh Hà trong miệng. Đan dược vào miệng, rõ ràng kim quang tại dưới da sáng lên, thẳng vào đan điền. Một cỗ dược lực bàng bạc khuyết tán đến toàn thân. Diệp Tinh Hà tắm gội tại kim quang bên trong, trong cơ thể thương thế phi tốc khỏi hẳn, liền khô kiệt đan điền, cũng hạ xuống tiên tuyển cam lộ. Thần cương tinh phách rót thành mênh mông biển lớn, sóng lớn không dứt. Một lát sau, trong cơ thể hắn thương thế đã khỏi hẳn, nhưng tổn thất thọ nguyên lại không thể nào tu bổ. Văn Thường Nghiệp than nhẹ một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi lại cứu lão phu một mạng. Lão phu coi như là đánh bạc tính mệnh, cũng phải vì ngươi tìm được trị liệu chi pháp. Dứt lời, hắn vất tay vài đạo trận pháp tiếp theo, bảo vệ Diệp Tinh Hà, quay người rời đi. Chuyến đi này chính là dòng dã 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ 4, thiên quang sơ sáng lên, ngoài cửa sổ chim hót chật chật. Diệp Tinh Hà lông mày khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra, dò xét bốn phía. Đây là nơi nào? Ta không phải cùng linh hỏa chống lại, bản thân bị trọng thương sao? Hắn chậm rãi đứng dậy, dò xét tự thân, nhưng lại không phát hiện nửa điểm thương thế. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà đứng dậy xuống giường, chạm đến trận pháp, sáng lên nhàn nhạt kim quang. Đây là văn lão khí tức. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một hồi gấp rút tiếng bước chân, phi tốc tới gần. Phanh một tiếng, phòng cửa bị đẩy ra, Văn Thường Nghiệp mặt mũi tràn đầy lo lắng, xông vào trong phòng. Hắn thấy Diệp Tinh Hà thức tỉnh, dâu dài một hơi, "Tinh Hà, ngươi cuối cùng tỉnh." Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, "Văn lão, ta hôn mê bao lâu?" "Dòng dã 5 ngày." Văn Thường Nghiệp lắc đầu than nhẹ, "Trong 5 ngày này, lão phu vì ngươi tìm liền phương pháp, lại không một người biết được kéo dài tính mạng chi pháp. Chỉ sợ, ngươi là chống đỡ không đến sau 5 ngày, người mới tụ họp ngày." Dứt lời, hắn cúi đầu xuống, hãy náy không chịu nổi. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Văn lão có thể vì ta làm đến bước này, ta ghi nhớ trong lòng. Về phần trị càng chi pháp, văn bối cũng là có chút phương pháp." Nghe vậy, Văn Thường Nghiệp đống nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, "Ngươi biết biện pháp?" Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, "Biện pháp còn không biết. Bất quá, ta biết một vị tiền bối, có lẽ sẽ có biện pháp. Vừa vặn khoảng cách người mới tụ họp còn có 5 ngày, ta liền nhân cơ hội này đi gặp vị tiền bối kia." Văn Thường Nghiệp suy nghĩ một lát, gật đầu nói, "Tốt, ngươi đi đi. Lão phu cũng sẽ tiếp tục tìm hiểu, như có tin tức, liền dùng quả ngọc phù này đưa tin cùng ngươi." Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vui vẻ nhận lấy, chắp tay nói, "Vậy văn bối liền đi trước." Dứt lời, hắn đứng dậy ra khỏi phòng, xuyên qua minh bên trong quảng trường, đi ra sân môn. Đi tới Thiên Vận Thành đông sườn, liền thấy quảng trường khổng lồ bên trên thả neo mấy chiếc độ không phi thuyền. Diệp Tinh Hà tìm được một vị tạp dịch, cười hỏi, "Xin hỏi, ta muốn đi Linh Đan Minh, nên ngồi thế nào chiếc phi thuyền?" Tạp dịch đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu chỉ hướng phía tây đệ nhị chiếc phi thuyền. "Liên là cái kia chiếc, giao nộp 30 vạn linh thạch về sau, liền có thể đi hướng Linh Đan Minh." "Đa tạ." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, quay người hướng đi phía tây đệ nhị chiếc phi thuyền. Phi thuyền bên cạnh, một tên áo lam gã sai vặt khuôn mặt tươi cười đón lấy, hỏi, "Công tử nhưng là muốn đi Linh Đan Minh?" "Vừa vặn, phi thuyền bên trên còn có một vị trí." Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, lấy ra 30 vạn linh thạch, đưa cho gã sai vặt. Hắn mới vừa nhấc chân, liền nghe thân sau truyền đến một tiếng hét lớn. "Dừng lại, nắm vị trí này nhường cho ta." Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân mang trường bào màu xanh biếc, có thêu màu vàng kim hồ điệp thanh niên, nhanh chân đi tới. Tại bên cạnh hắn, còn đi theo mấy tên dáng người cường tráng, khí thế bất phàm chẳng hạn. Áo lam thanh niên đi tới Diệp Tinh Hà bên cạnh, khinh thường cười nói, "Cuối cùng này vị trí, nhường cho ta. Ta cho ngươi 50 vạn linh thạch." Diệp Tinh Hà sắc mặt đạm mạc nói, "Là ta tới trước, đã thanh toán linh thạch, vì sao muốn nhường cho ngươi?" "Càn rỡ." Bên cạnh hắn một vị tráng hán sắc mặt hung ác, quát lớn, "Chúng ta Nhạc Nhị thiếu cho ngươi linh thạch, đó là thấy ngươi đáng thương, thưởng cho ngươi. Ngươi mẹ nó còn cho thể diện mà không cần, dám cùng Nhạc Nhị thiếu nói như vậy, muốn chết hay sao?" "Nhạc Nhị thiếu?" Diệp Tinh Hà khép cười một tiếng, coi như là ca ca ngươi Nhạc Tư Hằng, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Nhạc Nhị thiếu vẻ mặt đống nhiên nhất biến, chất vấn, "Ngươi là người phương nào? Như thế nào nhận ra ca ca ta?" Diệp Tinh Hà thản nhiên nói, "Xích Lôi Minh, Diệp Tinh Hà." Lời vừa nói ra, mọi người đều là sửng sở, sau đó phát ra trận trận kinh hô. "Cái gì? Hắn liền là Diệp Tinh Hà?" Chương 1354, Linh Đan Minh. Chương 1354, Linh Đan Minh. Nghe nói hắn không chỉ phong ấn thiên ma, càng là thôn vệ Xích Tiêu vẫn thần viêm, vì thiên vận thành hóa giải hai lần tai họa. Vậy mà thật sự là hắn. Nhạc Nhị thiếu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hai đùi run lên, run rẩy thanh âm nói, Diệp công tử, ta sai rồi. Là ta có mắt không trọng, không thể nhận ra thân phận của ngươi. Cầu ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta đi." Diệp Tinh Hà khoát tay áo, "Nể tình ta cùng ca ca ngươi quen biết, lần này tha cho ngươi một cái mạng. Như có lần sau, Nhạc gia cũng không che chở được ngươi." "Phải, tuyệt không lần sau." Nhạc Nhị thiếu gật đầu như băng tỏi, dẫn đầu sau lưng mấy tên chẳng hán, chật vật chạy trốn. Diệp Tinh Hà quay đầu đạp vào phi thuyền, do gã sai vật dẫn đường, tiến vào cuối cùng một kiện sương phòng. Mới vừa tiến vào trong phòng, hắn tâm niệm vừa động, đi vào Chư Thiên Chấn Ma Tháp tầng thứ 5. 5 tầng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, cũng không nửa phần tiếng động. Hắn nhíu mày, thối lui cửa lớn, liền thấy 5 tầng bên trong, cái kia đạo màu đỏ linh thể treo giữa không trung. Chẳng qua là này linh thể so sánh hôn mê trước đó, trọn vẹn nhỏ một vòng. Trong linh thể, truyền ra xích viêm toàn nghề khí tức. Diệp Tinh Hà thử thăm dò kêu gọi một tiếng, "Toàn nghề." linh thể sáng lên màu đỏ hào quang, lúc sáng lúc tối, giống như tại đáp lại Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, nhanh chân đi hướng linh thể. Đột nhiên, trong linh thể, tuôn ra thao thiên hỏa diễm, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thân hình lóe lên, thoáng qua đã tới 5 tầng cổng. Hỏa diễm lan tràn chi thế, đột nhiên dừng lại, chậm rãi lùi về trong linh thể. Ngay sau đó, linh thể phát ra thống khổ kêu rên, lại lần nữa thu nhỏ mấy phần. Diệp Tinh Hà biến sắc, kinh ngạc nói, đây là toàn nghề thanh âm. Nghĩ không ra, này linh hỏa vậy mà như thế thông minh, tự biết vô pháp đào thoát tầng thứ 5, liền cầm toàn nghề ra tay. Theo tốc độ này, chỉ sợ không ra một tháng, Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm liền sẽ triệt để thôn vệ toàn nghề. Không được, ta muốn tại nó thôn vệ toàn nghề trước đó, trước tiên đem nó triệt để thôn vệ. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn thầm hạ quyết tâm, định phải nhanh một chút tăng cao thực lực, thôn vệ Xích Tiêu Vẫn Thần Viêm. Nhưng việc cấp bách chính là tìm được kéo dài tính mạng chi pháp, hóa giải khẩn cấp. Hắn tâm niệm vừa động, tan biến tại Chư Thiên Chấn Ma Tháp bên trong. Trong phòng thanh quang lóe lên, Diệp Tinh Hà thân hình bỗng nhiên hiện. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thanh lanh ánh trăng huy sái mà xuống. Diệp Tinh Hà nhìn ra xa bước lên Vân Hải, liền thấy một tòa to lớn thành trì, dần dần theo Vân Hải bên trong hiện, so Thiên Vận Thành lớn gấp 2 lần. Bóng đêm đang đồng, đã thấy thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, phi thường náo nhiệt. Nơi này chính là Linh Khê Thành. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, tự lẩm bẩm. Phi thuyền sau khi hạ xuống, hắn liền đi theo đám người, một đường bước vào Linh Khê Thành bên trong. Mới vừa đi ra trăm bước, Diệp Tinh Hà nhìn thấy một tên người kể chuyện, chậm rãi mà nói. Trong miệng giảng, đang là Linh Đan Minh sát hoạch người mới một chuyện. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ, hắn nếu đối Linh Đan Minh hiểu rõ như vậy, tất nhiên biết được Linh Đan Minh chỗ. Không bằng hỏi hắn hỏi một chút. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi hướng đi người kể chuyện. Đúng lúc, hắn kể xong đoạn chuyện xưa này, mọi người dồn dập đưa lên linh thạch, quay người rời đi. Người kể chuyện kiểm kê linh thạch thời điểm, mặt lộ vẻ tham lam, thấp giọng nỉ non, đám này đồ đần tiền, thật đúng là dễ kiếm. Diệp Tinh Hà đi vào bên cạnh hắn, chắp tay nói, tiền bối, xin hỏi Linh Đan Minh ở nơi nào? Người kể chuyện đầu cũng không nhấc, khoát tay áo đừng phiền ta kiếm tiền, cút sang một bên. Thật là một cái đồ nhà quê, liền Linh Đan Minh ở đâu cũng không biết, cũng xứng tiến vào Linh Khê Thành. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, lật tay lấy ra 100 viên linh thạch trung phẩm, đập vào bàn lên. Bây giờ có thể nói sao? Người kể chuyện biến sắc, ngẩng đầu dò xét Diệp Tinh Hà. Gặp hắn một bộ áo trắng, bên hông còn có một đầu màu trắng đai lưng ngọc, hoảng sợ không thôi. Nguyên lai là Đại Minh đệ tử, mới vừa là mắt của ta kém cỏi, không thể nhìn ra công tử thân phận, mong được tha thứ. Linh Đan Minh ngay tại thành Nam một bên, xuyên qua một cái khoáng đạt quảng trường về sau, liền là Linh Đan Minh cửa vào. Công tử có thể cần ta vì ngài dẫn đường. Diệp Tinh Hà lạnh lùng khoát tay, không cần, chính ta đi. Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, đi hướng Nam. Hắn xuyên qua náo nhiệt đường phố, đặt vào một mảnh khoáng đạt quảng trường. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa cao ngất trên ngọn núi, lầu các san sát, liên tiếp. Vố lượn đường nhỏ như một cây dây nhỏ, kết nối các đại điện vũ, trí thượng đỉnh núi. Đợi tới gần thời điểm, Diệp Tinh Hà liền thấy trước cửa trên tấm bia đá, khắc xuống ba chữ to Linh Đan Minh. Đứng ở cửa hai tên áo bào trắng đệ tử, nhíu mày chất vấn, nơi nào đến tên ăn mày? Đừng ở ta Linh Đan Minh cổng chặn đường, cút nhanh lên mở. Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, chắp tay nói, tại hạ Xích Lôi Minh đệ tử, cầu kiến bên trên Nguyên Tuân giả. Hai người nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn nhau cười to. Xích Lôi Minh, tới làm gì? Mong muốn đổi vào chúng ta Linh Đan Minh môn hạ sao? Liên ngươi chút thực lực ấy, còn muốn vào ta Linh Đan Minh, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Muốn gặp bên trên Nguyên Tôn giả, ngươi xứng sao? Hai người liên tục chào phúng, đắc ý cười to. Diệp Tinh Hà mặt hiện vẻ lạnh lùng, lạnh giọng nói, mắt chó coi thường người khác. Ta có chuyện quan trọng tại thân, không có thời gian cùng các ngươi dây dưa, đội vàng đừng mở. Hai tên Linh Đan Minh đệ tử nghiền ngẫm cười một tiếng, trên thân khí thế bỗng nhiên bay lên. Để cho chúng ta lăn. Ngươi thật sự là thật to gan. Xem ra nên đánh đoạn ngươi một cái chân chó, nhường ngươi ghi nhớ thật lâu. Vừa dứt lời, hai người cùng nhau thôi động thần cường, muốn xuất thủ. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng khẽ kêu từ nơi xa truyền đến. Ngay sau đó, một cỗ khí thế bằng bạc ầm ầm ép hạ. Hai người thân thể chấn động, trong nháy mắt bị khí thế áp chế, không thể động đậy. Là ai giúp ta? Diệp Tinh Hà nhấc mắt nhìn đi, liền thấy một tên áo bào xanh nữ tử nhanh chân đi tới. Người tới chính là Linh Đan Minh Ngũ trưởng lão, Thu Nhược Thủy. Nàng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, lạnh giọng nói, dám ra tay với Diệp Tinh Hà, các ngươi chẳng sống. Hai người nghe vậy kinh hãi, khắp khuôn mặt là không dám tin. Cái gì? Hắn liền là một người đoạt được 7 viên thần châu Diệp Tinh Hà. Chúng ta có mắt không trọng. Trong nháy mắt, hai người trên mặt đã tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể run rẩy không thôi. Thu Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng, nếu biết, còn không tranh thủ thời gian cho Diệp công tử nói xin lỗi. Phu phu một tiếng, hai người quỳ rạp xuống đất, điên cuồng dập đầu. Là chúng ta có mắt không trọng, chống đối Diệp công tử. Còn mời đại nhân dơ cao đánh khẽ, thả hai chúng ta đi. Diệp Tinh Hà ánh mắt đạm mạc nói, không quan trọng sâu kiến, giết các ngươi, sẽ chỉ ô uế ta tay. Và miệng 100 lần, như thiếu một lần, đoạn các ngươi một cánh tay. Hai người nghe vậy, thân thể run như tóc chấu, đội vàng và miệng. Ba ba ba. Thanh Thúy nắm tiếng vỗ tay, bên hai không dứt. Thu Nhược Thủy ví như không nghe thấy, cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi lần này tới ta Linh Đan Minh, có thể là tới gặp Tôn Thượng. Diệp Tinh Hà gật đầu, rồi lại khẽ cau mày nói, ta đúng là tới gặp bên trên Nguyên Tôn giả. Bất quá, trừ bỏ tham viếng bên ngoài, còn có một chuyện muốn nhờ. Thấy hắn như thế, Thu Nhược Thủy sắc mặt biến hóa, gật đầu nói, tốt, ta dẫn ngươi đi thấy Tôn Thượng. Chương 1355. Khôi phục thọ nguyên phương pháp. Chương 1355, khôi phục thọ nguyên phương pháp. Dứt lời, nàng dẫn đầu Diệp Tinh Hà đạp vào sân môn. Trên sân đạo, đá xanh vì đường, thanh tùng làm dẫn. Đang đắng linh hoa khắp nơi trên đất mở, tham thảm hương khí say lòng người tâm. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà thầm nghĩ trong lòng, lục phẩm linh thảo lại bị lấy ra làm trang trí. Linh đan minh không hổ là thượng đẳng đại minh, quả nhiên giàu nứt đố đổ bách. Hai người một đường đạp vào thêm đá, đi vào đỉnh núi quảng trường lên. Quảng trường bên trên, qua lại đệ tử rất nhiều, nhìn thấy Thu Nhược Thủy lúc, cùng kính hành lễ. Thu Nhược Thủy mỉm cười hoàn lễ, sau đó vì Diệp Tinh Hà giải thích nói, quảng trường này tên là Thiên Tinh Đài. Đặt vào quảng trường về sau, một đường hướng nam, liền có thể vào Tôn giả đại điện. Nếu ngươi lần sau lại đến, trực tiếp đi gặp Tôn thượng là được. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay nói, đà tạ Thu trưởng lão. Hai người một đường đi vào Tôn giả đại điện, đặt vào ba tầng về sau, trực tiếp hướng đi trước người gian kia đại điện. Thu Nhược Thủy mở cửa lớn ra, dẫn đầu Diệp Tinh Hà đi vào trong đó. Mới vừa vào cửa, Diệp Tinh Hà liền thấy một tên áo bào đen trung niên, theo dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này người chính là bên trên Nguyên Tôn giả. Thu Nhược Thủy nhẹ giọng kêu gọi, "Tôn thượng, Diệp Tinh Hà tới." Nghe vậy, bên trên Nguyên Tôn giả chậm rãi mở mắt, mặt lộ vẻ ý cười, "Diệp Tinh Hà, người rốt cuộc đã đến." Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, không tiêu ngạo không tự tin nói, "Vạn bối gặp qua bên trên Nguyên Tôn giả." Bên trên Nguyên Tôn giả cười khẽ khoát tay, "Không cần đa lễ. Hôm đó tặng cùng ngươi lệnh bài lúc, chẳng qua là nhìn chúng ngươi luyện đan thiên phú, lại không nghĩ ngươi có thể dùng lực lượng một người, thay Xích Lôi Minh đoạt lấy 7 viên thần châu, danh chấn trăm minh. Xem ra, ngày đó ta vẫn là xem thường ngươi." Hắn lắc đầu cười khẽ, trong ánh mắt lại có mấy phần hối hận. Nếu là sớm đem Diệp Tinh Hà thu làm môn hạ, truyền khắp trăm minh tên, lẽ ra nên là hắn linh đan minh. Diệp Tinh Hà khiêm tốn cười nói, "Tiền bối quá khen. Vạn bối hôm nay tới, ngoại trừ thăm viếng tiền bối bên ngoài, còn có một cái chuyện cần yếu." Nghe vậy, bên trên Nguyên Tôn giả cười nói, "Cứ nói đừng ngại." Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, "Vạn bối cùng Xích Viêm một trận chiến, bị thôn phệ hơn phân nửa thọ nguyên. Mấy ngày trước, càng là lực chiến linh hỏa, dẫn đến thọ nguyên lại lần nữa hao tổn, ngày giờ không nhiều. Tiền bối có biết, thọ nguyên thâm hụt nên như thế nào giải quyết?" Nghe hắn lời ấy, bên trên Nguyên Tôn giả khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, "Thọ nguyên thâm hụt, có chút khó giải quyết. Trước mắt ta cũng không có hóa giải biện pháp, chỉ có một loại cựu phẩm tục mệnh đan phương. Nhưng đan phương này cực kỳ cổ quái, chỉ có thành đan thời điểm đi đến đạt đến phẩm chất, mới có thể phát huy ra này đan chân chính hiệu dụng. Đến đạt đến phẩm chất." Diệp Tinh Hà hơi hơi kinh ngạc, hỏi, "Không biết là đan dược gì?" Bên trên Nguyên Tôn giả chậm rãi đứng dậy, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên màu vàng kim ngọc phù, ném cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp được ngọc phù, tinh tế tìm tòi, lập tức mừng rỡ cười to, "Cựu phẩm đúc hồn hồi thiên đan. Đan thành đến đạt đến phẩm chất, ăn vào về sau, có thể gia tăng 10 năm tuổi thọ. Này đan, vừa vặn hiểu hắn thần cấp." Thấy hắn như thế, bên trên Nguyên Tôn giả nhắc nhở, "Chớ cao hứng trước quá sớm. Này đan rất khó luyện chế không nói, trọng yếu nhất cái kia gốc linh khê nước ngọc hoa, cực kỳ khó được. Cái kia linh thảo chỉ sinh ở ta tông hậu sơn xương hồ, cách mỗi 30 năm mới sinh một gốc. Xương hồ nước lạnh leo thấu xương, đem người sống băng phong đến chết. Dùng thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ rất khó cầm tới linh khê nước ngọc hoa." Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, chắp tay nói, "Vạn bối nguy cơ sớm tối, chỉ có thể đánh cược một cược. Còn mời tiền bối cho ta một cơ hội, để cho ta thử một lần." Bên trên Nguyên Tôn giả vui mừng gật đầu, "Tốt, có cốt khí. Này tờ đơn thuốc dân gian ngươi lại cầm lấy, những linh thảo khác, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị. Đối đãi ngươi cầm tới linh khê nước ngọc hoa về sau, liền tới nơi này tìm ta." "Tạ ơn tiền bối." Diệp Tinh Hà chắp tay đáp ứng, quay người đi ra đại điện, theo đi sau cùng đường nhỏ, chạy tới Linh Đan Minh hậu sơn. Một nén nhang về sau, hắn bước chân dừng lại, cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hàn khí từ đằng xa truyền đến. Thật là nồng nặc hàn khí, nghĩ đến xương hồ định tại phụ cận. Dứt lời, Diệp Tinh Hà tìm hàn khí xông ra núi rừng, trước mắt rộng mở trong sáng. Đó là một mảnh khoáng đạt hồ nước, dâng lên mịt mờ sương trắng, hàn khí bức người. Không ít Linh Đan Minh đệ tử vây tụ bên hồ, nghị luận ầm ĩ. Một tên áo bào xanh đệ tử thấy Diệp Tinh Hà đi tới, trên dưới dò xét một phiên, cau mày nói, "Nhìn ngươi này lai lưng, cũng không phải là ta Linh Đan Minh đệ tử. Ngươi vào bằng cách nào? Đến tụt cùng ý muốn như thế nào?" "Thế nào, sư minh, có người ngoài xông vào." Mọi người nghe vậy dồn dập quay đầu, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, "Ta gọi Diệp Tinh Hà, đến từ Xích Lôi Minh. Nghe nói này xương trong hồ sinh ra một gốc cựu phẩm linh khê nước ngọc hoa, chuyên tới để áp dụng này linh thảo." Mọi người sau khi nghe xong, đều là mặt mũi tràn đầy không vui. Lúc này, một tên áo bào xám trung niên đi lên phía trước, hừ lạnh một tiếng, "Xích Lôi Minh đệ tử, vậy mà tới ta Linh Đan Minh đoạt linh thảo. Thật sự là thật là lớn gan chó." Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập vận chuyển thần cương, lúc nào cũng có thể ra tay. Diệp Tinh Hà nhíu mày, giải thích nói, "Ta đã được đến bên trên Nguyên Tôn giả cho phép, lúc này mới tới thu lấy linh thảo. Dùng cái này lệnh bài làm chứng." Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra Huyền Ngọc lệnh bài. Thấy này lệnh bài, mọi người nhất thời giật mình. "Ngươi tại sao có thể có bên trên Nguyên Tôn giả thiếp thân lệnh bài, Thượng Nguyên Thông Thiên lệnh? Chẳng lẽ, hắn thực sự đến bên trên Nguyên Tôn giả cho phép?" Thấp bé trung niên hừ lạnh một tiếng, "Ngươi chẳng qua là đạt được cho phép có thể để hái linh thảo, lại không nói về ngươi hết thảy. Ngươi nếu muốn, chính mình xuống cầm. Nếu như ngươi chết tại xương trong hồ, cùng chúng ta có thể không có chút quan hệ nào." Dứt lời, hắn giơ tay lên, tùy ý chỉ hướng hai tên đệ tử. "Các ngươi hai cái đi theo hắn, nếu như hắn chết ở phía dưới, đem hắn không gian giới chỉ thu hồi lại." "Phải." "Lữ Sư Minh." Lữ Sư Minh không hổ là tư lịch lâu nhất đệ tử, quả nhiên thông minh. Hai người nhất thời mặt lộ vẻ tham lam ý cười, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, mong muốn bảo bối của ta, các ngươi cũng xứng. Một đám nước hồ mà thôi, các ngươi còn thật sự cho rằng có thể ngăn cản ta? Dứt lời, hắn thôi động thần cương, thả người nhảy lên, rơi vào xương trong hồ. Vào nước trong nháy mắt, một cỗ xâm nhiên hàn khí tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Hàn khí đấu đá lung tung, lại khiến cho hắn kinh mạch bên trong sinh ra từng mảnh xương hoa. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ, hàn khí này sát thực lợi hại, võ giả tầm thường chắc chắn gánh không được. Bất quá, trong cơ thể ta huyền hỏa chi lực bằng bạc, cũng không sợ hàn khí này. Đang khi nói chuyện, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa, tuôn ra ngoài thân thể, bao trùm toàn thân. Trong cơ thể hàn khí trong nháy mắt tan rã, dâng lên trận trận xương trắng, cùng với bọt khí nổi lên mặt nước. Ngay sau đó, liền nghe phù phù hai tiếng, cái kia hai tên linh đan minh đệ tử nhảy vào trong hồ. Trên người một người dâng lên ngọn lửa màu tím, bảo vệ quanh thân. Một người khác thì là nuốt vào một viên thuốc, trên thân sáng lên kim quang lóe ánh, ngăn cách hàn khí. Hai người không đội không chậm, hướng Diệp Tinh Hà phương hướng bơi đi. Chương 1356, người trùng kế. Chương 1356, người trùng kế. Một lát sau, hai người thấy Diệp Tinh Hà, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thật mạnh huyền hỏa, giống như còn không chỉ một loại. Chờ sau khi hắn chết, mặc kệ là huyền hỏa vẫn là bà bối, tất cả thuộc về chúng ta hết thảy. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt vẻ tham lam càng thịnh ba phần. Diệp Tinh Hà cũng không để ý tới, quay người hướng đáy hồ bơi đi. Đi sâu 500 mét về sau, nước hồ áp lực trong nháy mắt tăng gọn. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy tứ phía như sơn nhạc đè ép tới, khó mà kiên trì. Sau một khắc, trên người hắn sáng lên mỏng manh tinh quang, đã là thuốc dục tinh thần bá vương thể. Tinh quang xuất hiện thời khắc, thân sức ép lên thoáng qua tức thì. Diệp Tinh Hà thân như cá bơi, hóa thành một đạo ánh bạc, hướng chỗ sâu mà đi. Cái kia hai tên linh đan minh đệ tử thấy này, sắc mặt kinh ngạc, thấp giọng nói chuyện với nhau. Hắn cứ như vậy đi qua, chẳng lẽ nơi này áp lực nhỏ đi? Hai người nửa tin nửa ngờ, hướng về phía trước bơi đi. Đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy thân thể run lên, như có thái sơn ép thân, khổ không thể tả. Trong đó, tên kia áo bào tím đệ tử liều mạng dãy rủa, xương cốt phát ra ken két tiếng vang, từng chiếc đứt gãy. Trong nháy mắt, đã bị ép thành thịt nát, chết không toàn thây. Tên kia đệ tử áo lam trong mắt vẻ tham lam càng sâu, cười đắc ý, chết tốt lắm. Kể từ đó, ta giết tiểu tử này, cũng là thần không biết quỷ không hay. Trên người hắn bảo vật, lập tức đều là của ta. Đệ tử áo lam mắt lộ sắc cơ, lại lần nữa lấy ra mấy viên thuốc, một hơi nuốt vào trong bụng. Hắn thân thể chấn động, kim quang phía dưới lại có một tầng màu đen đũ quang lóe lên. Bàng bạc cự lực, sinh sinh đánh văng ra quanh thân nước hồ. Cái này người, vậy mà cũng là một tên luyện thể võ giả. Đệ tử áo lam đông nhiên phát lực, thân ảnh như mũi tên, phi tốc lặn xuống. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà đã đi sâu ngàn mét, áp lực lại lần nữa tăng gấp bội. Trên người hắn sáng lên sáng chói tinh quang, ngưng kết thành một tầng áo giáp, đứng vững nước hồ áp lực. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, đánh giá chung quanh. Đột nhiên, liền thấy đen kịt hồ ở dưới đáy xuất hiện một vệt màu lam u quang. Đó là một gốc linh hoa, cao chừng một mét, trên đỉnh đóa hoa hồng ánh trắng như ngọc, tản mát ra màu lam u quang. Tìm được. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, này, liền là cựu phẩm linh khê nước ngọc hoa. Hắn bỗng nhiên phát lực, bơi về phía linh khê nước ngọc hoa. Nhưng mà, khi hắn tới gần linh hoa trong vòng 10 thước lúc, thân sức ép lên lại lần nữa tăng gọn. Diệp Tinh Hà vẻ mặt đột biến, tinh quang áo giáp phía trên đã là vết rách trải rộng, như muốn vỡ vụn. Hắn nhíu mày lẩm bẩm, nơi này áp lực lại khủng bố như thế, liền ta tinh thần bá vương thể cũng suýt nữa ngăn cản không nổi. Tinh thần bá vương thể đột phá đệ ngũ trọng đã nhiều ngày, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chỉ dựa vào đệ ngũ trọng đã còn thiếu rất nhiều. Xem ra chuyến này về sau cũng muốn tìm một cơ hội đột phá tinh thần bá vương thể. Diệp Tinh Hà thu hồi tâm tư, vươn tay ra muốn lấy xuống linh khê nước ngọc hoa. Đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét đột nhiên từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Danh con, đừng nghĩ đụng đến ta linh thảo. Diệp Tinh Hà đống nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đệ tử áo lam kia phi tốc tới gần, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Quắc, linh thảo này là ta, làm thịt ngươi, những bảo bối kia cũng là ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi xứng sao? Nghe hắn lời ấy, đệ tử áo lam trong mắt lửa giận dâng trào, trong miệng hét lớn, không biết sống chết, chết đi cho ta. Hắn thân thể chấn động, quanh thân sóng nước chấn động, hướng Diệp Tinh Hà bay nhào tới. Bất quá trong nháy mắt, đã tới Diệp Tinh Hà đỉnh đầu 2 mét chỗ. Thấy thế, Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, ngươi trúng kế. Cái gì? Đệ tử áo lam kinh thành quá khẽ. Trong khoảnh khắc, hắn tựa hồ xuyên qua một tầng bình chướng, trên người áp lực tăng vọt gấp ba. Cạch cạch cạch. Xương cốt vỡ vụn, giòn vang sâu thai. Đệ tử áo lam kêu thảm không dứt, toàn thân máu thịt đều bị sinh sinh nghiền nát. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không cam lòng gầm hét, "Không, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Ta đã là sơn nhạc võ giả, người mang chín ngọn núi lực lượng. Ngươi phế vật này, sao có thể mạnh hơn ta?" Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, không quan trọng chín ngọn núi, cũng xứng kêu gào. Ta đã có 12 ngọn núi lực lượng, tu được luyện thể thần công. Đừng nói hiện tại áp lực, coi như lại thêm năm thành cũng không làm gì được ta. Đệ tử áo lam hai mắt trừng trừng, nhìn thấy Diệp Tinh Hà trên thân tinh quang thời điểm, hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhưng bây giờ tỉnh ngộ thì đã trễ. Đệ tử áo lam phát ra không cam lòng gào thét, triệt để bị trong nước áp lực ép thành thịt nát. Nhuộm đỏ nước hồ, màu đỏ tươi chói mắt. Diệp Tinh Hà túi người lấy xuống linh thảo, thu nhập trong không gian giới chỉ. Thuận tay thu hồi đệ tử áo lam không gian giới chỉ, quay về mặt hồ. Bên hồ, một đám linh đan minh đệ tử sắc mặt không kiên nhẫn, nghị luận ầm ĩ tại sao lâu như thế còn chưa lên tới. Tiểu tử kia không phải là chết ta, chỉ bằng cái kia chút thực lực, tùy tiện đi sâu, chỉ có một con đường chết. Mọi người rêu cợt gật đầu, sớm đã nhận định Diệp Tinh Hà chết tại đây đáy hồ chỗ sâu. Lữ Sư Minh cũng là khinh thường cười lạnh, một cái phế vật thôi, chính mình tìm chết, chết không được người khác. Đợi vài vị sư đệ thu hồi không gian giới chỉ, cùng đi Xuân Phong lâu tiêu giao tiêu giao. Nghe vậy, mọi người một mặt cười dâm đãng. Oanh! Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến, cả kinh mọi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chỉ thấy một tên thanh niên áo trắng, xông phá nước hồ, đạp không mà đứng. Trên bàn tay, lơ lửng một gốc màu đũ lam linh thảo, tán phát ra trận trận hương khí. Chính là Diệp Tinh Hà. Hắn nhếch miệng lên ý cười, hỏi, muốn nhìn ta chết? Chỉ sợ để cho các ngươi thất vọng. Lữ Sư Minh không dám tin nói, ngươi vậy mà sống sót ra tới, còn lấy được linh khê nước ngọc hoa. Sau một khắc, hắn đông nhiên nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, ta hai vị kia sư đệ đi đâu? Bọn hắn. Diệp Tinh Hà cười lạnh nói, lòng tham không đủ, chết chưa hết tội. Lời vừa nói ra, mọi người tức giận quát lớn. Hèn mạn, dám giết ta linh đan minh đệ tử. Coi như ngươi có thượng nguyên thông thiên lệnh, giết ta đại minh đệ tử, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Nhanh đi thỉnh thu trưởng lão. Lữ Sư Minh vừa dứt lời, liền có mấy tên linh đan minh đệ tử vội vàng rời đi. Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, các ngươi đều có thể tìm đến thử xem. Lữ Sư Minh trong mắt sắc mặt giận dữ càng thịnh, lạnh lùng nói, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Chờ thu dài đến, chắc chắn chém giết trước mặt mọi người ngươi này ác tặc. Diệp Tinh Hà một mặt gió nhẹ mây bay, ví như không nghe thấy, chậm đợi thu trưởng lão chạy đến. Sau một nén nhang, một đám linh đan minh đệ tử trở về tới. Thu trưởng lão, liền là hắn. Cái này người không chỉ giết ta linh đan minh đệ tử, còn dám trộm lấy thượng nguyên tôn giả thiếp thân lệnh bài. Còn mời thu trưởng lão ra tay, chém giết này ác tặc. Chúng đệ tử mắt lộ hung sắc, rồi lại giấu giếm mấy phần đắc ý. Thu Nhược Thủy nhấc mắt nhìn đi, nhíu mày, Diệp Tinh Hà. Bọn hắn nói người, chẳng lẽ là ngươi? Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, không sai, mấy người kia thấy ta là Xích Lôi Minh đệ tử, đủ kiểu trào phúng. Không chỉ như thế, càng phải mấy tên đệ tử đi theo ta, muốn giết ta đòi bảo. Chương 1357, thời hạn nửa năm. Chương 1357, thời hạn nửa năm. Xin hỏi thu trưởng lão, này loại đục không cửa nhà đệ tử nên xử trí như thế nào? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến. Lữ Sư Minh càng là một mặt bối rối, cũng biết giải thích, không. Thu trưởng lão, đừng nghe thẳng dành con này nói lung tung. Rõ ràng là hắn giết ta linh đan minh đệ tử, chúng ta cùng hắn lý luận, hắn lại muốn đối chờ ta ra tay. Nếu không phải thu trưởng lão kịp thời chạy tới, chúng ta sớm đã chết tại xuất sinh này trong tay. Mọi người dồn dập phụ họa, vì vu oan hãm hại, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thu Nhược Thủy vẻ mặt càng thêm âm trầm, nén giận quá khẽ, đủ rồi. Diệp Tinh Hà rất chịu thượng nguyên tôn giả ưu ái, ban cho thượng nguyên thông thiên lệnh, rõ ràng hắn là phẩm hạnh người đoan chính. Các ngươi đủ kiểu vu hãm, có thể từng thấy các ngươi cầm ra chứng cứ. Mọi người đều là sững sờ, vẻ mặt càng thêm bối rối. Một tên linh đan minh đệ tử phủ quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Thu trưởng lão, là chúng ta tham tiền tâm hồn, lúc này mới vu hãm Diệp sư minh. Nhưng tất cả những thứ này đều là lữ trí bằng sai sử chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ à? Thấy thế, một đám đệ tử dồn dập quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, xác nhận lữ trí bằng tội lỗi. Lữ trí bằng bị hù hai đuổi run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn đang muốn quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại nghe Thu Nhược Thủy lạnh lùng nói, hiện tại quỳ xuống cũng đã chậm. Vào minh hơn 10 năm, vẫn như cũng là cái phế vật, lưu ngươi có ích lợi gì? Vừa dứt lời, Thu Nhược Thủy tịnh chỉ làm kiếm, đầu ngón tay màu xanh lam thần cương, hóa thành sắc bén kiếm mang, kiếm chỉ quét ngang, kiếm khí bắn nhanh. Sau một khắc, xuyên thủng Lữ Chí Bằng trái tim, máu tươi bắn tung tóe. Lữ Chí Bằng tầng tầng ngã xuống đất, trong mắt tràn đầy hối hận. Mọi người cũng là run lẩy bẩy, không dám lên tiếng. Thu Nhược Thủy đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, hừ lạnh một tiếng, như nếu có lần sau nữa, toàn diện trục xuất linh đan minh, còn không mau đi. Tiếng quát hạ xuống, mọi người vội vàng dập đầu tạ ơn, đứng dậy liền trốn. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, chậm rãi đi đến bên bờ, chắp tay nói, đa tạ thu trưởng lão tương trợ. Thu Nhược Thủy thật dài thở dài, là ta quản giáo không nghiêm, nhường ngươi chế dễ ước. Tôn thượng đã tập hợp đủ linh thảo, ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Làm phiền. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, đi theo Thu Nhược Thủy quay về tôn giả đại điện. Đẩy cửa đi vào trong phòng, liền thấy thượng nguyên tôn giả trên bàn bày đầy linh thảo. Thấy hai người đi tới, thượng nguyên tôn giả hơi hơi kinh ngạc, cười nói, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Cái kia gốc linh khê nước ngọc hoa, có không cầm tới? Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, linh khê nước ngọc hoa lập tức xuất hiện trong tay. Thượng nguyên tôn giả nhẹ gật nhẹ đầu, đưa tay vung lên, trên bàn mười mấy gốc linh thảo hướng Diệp Tinh Hà bay đi. Này chút chính là trên phương thuốc cần linh thảo. Luyện thành này đan, có thể giải ngươi khẩn cấp, lại không thể triệt để trị tận gốc. Ta trước giúp ngươi hỏi thăm một chút, như có tin tức, tự sẽ chuyển thư ngươi. Diệp Tinh Hà chắp tay nói, đà tạ tôn giả. Vậy vãn bối đi về trước. Dứt lời, hắn quay người rời đi đại điện, một đường đi ra linh đan minh, trở lại phi thuyền bỏ neo quảng trường. Giao nạp 30 vạn linh thạch về sau, Diệp Tinh Hà đạp vào phi thuyền, đi tiến gian phòng. Hắn đưa tay vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh đồng tiếng rơi xuống đất. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, rót vào trong đỉnh. Sau đó, ném vào 13 loại linh thảo, bắt đầu luyện đan. Trong đỉnh huyền hỏa hùng nhiên, giọt giọt linh dịch, dùng mà làm đan. Một chén trà về sau, đan đỉnh nhẹ văng lên, một quả màu xanh nhạt đan dược bay ra đan đỉnh. Diệp Tinh Hà đống nhiên mở mắt, nhấc tay khẽ vẫy, đan dược rơi vào trong tay. Đan hương ngưng tụ không tan, hình như có mịt mở khói bếp dâng lên. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cựu phẩm đến đạt đến đúc hồn hồi thiên đan. Này đan tới đúng lúc. Hắn một ngụm nuốt vào đan dược, vàng bạc sinh cơ hỏa tan vào thân thể. Trên đầu tóc trắng dần dần biến thành đen, trên thân chỉ mộ khí cũng theo đó tan đi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí. Đan dược này chỉ có thể bổ sung một bộ phận sinh cơ, vì hắn kéo dài nửa năm tuổi thọ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thở dài một tiếng, ta sinh cơ hao phí quá nhiều, này đan đã vô pháp vì ta bổ sung 10 năm tuổi thọ, hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có thể kéo dài nửa năm. Bất quá, nửa năm cũng tốt, đủ để ta tìm tới khỏi hắn chi pháp. Nhưng vào lúc này, phi thuyền chấn động, ngoài cửa truyền đến gã sai vặt gào to tiếng. Chư vị khách quan, thiên vận thành đến. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thu hồi đan đỉnh, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi xuống phi thuyền về sau, xuyên qua náo nhiệt đường phố, trở lại Xích Lôi Minh. Bước vào thanh âm cư hậu, Diệp Tinh Hà đang muốn tiếp tục tu luyện Thánh Hồn Ngự Thiên Quyết. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó vang lên Vân Thanh Hàn thanh âm. "Tinh Hà, ngươi ở đâu?" Diệp Tinh Hà đáp, "Nhị ca, có chuyện gì vào nói đi." Vân Thanh Hàn đẩy cửa phòng ra, nhíu mày đi tới. Thấy thế, Diệp Tinh Hà nghi ngờ nói, "Xảy ra chuyện gì?" Vân Thanh Hàn than nhẹ một tiếng, "Mới vừa ta cùng mấy tên sư đệ đi Thiên Mệnh Điện, xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ. Ai ngờ gặp gỡ mấy tên đệ tử khác cùng ta tranh đoạt nhiệm vụ, còn gọi tới chấp sự. Ta suy nghĩ thật lâu, có thể giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ có Tinh Hà ngươi." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, "Chuyện nào có đáng gì? Nếu nhị ca muốn nhờ, ta nhất định hết sức giúp đỡ." Vân Thanh Hàn mặt lộ vẻ vui mừng, "Tốt, Tinh Hà, chúng ta cùng đi." Dứt lời, hắn dẫn đầu Diệp Tinh Hà chạy tới Thiên Mệnh Điện. Mới vừa vào cửa, liền nghe mấy tên đệ tử hung hăng càn quấy chào phúng, "Đi thỉnh Diệp Tinh Hà, chỉ bằng hắn, mời được đến sao?" "Đúng rồi, còn nói Diệp Tinh Hà là hắn tam đệ, ta còn nói Diệp Tinh Hà là con trai của ta đâu." Mọi người cười vang. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn, "Ta Diệp Tinh Hà hôm nay liền đứng tại đây, ngươi có dám nắm lời mới vừa nói, lặp lại lần nữa." Thanh âm như sóng dữ gào thét, tiếng vọng toàn bộ Thiên Mệnh Điện. Mọi người đông nhiên quay đầu, nhìn thấy Diệp Tinh Hà cùng Vân Thanh Hàn sóng vai tới, đều là giật mình. "Cái gì? Diệp Tinh Hà thật đến rồi? Chẳng lẽ Vân Thanh Hàn không có nói láo?" Mới vừa khoác lác hết bài này đến bài khác tên kia áo bào đen đệ tử, mồ hôi rơi như mưa, run như tóc chấu. "Diệp sư minh, ta sai rồi. Ta không nên xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng, còn mời Diệp sư minh tha ta một mạng." Diệp Tinh Hà đang muốn mở miệng, lại nghe một tiếng cười nhạo truyền đến. "Phế vật, không phải liền là cái người mới, xông ra điểm danh đầu đến, lại đem các ngươi sợ đến như vậy." Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên eo buộc màu đen đai lưng ngọc thanh niên áo bào tím, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Nhìn thấy cái này người, Vân Thanh Hàn sầm mặt lại, thấp giọng nói, "Tinh Hà, hắn liền là vừa mới thăng cấp chấp sự, Tề Tử Dương. Liền là hắn cùng ta tranh đoạt nhiệm vụ." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, "Tề Tử Dương, bên trên một cái độc tài nhiệm vụ người, có thể là suýt nữa bị trục xuất Xích Lôi Minh. Chẳng lẽ, ngươi muốn làm cái thứ hai?" Tề Tử Dương biến sắc, trong mắt lửa giận dâng lên, lại không thể nào phản bác. Bên cạnh hắn mấy tên đệ tử sắc mặt đổi biến, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, đã là lòng sinh thoái ý Tề chấp sự, chúng ta không tranh nổi Diệp Tinh Hà. "Không sai, Diệp Tinh Hà có văn thái thượng chỗ dựa, chúng ta không thể chơi vào." Tề Tử Dương đột nhiên giận dữ, một đám nướng ngẩn. Chương 1358, Hoan Giang ngõ hẹp. Chương 1358, Hoan Giang ngõ hẹp. "Ai nói nhiệm vụ này chỉ có thể hắn Diệp Tinh Hà một người tiếp? Chúng ta cũng tiếp, chỉ cần có thể trước tiên hoàn thành, coi như hắn có minh chủ chỗ dựa cũng không dùng." Mọi người nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Tề Tử Dương một mặt đắc ý nói, "Nhiệm vụ này chúng ta tiếp." Dứt lời, hắn một thanh kéo xuống nhiệm vụ báo cáo. Đúng lúc này, Chu Tưởng từ trong đám người đi ra, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Hắn chau mày, nhỏ giọng nhắc nhở, "Diệp sư đệ, Tề Tử Dương rất có nhân mạch. Ngươi chỉ đem như thế chút người, chỉ sợ không tranh nổi hắn. Ta biết mấy tên thực lực không tệ sư đệ, không bằng ta đem bọn hắn gọi tới." Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, "Không cần. Đối phó bọn hắn, một mình ta là đủ." Nghe vậy, Tề Tử Dương khinh thường cười nói, "Vô tri sâu kiến, thật sự là hung hăng cặn bãi. Không bằng chúng ta cược một lần, người nào không hoàn thành nhiệm vụ, liền đại quảng trường đến trường chó hoang chạy ba vòng. Ngươi có dám đánh cược hay không?" Diệp Tinh Hà ngạo nghễ cười nói, "Cược? Vì sao không cá cược? Ngươi nghĩ học chó sủa, ta thành toàn ngươi." Tề Tử Dương hừ lạnh một tiếng, "Chờ ngươi thua, coi như quỳ xuống đất cầu ta cũng vô ích. Này chó hoang, ngươi là đương định. Chúng ta đi." Dứt lời, hắn dẫn đầu sau lưng đệ tử, bước nhanh mà rời đi. Đi ngang qua Diệp Tinh Hà bên cạnh, mấy người rêu cợt chật chật, cực điểm trào phúng. Vân Thanh Hàn mặt hiện sắc mặt giận dữ, không quan trọng chấp sự, cũng dám như thế cuồng vọng. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng nói, hắn hung hăng càn quấy không được bao lâu. "Đi." Mọi người đi theo Diệp Tinh Hà, một đường rời đi Xích Lôi Minh. Ra khỏi thành về sau, mọi người đạp không mà đi. Trên đường, Diệp Tinh Hà hỏi, "Mới vừa nhiệm vụ cáo chi bị bọn hắn lấy đi, ta chưa thấy rõ. Không biết cái này ngũ tinh nhiệm vụ cần muốn làm gì?" Vân Thanh Hàn giải thích nói, "Nhiệm vụ lần này không thể coi thường, không chỉ có tinh cấp ban thưởng, còn kèm theo một gốc cựu phẩm linh thảo. Chúng ta cần tại Lạc Hà Phong đỉnh, đánh giết một đầu thần hải cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú, thu hồi yêu đan, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhẹ gật nhẹ đầu, thần hải cảnh đệ tam trọng lâu, không đủ gây sợ. Mấy tên cùng đội Xích Lôi Minh đệ tử mặt lộ vẻ vui mừng, dồn dập lối ra tán thưởng. Diệp sư minh quả nhiên lợi hại, liền thần hải cảnh đệ tam trọng lâu yêu thú đều có thể đánh giết. Có Diệp sư minh tại, thì sợ gì Tề Tử Dương bọn hắn. Đang khi nói chuyện, mọi người hướng tây mười dặm, liền thấy một tòa sơn nhạc nguy nga, đứng lặng trong mây. Ngọn núi này chính là Lạc Hà Phong. Mấy người rơi vào sườn núi chỗ, bốn phía dò xét. Đột nhiên, lang không bay lên sương mù dày, đưa tay không thấy được năm ngón. Dị tượng đột phát, mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị, loạn cả một đoàn. Diệp Tinh Hà cảm giác một phiền, cười nhạt một tiếng, chẳng qua là cảm giác nhận hạn chế, cũng không uy hiếp, các ngươi không cần kinh hoàng. Mọi người nghe vậy, lúc này mới dâu dài khẩu khí, yên lòng. Diệp Tinh Hà thôi động thiên nhãn mệnh hồn, trong mắt thần quang nở rộ, xuyên thấu từng lớp sương mù. Cảnh tượng trước mắt, nhìn một cái không sót gì. Hắn dẫn đầu mọi người, một đường hướng đỉnh núi mà đi. Mới vừa đi ra một dặm đường, Diệp Tinh Hà bước chân dừng lại, mọi người tùy theo dừng lại. Vân Thanh Hàn không hiểu hỏi thăm, làm sao vậy? Diệp Tinh Hà mắt nhìn phía trước, nghiền ngẫm cười một tiếng nói, thật sự là hoàn giang ngõ hẹp. Mọi người hơi biến sắc mặt, hướng về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy mấy đạo mơ hồ bóng người, dần dần xuyên qua sương mù, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người đầu lĩnh nhìn thấy Diệp Tinh Hà, sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, là ngươi? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt cười nói, Tề Tứ Dương, ngươi đi ngược. Tề Tứ Dương mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, quát, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Rõ ràng là các ngươi đi ngược, còn muốn gạt ta. Thật coi ta là ngớ ngẩn. Dứt lời, hắn ngẩng đầu mà bước, tiếp tục đi đến phía trước. Mọi người từ Diệp Tinh Hà bên cạnh đi qua, mặt lộ vẻ giễu cợt. Đợi mọi người đi xa, một tên áo bào trắng đệ tử thấp giọng hỏi thăm, Diệp sư minh, chúng ta là không phải đi ngược. Nơi này sương mù nồng như vậy, hướng đi khó mà phân biệt, nhưng bây giờ đi còn không xa, quay đầu còn kịp. Nghe hắn lời ấy, mọi người cũng là trong lòng còn có nghi hoặc. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, ta này địa giai bắt phẩm mệnh hồn, đủ đã hiểu rõ hết thể hư ảo. Không quan trọng sương mù, há có thể cản ta. Đang khi nói chuyện, trong mắt của hắn thần quang tăng gọn, mở mịt chói lọi. Mọi người đều là giật mình, vội vàng đổi lời nói. Diệp sư minh, mới vừa là chúng ta không đúng, xin hãy tha lỗi. Sớm biết Diệp sư minh có như thế mệnh hồn, chúng ta sao lại hoài nghi Diệp sư minh? Diệp Tinh Hà lạnh nhạt khoát tay, người không biết không trách, chúng ta đi. Hắn dẫn đầu mọi người tiếp tục tiến lên. Bất quá nửa canh giờ, sau lưng truyền đến gấp rút tiếng bước chân. Mọi người dồn dập quay đầu, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đối xử mọi người ảnh xuyên qua sương mù, nhìn thấy khuôn mặt lúc, mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó cười vang. Đây không phải Tề chấp sự sao? Tại sao trở lại? Chúng ta đi là tương phản con đường, đi theo chúng ta thì có ích lợi gì? Tề Tứ Dương nét mặt đầy vẻ giận dữ, lại không thể nào phản bác. Diệp Tinh Hà nếu có thể nhận ra hướng đi, tất có thần thông tương trợ. Chỉ cần đi theo Diệp Tinh Hà, liền có thể đạp vào Lạc Hà Phong đỉnh. Diệp Tinh Hà không thèm để ý Tề Tứ Dương, đang muốn rời đi. Đột nhiên, trong sương mù dày đặc, truyền ra một tiếng âm u thú giống, gần trong gang tấc. Mọi người đều là giật mình, lại phát giác thanh âm kia theo bốn phương tám hướng tới, khó phân biệt hướng đi. Cẩn thận! Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, mọi người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trong sương mù dày đặc lao ra một đạo thân ảnh to lớn, giống như hùng sư, lại sinh ra đôi rắn, toàn thân trong suốt, phảng phất giống như bảo thạch, hào quang mở mịt, sắc bén lợi chảo hung hăng chém xuống, trong nháy mắt đem Tề Tứ Dương bên cạnh một tên đệ tử xé thành mảnh nhỏ, huyết vũ tung bay. Trong chớp mắt, này con quái dị yêu thú liền trốn vào trong mây mù, không thấy tăm hơi. Tề Tứ Dương hai mắt trừng trừng, vạn phần hoảng sợ, đều sợ hai tránh né lúc đụng ngã mấy tên đệ tử, hạng gì chật vật. Diệp Tinh Hà trong mắt thần quang lưu chuyển, lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, ưu ảnh phong hồn thú, đây là lại là một đầu hồn thú. Hồn thú cùng yêu thú đồng nguyên, lại hoàn toàn khác biệt. Yêu thú cùng võ giả tu luyện có chút tương tự, đều là hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường thực lực. Nhưng hồn thú thiên sinh vì linh thể, chỉ có tại sau khi thực lực cường đại, mới có thể chuyển hóa làm thực thể. Người thường tu luyện cả một đời, cũng khó có thể nhìn trộm hồn thú hình dáng. Nhưng vào lúc này, ưu ảnh phong hồn thú đệ thấp thân thể, muốn lại lần nữa ra tay, hướng Vân Thanh Hàn phóng đi. Diệp Tinh Hà nhướng mày, quát, nhị ca, mau tránh ra. Nghe vậy, Vân Thanh Hàn không còn kịp suy tư nữa, thân hình nhanh lùi lại. Ngay sau đó, cái kia cổ quái yêu thú xông phá mây mù, một chảo đập xuống. Nhưng mà, Vân Thanh Hàn sớm đã né tránh, cũng không bị yêu thú gây thương tích. Nhất kích không thành, cái kia cổ quái yêu thú liền trốn vào trong sương mù, không ngừng tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Tề Tứ Dương lấy lại tinh thần, thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này, quả nhiên có thể xem thấu sương mù dày. Không bằng mượn cơ hội này, nắm yêu thú dẫn tới chỗ của hắn, giết sạch bọn hắn người. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, cao giọng nói, yêu thú xảo quyệt, đừng lạc đàn, nhanh đi theo ta. Dứt lời, hắn đột nhiên đứng dậy, hướng Diệp Tinh Hà mấy người chạy đi. Mọi người nghe vậy, dồn dập đi theo Tề Tứ Dương phóng tới Diệp Tinh Hà, càng đem Diệp Tinh Hà mấy người bước đến bên ngoài. Chương 1359, sinh tử luân hồi đại trận. Chương 1359, sinh tử luân hồi đại trận. Vân Thanh Hàn mặt hiện sắc mặt giận dữ, hèn hạ. Vậy mà dùng chúng ta làm tấm mục. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, tâm tư thay đổi thật nhanh, không bằng dùng nhiệm vụ hấp dẫn bọn hắn ra tay, ngược lại đem nhất quân. Nghĩ tới đây, hắn cao giọng quát, ta có thể trông thấy con yêu thú kia, là ở chỗ này, là một đầu hồn thú, vừa bạn thần hải cảnh đệ tam trọng lâu. Chỉ cần giết nó, lấy hắn hồn đan, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mọi người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha. Nghĩ không ra, hồn thú vậy mà thật tồn tại. Nhanh làm thị xuất sinh này, hoàn thành nhiệm vụ liền có thể cầm tới cựu phẩm linh mẹ kiếp. Cùng tiến lên. Mọi người sớm đã kìm nén không được, thôi động thần cương, nào về phía cái kia hồn thú. Tề Tứ Dương hai mắt tỏa sáng, trong lòng mừng như điên, ngớ ngẩn, rõ ràng có thể thấy xuất sinh này, lại đem xuất sinh này chắp tay nhường cho người. Đã như vậy, ta liền nhận. Ngươi liền đợi đến học chó sủa đi. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn theo sát mọi người, chạy như bay. Sau một khắc, tú hồn phong ảnh thú bay nào mà ra, lợi chảo như đao, ngang tàng chém xuống. Một đám đệ tử kêu thảm không dứt, chân cụt tay đứt bay tán loạn, máu tươi văng khắp nơi. Tề Tứ Dương sắc mặt đổi biến, kinh hô, thật nhanh. Ngay sau đó, lợi chảo chém qua lồng ngực, lưu lại một đạo vết thương ghê rợn, sâu đủ thấy xương. A! Tề Tứ Dương kêu thảm một tiếng, tầng tầng ngã trên mặt đất. Ma u hồn phong ảnh thú thế đi chưa giảm, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh, đến rất đúng lúc. Hắn thôi động thần cường, đấm ra một quyền. Quyền thượng ánh xanh bỗng nhiên sáng lên, sáng lạn như ban ngày. U ảnh phong hồn thú ánh mắt run lên, mong muốn tránh né lại thì đã trễ. Ầm. Quyền quang nổ tung, u ảnh phong hồn thú bay rất ra ngoài, tầng tầng ngã vào trong sương mù. Hồn thú thiện dùng hồn lực, nhưng thân thể lại có chút yếu ớt. Một quyền này, Diệp Tinh Hà đã là đưa nó đánh thành trọng thương. U ảnh phong hồn thú mắt lộ vẻ sợ hãi, quay người liền trốn. Trong nháy mắt, đã là tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, xuất sinh, chạy cũng là rất nhanh. Tiếp theo, hắn quay đầu lại nói, chúng ta đi, làm thị xuất sinh này, lấy hồn đan trở về giao nhiệm vụ. Tốt. Mọi người lên tiếng, đi theo Diệp Tinh Hà truy tìm mà đi. Tề Tứ Dương dãy rủa đứng dậy, thấy Diệp Tinh Hà đám người đi xa, phẫn nộ giống to, họ Diệp, ngươi mẹ nó dám gạt ta, đối đại ta đuổi kịp ngươi, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng giống giận dữ, quanh quẩn tại trong núi rừng. Diệp Tinh Hà nghe vậy, chẳng qua là cười lạnh, cũng không nhiều lời. Sau một canh giờ, mọi người lao ra sương mù dày, đặt vào Lạc Hà Phong đỉnh. Trên trời tinh hà chạy xuôi, đầy sao lấp lánh. Trên đỉnh núi là hai đạo thâm thúy khe núi, kéo dài mấy ngàn thước. Khe núi lôi bảo, còn có hai đạo trận pháp thủ hộ. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, thôi động tiên nhãn mệnh hồn, liếc mắt hiểu rõ hai đạo trận pháp, lại là sinh tử luân hồi đại trận. Hắn cau mày, trong mắt tinh quang lưu chuyển, dường như đang suy tư điều gì. Vân Thanh Hàn nghi ngờ nói, gì vì sinh tử luân hồi đại trận? Diệp Tinh Hà trầm ngâm một lát, giải thích nói, loại trận pháp này, ta cũng chỉ trong sách vô tình thấy qua, vẽ phân sinh tử hai môn, sinh môn thông suốt, tử môn mất hồn biệt phách. Nghe nói, này trận chính là thượng cổ lưu giữ lại thiên địa linh trận, dùng thiên địa linh khí tự nhiên sinh thành. Nếu muốn cường phá này trận, chỉ sợ thần hải cảnh đỉnh phong người cũng làm không được. Mọi người nghe vậy, trong mắt đều là hoảng sợ, dồn dập mở lời hỏi. Diệp sư minh, ngươi nếu biết trận pháp này, có biết sinh môn là cái nào? Đúng, Diệp sư minh, ngươi có chắc chắn hay không mang bọn ta ra ngoài? Diệp Tinh Hà trong mắt thần quang lưu chuyển, tinh tế điều tra hai đạo trận pháp. Một lát sau, hắn đưa tay chỉ hướng phía bên phải trận pháp nói, này trận chính là sinh môn. Đi theo ta. Dứt lời, hắn đang muốn dẫn đầu mọi người bước vào sinh môn. Danh con, đứng lại cho ta. Gầm lên giận dữ, từ sau lưng chuyển đến. Khí thế bàng bạc giống như núi cao, hung hăng ép tại trên thân mọi người. Diệp Tinh Hà thân thể chìm xuống, khó mà bước ra nửa bước. Hắn gian nan quay người, nhìn thấy người đến thời điểm, trong lòng âm thầm kinh ngạc, nghĩ không ra này Tề Tứ Dương lại là thần hải cảnh đệ tứ trọng lâu. Mà Tề Tứ Dương thấy khe núi hai đạo trận pháp lúc, nhíu mày, lại là sinh tử luân hồi đại trận, nghĩ không ra ta lại có cơ hội nhìn thấy bên trên cổ trận pháp. Thật sự là trời cũng giúp ta. Hắn bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tràn đầy âm độc chi sắc, cười lạnh nói, chỉ có phế vật mới ưa thích dùng âm mưu bị kế. Diệp Tinh Hà, ta hiện tại cho ngươi một lựa chọn. Chủ động tiến vào tử môn, ta có khả năng lượn quanh các ngươi một mạng, bằng không, hiện tại ta liền làm thịt các ngươi. Vừa dứt lời, Tề Tứ Dương trên thân khí thế lại lần nữa tăng vọt. Vân Thanh Hàn thân thể lại lần nữa đè thấp, ho nhẹ một tiếng, ho ra một ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà chau mày, thầm nghĩ trong lòng, hắn mặc dù có thương tích trong người, nhưng ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Mà lại, bọn hắn nhân số rất nhiều, nếu là độc thủ, ta mặc dù có thể liều mạng bỏ chạy, có thể Vân Thanh Hàn bọn hắn không được. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiến vào tử môn, đánh cược một cược. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng đáp, "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Tề Tứ Dương buông thả cười to, rêu rêu nói, "Thật sự là trọng tình trọng nghĩa. Đã như vậy, các ngươi liền cùng chết ở trong trận này đi." Nói đến chỗ này, hắn đột nhiên ho nhẹ hai tiếng, nhíu mày lại, khóe miệng chảy máu. Một tên đệ tử ân cần nói, "Tề chấp sự, thương thế của ngươi còn chưa tốt, không bằng trước tu dưỡng một đêm, sáng mai lại xem bọn hắn táng thân trong trận cũng không muộn." Tề Tứ Dương nhẹ gật nhẹ đầu, "Tốt, vậy liền để bọn hắn sống lâu mấy canh giờ. Ta muốn bắt đầu chữa thương, các ngươi làm hộ pháp cho ta." Dứt lời, hắn ngồi xếp bằng, lấy ra mấy viên thuốc, nuốt vào trong miệng, tĩnh tâm chữa thương. Một đám đệ tử hộ tại bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà Diệp Tinh Hà bên cạnh đệ tử đều là mặt xám như tro, hoảng hốt không thôi. Nay Tề Tứ Dương thật sự là ngon độc, vậy mà nghĩ buộc chúng ta tiến vào tử môn. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, thật chẳng lẽ phải vào tử môn đưa không chết được. Diệp Tinh Hà hạ giọng nói, coi như tiến vào tử môn cũng không sao. Sinh tử luân hồi lại trận, cách mỗi 24 canh giờ liền sẽ luân hồi một lần, sinh tử nghịch chuyển. Các ngươi nhìn kỹ trung ương trận pháp cái kia mâm tròn, kim đồng hồ đã qua 20 ô nhỏ, nói rõ lại có sau 4 canh giờ sẽ lần nữa luân hồi. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ đến lúc đó, liền có thể nghịch chuyển sinh tử. Mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn về phía trung ương trận pháp cái kia tờ mâm tròn, chính như Diệp Tinh Hà nói. Mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng lại chưa lộ ra. Diệp Tinh Hà lại nói, các ngươi cũng giúp ta hộ pháp, ta muốn luyện chế một viên thuốc. Vâng, Diệp sư minh. Mọi người bảo hộ ở Diệp Tinh Hà quanh thân. Diệp Tinh Hà đưa tay vung lên, Huyền Dương Ly Hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, hắn lấy ra 7 loại linh thảo, ném vào trong đỉnh. Trong đó một gốc chính là Nguyên Hồn Thần Dương thảo. Linh thảo rơi vào đan đỉnh, Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, trong đỉnh hỏa diễm dâng lên. Diệp Tinh Hà thi triển lưỡng cực xoay chuyển trời đất chi thuật, chỉ nghe suy suy nhẹ vang lên, linh thảo hóa thành tinh thuần linh dịch, dung hợp thành đan.